Chương 163, lòng người cách cái bụng a. Bắc Cung Cảnh Thánh Câu ngày mừng thọ đại hội so với Lục Vân trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt, có điều căn cứ xem náo nhiệt tâm thái, Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết vẫn đứng ở Thẩm Mộng Tiên hai tỷ mỗi bên người, thậm chí ngay cả nhị cấp đều yên lặng ở tại một bên, chỉ là con ngươi xoay tròn chuyển loạn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Theo ngày mừng thọ đại hội tiến hành, Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Những này giang hồ tu sĩ thậm chí một ít đại tông môn tu sĩ đối với lần này ngày mừng thọ đại hội cũng thật là coi trọng, cái gì vật quý giá đều móc đi ra, dẫn cả đám thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Trọng yếu như vậy trường hợp đều có thể không nhịn được kinh ngạc thốt lên, có thể thấy được những vật này là thật sự quý giá tới cực điểm. Mà mỗi khi có từng trận kinh ngạc thốt lên xuất hiện, tính dân quả mừng thọ tu sĩ trên mặt liền bình quang đầy mặt, như là lấy được cái gì thù quang vinh, đặc biệt là làm thánh cô lộ ra ý động vẻ mặt, thậm chí mở miệng cảm tạ hai câu, nhất thời có thể đưa tới một mảnh ánh mắt hâm mộ. Một bên Thẩm Mộng Tiên trên mặt đồng dạng có ánh mắt hâm mộ, nhỏ giọng nói rằng, thật ước ao những người này, nếu như có thể được thánh cô chỉ điểm, tuyệt đối là một hồi tạo hóa, nói không chắc có thể từ đó nhất phi trùng thiên, thành tựu vô thượng tu vi. Cái gì? Dương Lạc Tuyết lấy làm kinh hãi, được thánh cô tán thành, liền có khả năng được thánh cô tự mình chỉ điểm. Thánh cô tự mình chỉ điểm là cái gì khái niệm? Lấy thánh cô giờ này ngày này địa vị cùng tu luyện tâm đắc, ở hóa thần bên dưới hầu như không có vấn đề gì có thể khó đến nàng, tùy tiện chỉ điểm hai câu, chính là đẩy ra mây mù thấy thắng minh. Những này đến đây chúc thọ tu sĩ, đại thể đều là gặp phải bình cảnh hoặc là tu hành lệch trời vị trí, một khi có thể có được thánh cô chỉ điểm, nói không chắc liền đột phá bình cảnh, tu vi tăng nhanh như gió. Cũng khó trách liền Dương Lạc Tuyết đều khá là giật mình, trên mặt đồng dạng có hâm mộ vẻ mặt nhìn về phía những kia được thánh cô cảm tạ tu sĩ. Một bên Lục Vân nhưng là nhìn buồn ngủ, vừa bắt đầu mới mẹ đã sớm đã không có, vào lúc này gấp gì mau chóng tới, dễ tìm cơ hội về đại mục đi xem chính mình tòa nhà. Mà trong mắt mọi người những kia quý giá vật liệu, ở Lục Vân xem ra cũng bất quá như vậy. Trên người của hắn mỗi một món đồ hầu như đều so với những thứ đồ này mạnh, liền ngay cả bộ kia đại ma tích sắt chết, đều so với những thứ đồ này hương. Dương Lạc Tuyết trong lúc vô tình nhìn thấy Lục Vân vẻ mặt, hơi sững sờ, trắng Lục Vân một chút, nói rằng, ngươi thật giống như không ước ao những người này à. Lục Vân bĩu môi, nói rằng, này có cái gì tốt ước ao, ta nếu không phải nghĩ luyện hóa tu di cảnh ở trúc cơ trước liền mở ra biển ý thức. Cảnh giới đã sớm vượt qua ngươi. Nghe nói như thế, một bên Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội trực tiếp trắng Lục Vân một chút. Cái gì tu di cảnh nói dễ nghe như vậy, còn trúc cơ trước liền mở ra biển ý thức, ngươi làm sao không từ trong bụng mẹ mở ra biển ý thức? Thật sự coi biển ý thức là dễ dàng như vậy mở ra? Liền ngay cả những tiêu hóa thần kỳ cường giả, có rất năm nhất bộ phận đều không có mở ra biển ý thức, hoặc là khó khăn tầng tầng. Xem Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội vẻ mặt, trực tiếp đem Lục Vân xem là ý nghĩ kỳ lạ. Ngươi còn không bằng cố gắng đoán thể. Thẩm Mộng Tiên càng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Rõ ràng có lớn như vậy đoán thể tiềm lực cùng thiên phú, một mực nghĩ không được phía chân trời chuyện tình, quả nhiên là phung phí của trời. Lục Vân cười hắc hắc, cũng không giải thích. Hai tỷ muội thậm chí ngay cả Dương Lạc Tuyết cũng không biết, Lục Vân đoán thể chẳng qua là thuận lợi làm, không muốn lãng phí thiên ma thánh thể thôi. Lục Vân chân chính thiên phú là toàn bộ phương vị, không có bất kỳ góc chết. Hơn nữa Lục Vân thân là người xuyên việt nhận thức, đã sớm quăng mọi người tại đây không biết bao nhiêu con phố. Cũng là thánh cô loại tu luyện này thời gian thực sự quá lâu người, Lục Vân mới nhìn không rõ ràng. So với cái này, ta ngược lại thật ra có chút ước ao thánh cô. Lục Vân hữu ý vô ý nói một câu. Dương Lạc Tuyết ba người bạch nhãn trực tiếp đã tới, một bộ người đang ở đây muốn mông ăn dáng vẻ. Lục Vân cũng không quan tâm, trong lòng nhớ nhung cũng không kém, tu tiên vấn đạo à, vẫn phải là làm được thánh cô trình độ như thế này mới được à, rõ ràng nhìn qua còn trẻ như vậy, mỗi lần ngày mừng thọ nhưng có nhiều như vậy tu sĩ đến đây chúc mừng, hơn nữa đều cực kỳ cung kính. Tùy tiện chỉ điểm hai câu, là có thể khiến người ta tự nhiên hiểu ra, đây mới thật sự là cường giản nên có tư thái cùng thể lượng. Chỉ là thánh cô ít nhiều gì có chút bệnh kén ăn chứng, tuy rằng quà cưới bên trong cũng không có thiếu các nơi mỹ thực, nàng nhưng có điểm mất hết cả hứng dáng vẻ, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, giữa hai lông mày nhưng có từng tia một không dễ dàng phát hiện tiếng với. Bệnh kén ăn chứng hại người rất nặng à, liền mạnh mẽ như vậy lại như thế tuyệt thế thánh cô đều không chống đỡ được. Lúc này, Chiêm Vĩnh bỗng nhiên đi lên phía trước, một mặt cung kính ôm quyền nói rằng, Bắc Cực ngọn núi đệ tử ký danh Chiêm Vĩnh chúc thánh cô thọ giữ thiên thể, cùng Tiểu Vân tông mạnh sư huynh đưa lên quà cưới. Nghe nói như thế, mọi người xung quanh nhất thời đến rồi hứng thú. Thẩm Mộng Tiên càng là vẻ mặt hơi động, không được giấu vết nói, Chiêm Vĩnh sư huynh thiên phú chắc tuyệt, rất có thể tiến vào Bắc Cực ngọn núi trở thành đệ tử cuối cùng, hắn lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến. Hừ. Thẩm Mộng Linh nhếch môi, nói rằng, thiên phú là rất tốt ta, so với tỷ tỷ còn tốt hơn, chỉ là Chiêm Vĩnh sư huynh thật sự là quá yêu thích luồn túi, ta cũng rất không thích hắn loại tính cách này. Yêu thích luồn túi có sai lầm hay không? Lục Vân lén lút bĩu môi, hắn cũng rất yêu thích xuyên a, chỉ là đến bây giờ còn không có đến xuyên mà thôi. Xem xét thời thế, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cái này cũng là Chiêm Vĩnh sở trường, cố nhiên không hề thích, nhưng này cũng là một loại sinh tồn chi đạo. Lục Vân đúng là đối với cái này Chiêm Vĩnh không có gì ác cảm, bất kể là tâm tính vẫn là dục vọng đều khống chế vừa đúng. Người như thế bất luận tới chỗ nào đều lăn lộn vui vẻ sung sướng đương nhiên, cũng có trong khe lồ lật. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không thuyền, hơn nữa không phải số ít. Chiêm Vĩnh bên người, một đồng dạng nam tử trẻ tuổi mang trên mặt cung kính vẻ mặt, trong tay nâng một nhìn qua liền có giá trị không nhỏ hộp. Thiên tượng một hộp. Có người nhận ra chiếc hộp này chất liệu, nhất thời hít vào một hơi. Còn lại mọi người cũng đều trợn to hai mắt. Chơi ạ, dĩ nhiên dùng thiên tượng một hộp, chỉ là chiếc hộp này, quý giá trình độ cũng đã vượt qua ở đây đại đa số quà tặng đi. Thiên tượng một chính là thiên tài địa bảo bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại, tương truyền ngàn năm mới có thể thành hình, dĩ nhiên cứ như vậy bị người làm thành hộp, có thể tưởng tượng được, đồ vật bên trong có bao nhiêu chân quý. Lúc này, cái kia mạnh họ Tiểu Vân tông tu sĩ cao giọng nói rằng, Tiểu Vân tông ngộng hành ngày, giúp thánh cô thọ giữ thiên thể, rất dâng lên quả cưới thiên tượng quả cùng với thiên linh tức vũ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây hoàn toàn giật nảy cả mình, dồn dập kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, có thiên tượng ở, nhất định là trong truyền thuyết thiên tượng quả. Trong truyền thuyết thiên tượng quả cực kỳ mỹ vị, ưu đọc sách vút vút vút. Vô cản sủ. Cơm nhưng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ngàn năm trở lên thiên tượng mục trên mới có khả năng kết ra thiên tượng quả, này tiểu Vân tông quả nhiên là số may a. Cái này cũng chưa tính cái gì, thiên tượng quả phối hợp thiên linh tức vũ, có thể luyện chế ra một viên thiên hương đan, trong truyền thuyết thiên hương đan mùi thơm nức mũi, mười dặm không tiêu tan, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể giúp người ích lộc. Trong đám người, Thẩm Mộng Tiên cùng Thẩm Mộng Linh hai tỷ muội sắc mặt đều có chút khó coi. Thiên linh tức vũ chính là các nàng cần thiết, không có thiên linh tức vũ, cho dù có ngày tùy nước miếng, cũng không tế với chuyện. Rất hiển nhiên, Chiêm Vĩnh buông tha cho cùng 2 tỷ muội đồng thời cộng trưởng 164, lòng người cách cái bụng a tiểu thuyết, vô địch từ mãn cấp thiên phú bắt đầu tác giả, tìm Thành Sơn. Bắc cung cảnh thánh câu ngày mừng thọ đại hội so với Lục Vân trong tưởng tượng còn muốn náo nhiệt, có điều căn cứ xem náo nhiệt tâm thái, Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết vẫn đứng ở Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội bên người, thậm chí ngay cả nhị cấp đều yên lặng ở tại một bên, chỉ là con ngươi xoay tròn chuyển loạn, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Theo ngày mừng thọ đại hội tiến hành, Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc. Những này giang hồ tu sĩ thậm chí một ít đại tông môn tu sĩ đối với lần này ngày mừng thọ đại hội cũng thật là coi trọng, cái gì vật quý giá đều móc đi ra, dẫn cả đám thỉnh thoảng kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Trọng yếu như vậy trường hợp đều có thể không nhịn được kinh ngạc thốt lên, có thể thấy được những vật này là thật sự quý giá tới cực điểm. Mà mỗi khi có từng trận kinh ngạc thốt lên xuất hiện, tính dân quả mừng thọ tu sĩ trên mặt liền bình quang đầy mặt, như là lấy được cái gì thù quang vinh, đặc biệt là làm thánh cô lộ ra ý động vẻ mặt, thậm chí mở miệng cảm tạ hai câu, nhất thời có thể đưa tới một mảnh ánh mắt hâm mộ. Một bên Thẩm Mộng Tiên trên mặt đồng dạng có ánh mắt hâm mộ, nhỏ giọng nói rằng, thật ước ao những người này, nếu như có thể được thánh cô chỉ điểm, tuyệt đối là một hồi tạo hóa, nói không chắc có thể từ đó nhất phi trùng tiên, thành tựu vô thượng tu vi. Cái gì? Dương Lạc Tuyết lấy làm kinh hãi, được thánh cô tán thành, liền có khả năng được thánh cô tự mình chỉ điểm. Thánh cô tự mình chỉ điểm là cái gì khái niệm? Lấy thánh cô giờ này ngày này địa vị cùng tu luyện tâm đắc, ở hóa thần bên dưới hầu như không có vấn đề gì có thể khó đến nàng, tùy tiện chỉ điểm hai câu, chính là đẩy ra mây mù thấy thắng minh. Những này đến đây chúc thọ tu sĩ, đại thể đều là gặp phải bình cảnh hoặc là tu hành lệch trời vị trí, một khi có thể có được thánh cô chỉ điểm, nói không chắc liền đột phá bình cảnh, tu vi tăng nhanh như gió. Cũng khó trách liền Dương Lạc Tuyết đều khá là giật mình, trên mặt đồng dạng có hâm mộ vẻ mặt nhìn về phía những kia được thánh cô cảm tạ tu sĩ. Một bên Lục Vân nhưng là nhìn buồn ngủ, vừa bắt đầu mới mẹ đã sớm đã không có, vào lúc này gấp gì mau chóng tới, dễ tìm cơ hội về đại mục đi xem chính mình tòa nhà. Mà trong mắt mọi người những kia quý giá vật liệu, ở Lục Vân xem ra cũng bất quá như vậy. Trên người của hắn mỗi một món đồ hầu như đều so với những thứ đồ này mạnh, liền ngay cả bộ kia đại ma tích sát chết đều so với những thứ đồ này hương. Dương Lạc Tuyết trong lúc vô tình nhìn thấy Lục Vân vẻ mặt hơi sững sờ, trắng Lục Vân một chút, nói rằng: "Ngươi thật giống như không ước ao những người này à?" Lục Vân bĩu môi, nói rằng: "Này có cái gì tốt ước ao, ta nếu không phải nghĩ luyện hóa tu di cảnh ở trúc cơ trước liền mở ra biển ý thức, cảnh giới đã sớm vượt qua ngươi." Nghe nói như thế, một bên Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội trực tiếp trắng Lục Vân một chút. "Cái gì tu di cảnh nói dễ nghe như vậy, còn trúc cơ trước liền mở ra biển ý thức, ngươi làm sao không từ trong bụng mẹ mở ra biển ý thức? Thật sự coi biển ý thức là dễ dàng như vậy mở ra? Liền ngay cả những kia hóa thần kỳ cường giả, có rất năm nhất bộ phận đều không có mở ra biển ý thức, hoặc là khó khăn tầng tầng." Xem Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội vẻ mặt, trực tiếp đem Lục Vân xem là ý nghĩ kỳ lạ. "Ngươi còn không bằng cố gắng đoán thể." Thẩm Mộng Tiên càng là chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Rõ ràng có lớn như vậy đoán thể tiềm lực cùng thiên phú, một mực nghĩ không được phía chân trời chuyện tình, quả nhiên là phung phí của trời. Lục Vân cười hắc hắc, cũng không giải thích. Hai tỷ muội thậm chí ngay cả Dương Lạc Tuyết cũng không biết, Lục Vân đoán thể chẳng qua là thuận lợi làm, không muốn lãng phí thiên ma thánh thể thôi. Lục Vân chân chính thiên phú là toàn bộ phương vị, không có bất kỳ góc chết. Hơn nữa Lục Vân thân là người xuyên việt nhận thức, đã sớm quăng mọi người tại đây không biết bao nhiêu con phố. Cũng là thánh cô loại tu luyện này thời gian thực sự quá lâu người, Lục Vân mới nhìn không rõ ràng. "So với cái này, ta ngược lại thật ra có chút ước ao thánh cô." Lục Vân hữu ý vô ý nói một câu. Dương Lạc Tuyết ba người bạch nhãn trực tiếp đã tới, một bộ người đang ở đây muốn mông ăn dáng vẻ. Lục Vân cũng không quan tâm, trong lòng nhớ nhung cũng không kém, tu tiên vấn đạo a, vẫn phải là làm được thánh cô trình độ như thế này mới được a, rõ ràng nhìn qua còn trẻ như vậy, mỗi lần ngày mừng thọ nhưng có nhiều như vậy tu sĩ đến đây chúc mừng, hơn nữa đều cực kỳ cung kính. Tùy tiện chỉ điểm hai câu, là có thể khiến người ta tự nhiên hiểu ra, đây mới thật sự là cường giản nên có tư thái cùng thể lượng. Chỉ là thánh cô ít nhiều gì có chút bệnh kén ăn chứng, tuy rằng quà cưới bên trong cũng không có thiếu các nơi mỹ thực, nàng nhưng có điểm mất hết cả hứng dáng vẻ, trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, giữa hai lông mày nhưng có từng tia một không dễ dàng phát hiện tiếc nuối. Bệnh kén ăn chứng hại người rất nặng à, liền mạnh mẽ như vậy lại như thế tuyệt thế thánh cô đều không chống đỡ được. Lúc này, Chiêm Vĩnh bỗng nhiên đi lên phía trước, một mặt cung kính ôm quyền nói rằng: "Bắc Cực ngọn núi đệ tử ký danh Chiêm Vĩnh chúc thánh cô thọ giữ thiên thể, cùng Tiểu Vân tông mạnh sư huynh đưa lên quả cưới." Nghe nói như thế, mọi người xung quanh nhất thời đến rồi hứng thú. Thẩm Mộng Tiên càng là vẻ mặt hơi động, không được giấu vết nói: "Chiêm Vĩnh sư huynh thiên phú chắc tuyệt, rất có thể tiến vào Bắc Cực ngọn núi trở thành đệ tử cuối cùng, hắn lần này nhất định là có chuẩn bị mà đến." "Hừ." Thẩm Mộng Linh nhếch môi, nói rằng: "Thiên phú là rất tốt ta, so với tỷ tỷ còn tốt hơn, chỉ là Chiêm Vĩnh sư huynh thật sự là quá yêu thích luồn túi, ta cũng rất không thích hắn loại tính cách này." "Yêu thích luồn túi có sai lầm hay không?" Lục Vân lén lút bĩu môi, hắn cũng rất yêu thích xuyên a, chỉ là đến bây giờ còn không có đến xuyên mà thôi. Xem xét thời thế, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cái này cũng là chiêm lĩnh sở trường, cố nhiên không hề thích, nhưng này cũng là một loại sinh tồn chi đạo. Lục Vân đúng là đối với cái này chiêm lĩnh không có gì ác cảm, bất kể là tâm tính vẫn là dục vọng đều khống chế vừa đúng. Người như thế bất luận tới chỗ nào đều lăn lộn vui vẻ sung sướng đương nhiên, cũng có trong khe lồ lật. Thân, tấu chương chưa xong, còn có trang kế tiếp nha không thuyền, hơn nữa không phải số ít. Chiêm lĩnh bên người, một đồng dạng nam tử trẻ tuổi mang trên mặt cung kính vẻ mặt, trong tay nâng một nhìn qua liền có giá trị không nhỏ hộp. Thiên tượng một hộp. Có người nhận ra chiếc hộp này chất liệu, nhất thời hít vào một hơi. Còn lại mọi người cũng đều trợn to hai mắt. Trời ạ, dĩ nhiên dùng thiên tượng một hộp, chỉ là chiếc hộp này, quý giá trình độ cũng đã vượt qua ở đây đại đa số quà tặng đi. Thiên tượng một chính là thiên tài địa bảo bên trong cực kỳ hiếm thấy tồn tại, tương truyền ngàn năm mới có thể thành hình, dĩ nhiên cứ như vậy bị người làm thành hộp, có thể tưởng tượng được, đồ vật bên trong có bao nhiêu chân quý. Lúc này, cái kia mạnh họ Tiểu Vân Tông tu sĩ cao giọng nói rằng, Tiểu Vân Tông ngộng hành ngày, giúp thánh cô thọ giữ thiên thể, rất dâng lên quả cưới thiên tượng quả cùng với thiên linh tức vũ. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây hoàn toàn giật nảy cả mình, dồn dập kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, có thiên tượng ở, nhất định là trong truyền thuyết thiên tượng quả. Trong truyền thuyết thiên tượng quả cực kỳ mỹ vị, nhưng cực kỳ hiếm thấy, chỉ có ngàn năm trở lên thiên tượng mục trên mới có khả năng kết ra thiên tượng quả, này Tiểu Vân Tông quả nhiên là số may a. Cái này cũng chưa tính cái gì, thiên tượng quả phối hợp thiên linh tức vũ, có thể luyện chế ra một viên thiên hương đan, trong truyền thuyết thiên hương đan mùi thơm nước mũi, mười dặm không tiêu tan, chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể giúp người ích lộc. Trong đám người, Thẩm Mộng Tiên cùng Thẩm Mộng Linh hai tỷ muội sắc mặt đều có chút khó coi. Thiên linh tức vũ chính là các nàng cần thiết, không có thiên linh tức vũ, cho dù có ngày tùy nước miếng, cũng không tế với chuyện. Rất hiển nhiên, Chiêm Vĩnh buông tha cho cùng 2 tỷ muội đồng thời cống hiến quả cưới dự định. Hừ, ta đã sớm biết. Thẩm Mộng Linh tức giận thẳng dậm chân, nhìn dáng dấp đều sắc khóc. Nhà ơ. Lục Vân nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lòng người cách cái bụng a. Hiến quả cưới dự định. Hừ, ta đã sớm biết. Thẩm Mộng Linh tức giận thẳng dậm chân, nhìn dáng dấp đều sắc khóc. Nhà ơ. Lục Vân nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lòng người cách cái bụng a. Chương 164, ta muốn bắt đầu. Mới nhất địa chỉ mạng, Lục Vân thật sự là không ngờ tới, Chiêm Vĩnh cái kia lông mày rậm mắt to ra hỏa, sẽ đến như thế một tay. Đây không phải đem Thẩm Mộng Tiên tỷ muội cho hãm hại sao? Có điều Lục Vân không hiểu trong đó con lượn quanh lượn quanh, xem thêm bớt nói. Dương Lạc Tuyết thấy Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội vẻ mặt, cũng biết xảy ra chuyện gì, không khỏi nhíu nhíu mày hỏi, cái này Chiêm Vĩnh, là chuyện gì xảy ra? Thẩm Mộng Tiên thở dài một tiếng, nói rằng, đối với Bắc Cung Cảnh ở ngoài tu sĩ, thánh câu ngày mừng thọ đại hội có thể là một hồi tạo hóa, đối với Bắc Cung Cảnh đệ tử tới nói cũng là như thế, này dính đến Bắc Cung Cảnh nội bộ một sự rèn luyện, mượn cho thánh cô chúc thọ cơ hội tới rèn luyện môn hạ đệ tử, một là tận tâm chúc thọ, mà là có thể thông qua lần lịch lãm này đến tăng cường từng trải. Thậm chí tiến vào Bắc Cung lâu thu được Bắc Cung cảnh truyền thừa. Mục tiêu của các ngươi là Bắc Cung cảnh truyền thừa. Dương Lạc Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thẩm Mộng Linh nhưng lắc lắc đầu, nói rằng, không phải, chúng ta tuy rằng cũng tham gia rèn luyện, mục đích cũng không phải Bắc Cung cảnh người người khát vọng Bắc Cung lâu truyền thừa, mà là vì có thể cải thiện thánh cô loại kia. Loại kia quá nhanh. Bệnh kén ăn trứng. Lục Vân sững sờ, kinh ngạc nhìn hai tỷ muội một chút đúng là hữu tâm. Hữu tâm. Thánh cô trên mặt lộ ra vẻ mặt bất ngờ, gật đầu cười. Nụ cười này, chu vi hết thảy tu sĩ hoàn toàn hít vào một ngụm khí lạnh. Nở nụ cười, thánh cô lại cười. Đúng đấy, bao nhiêu năm chưa thấy thánh cô đủ cười, Chiêm Vĩnh lần này đúng là được thánh cô vui mừng. Thực sự là may mắn à, không nghĩ tới thiên linh tức vũ thứ này đều có thể để cho bọn họ tìm tới. Trong này cũng có Tiểu Vân Tông công lao a. Mọi người xung quanh nghị luận sôi nổi, Lục Vân nghe được có chút bĩu môi. Nếu như Chiêm Vĩnh mục đích chỉ là Bắc Cung lâu, vậy hắn hữu tâm, so với Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội tới nói, căn bản không xứng đáng nhắc lên a, bất quá bây giờ cũng không tế với chuyện, thiên linh tức vũ đã cùng Tiểu Vân Tông người đồng thời dâng lên đi tới, Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội nếu như lấy thêm ra ngày tùy nước miếng, nói không chắc sẽ hạ xuống cái gì miệng lưỡi. Quả nhiên Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội trên mặt khó chịu vẻ mặt càng thêm nồng nặc, còn có nồng đậm không cam lòng cùng nội trí. Thẩm Mộng Linh càng là hừ lạnh một tiếng, nói rằng: "Tỷ tỷ, nếu không ngày tùy nước miếng chúng ta sẽ không lấy ra đi, tỉnh mất mặt hiện." "Không được." Thẩm Mộng Tiên lắc lắc đầu, cắn răng nói rằng: "Ngày tùy nước miếng thêm vào thiên linh tức vũ, nói không chắc có thể cải thiện thánh cô quá nhanh, coi như là bị người nói thành có ý đồ riêng, ta cũng phải thử xem." Nói, Thẩm Mộng Tiên liền muốn đứng ra. Lục Vân lắc lắc đầu, thở dài nói rằng: "Vô dụng." Thẩm Mộng Tiên cả người chấn động: "Ngươi nói cái gì?" "Ta nói." Lục Vân bĩu môi: "Vô dụng." Trước tiên không nói Chiêm Vĩnh đã từ bỏ cùng các ngươi đồng thời, chính là ngày tùy nước miếng thêm vào thiên linh tức vũ, cũng không có thể thay đổi cái gì, nhiều nhất là một loại thử nghiệm, rất hiển nhiên, Chiêm Vĩnh đã biết làm như vậy không xong rồi. Không, sẽ không. Thẩm Mộng Tiên trong thần sắc có chút dấu hiệu hỏng mất, đây là các nàng suýt chút nữa làm mất mạng mới lấy được đồ vật, làm sao có khả năng vô dụng. Lục Vân cũng không để ý không để ý, nói tiếp, nếu như ta không phán đoán sai nói, ngày tùy nước miếng cùng thiên linh tức vũ biện pháp, cũng là Chiêm Vĩnh nói cho các ngươi, hẳn chẳng qua là đang lợi dụng các ngươi, hơn nữa hiện tại các ngươi liền giá trị lợi dụng cũng không có. Ngươi nói vậy? Thẩm Mộng Linh trừng hai mắt, một mặt khó có thể tin, Chiêm Vĩnh yêu thích tỷ tỷ, này ở trên trời đủ sơn hầu như không người không biết, tại sao có thể là lợi dụng chúng ta? Dương Lạc Tuyết thật sâu nhìn Lục Vân một chút, không khỏi có chút cười khổ, lại có chút lo lắng hai tỷ muội không tiếp thụ được mà bị đả kích, muốn ngăn cản Lục Vân, cuối cùng nhưng chỉ có thể thở dài một tiếng. Người đứng xem mê, hai tỷ muội không làm sao từng ra Bắc Cung cảnh, tâm tình thật sự là quá mức đơn thuần, rất hiển nhiên, coi như Chiêm Vĩnh viễn không bao giờ là ở lợi dụng hai người bọn họ, loại này nói thay đổi liền thay đổi người. Cũng không phải cái gì chân tâm yêu thích Thẩm Mộng Tiên, đặc biệt là Thẩm Mộng Tiên thật giống xưa nay không đối với Chiêm Vĩnh tỏ ra thân thiện, chỉ ngẫu nhiên cùng Lục Vân nhắc qua Chiêm Vĩnh là người tốt tình huống như thế, Chiêm Vĩnh trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, ai có thể biết. Họa sĩ họa bì khó vẽ cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, lòng người thứ này là nhất thiện thay đổi. Lục Vân trong lúc vô tình thấy Chiêm Vĩnh nhìn lại, mang trên mặt vẻ suy tư, liền biết nên tới hay là muốn đến rồi. Xem một chút đi, tiếp đó, Chiêm Vĩnh sợ là nên vì khó chúng ta. Cái? Có ý gì? Thẩm Mộng Tiên mang trên mặt thần sắc mờ mịt, nhìn Lục Vân một chút, sau đó càng là mờ mịt nhìn về phía Chiêm Vĩnh. Kỳ thực chuyện này, khả năng cùng ta còn có quan hệ, có điều ngươi yên tâm, ta gây nên tới phiền phức, ta tới cho các ngươi giải quyết là được rồi. Lục Vân nhếch miệng nở nụ cười, thân thể không khỏi đứng thẳng một chút. Tây muốn lặng mà rõ chẳng muốn ngừng, Chiêm Vĩnh ánh mắt này, rõ ràng cho thấy Lục Vân chạm được hắn độc chiếm. Mà Thẩm Mộng Tiên, chỉ sợ sẽ là Chiêm Vĩnh độc chiếm. Này lông mày rậm mắt to ra hỏa, còn giống như rất ghen tị. Quả nhiên, Chiêm Vĩnh vóc người kiên cường, ôm quyền cao giọng nói rằng, "Thánh cô, mọi người đều biết, Bắc cung cảnh trên dưới đều sẽ lần này ngày mừng thọ đại hội trở thành một sự rèn luyện, ai có thể rút đến thứ nhất, ai liền thu được tiến vào Bắc cung lâu cơ hội, vốn là cơ hội lần này hẳn là ta cùng Thẩm Mộng Tiên sư muội đồng thời tranh đoạt, có điều, nàng thật giống tìm được rồi người thích hợp hơn tuyển, đệ tử trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng cũng là thẩm sư muội tự do, chỉ là thật sự là hiếu kỳ thẩm sư muội đến cùng tìm được rồi cái gì, không tiếp cùng một đệ tử xưa nay chưa từng nghe nói người ngoài đến đồng thời tham gia ngày mừng thọ rèn luyện, so với vị sư đệ này đã tìm được rồi cái gì không phải bà bối, cái kế tiếp liền để cho bọn họ tới đi, làm sao?" Nha. Nghe được Chiêm Vĩnh, Thánh cô trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lục Vân cùng Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội. Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Vì là, tại sao? Đặc biệt là Thẩm Mộng Tiên, khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng thần sắc không dám tin. Lục Vân suýt chút nữa nhảy ra chửi ầm lên, nay cũng thật là nổi từ trên trời đến. Tại sao? Đương nhiên là bởi vì không phải người của mình chính là kẻ rồi, dù cho đồng môn cũng là như thế. Lục Vân nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cùng hắn có cạnh tranh quan hệ chứ? Thẩm Mộng Tiên cả người chấn động. Quả nhiên, nếu như Chiêm Vĩnh có thể cùng Thẩm Mộng Tiên kết thành đạo lữ, vậy thì không tồn tại cái gì cạnh tranh quan hệ. Có thể Thẩm Mộng Tiên trong mắt rõ ràng không có Chiêm Vĩnh, Chiêm Vĩnh liền muốn bài trừ dị kỷ. Nay e sợ chỉ là hắn bài trừ dị kỷ bước thứ nhất mà thôi, thật là đúng dịp không khéo chính là để Lục Vân cho đụng phải. Mắt thấy ánh mắt của mọi người đều hướng về Lục Vân đẳng nhân xem ra, Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội sắc mặt càng ngày càng khó coi lên. Bọn họ có thể có cái gì không phải bà bối, còn không phải đương trường xấu mặt. Một khi Thẩm Mộng Tiên ở Thánh Câu ngày mừng thọ trong đại hội xấu mặt, còn mặt mũi nào cùng Chiêm Vĩnh ở bên trong cửa cạnh tranh? Không giết mà giết tâm, này Chiêm Vĩnh kê vật đúng là dùng là mất linh mất linh. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Này Chiêm Vĩnh rõ ràng cho thấy muốn cho ngươi mất mặt. Thẩm Mộng Linh nhanh chóng hoang mang lo sợ, chúng ta thật muốn nắm ngày tùy nước miếng đi ra không? Thẩm Mộng Tiên sắc mặt tái nhợt, thở dài một tiếng, nói rằng, ngoại trừ ngày tùy nước miếng, chúng ta nào còn có đem ra được gì đó. Lục Vân vô vũ phía sau đại tức kiếm, rêu cợt một tiếng, ai nói các ngươi không có thể đem ra được gì đó? Cái gì? Hai tỷ muội sững sờ. Lục Vân bỗng nhiên tiến lên hai bước, ngẩng đầu đỡ ngực, âm thanh truyền đến, các ngươi tâm chính là nhất đem ra được gì đó. Vốn định yên lặng làm một ăn quả dưa con chúng, chỉ nhìn một chút không nói lời nào, xem ra vẫn không được ca tiếp đó, Lục ca ca muốn bắt đầu biểu diễn. Coi như đại tức kiếm thủ lao đi. Chương 165, đưa cho kẻ tham ăn lễ vật tốt nhất. Mới nhất địa chỉ mạng, ngươi muốn làm gì? Thẩm Mộng Tiên có chút sốt sắng, lôi kéo Lục Vân ống tay áo, khắp khuôn mặt là hốt hoảng vẻ mặt. Cục diện này, đã không phải là Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội có thể khoảng chừng, ở đây mấy ngàn tu sĩ, đến từ vô cùng bắc các nơi, có thể nói toàn bộ cực bắc chi địa hết thảy thế lực hầu như đều bao quát trong đó. Dưới con mắt mọi người, Lục Vân có thể làm ra cái gì đến? Những người khác không biết, Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội là rõ ràng trong lòng, Lục Vân đừng nói không phải chuyên môn vì cho thánh cô chúc thọ mà đến, chính là có này để tâm, cũng không có cái gì quý giá lễ vật có thể dâng. Như vậy xuống, ở rất nhiều đồng môn cùng đồng đạo bên trong mất mặt chuyện nhỏ, vạn nhất làm chuyện sai lầm, đắc tội thánh cô cùng tông môn trường bối, chuyện đó thì phiền toái đừng nói là lên tàu tông môn tàu vũ trụ, phi thuyền, chính là mượn dùng tàu bay, chỉ sợ cũng không có bất kỳ khả năng, nói không chắc Lục Vân đẳng nhân còn có nguy hiểm đến tính mạng. Việc này lớn, Thẩm Mộng Tiên làm sao có thể để Lục Vân tùy tính làm. Một bên Dương Lạc Tuyết cũng nhíu nhíu mày, đi tới Lục Vân bên người, nhỏ giọng hỏi, có nắm chắc hay không, trên người chúng ta cũng không có cái gì có thể dùng để làm quà cưới gì đó. Lục Vân không nói gì, chỉ có phía sau nhị các một đôi con mắt sáng lấp lánh không biết đang suy nghĩ gì, minh mắt thấy đến liền có một loại nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Này xẹp con bê xem trò vui chưa bao giờ ghét chuyện lớn, nếu không phải thánh cô tu vi thật sự là sâu không lường được, nó rất có thể sẽ không thể chờ đợi được nữa rực dây Lục Vân làm sự tình. Nhìn thấy Lục Vân tiến lên hai bước, Chiêm Vĩnh trên mặt lộ ra một tia nụ cười như ý, không người đối với thánh cô đám người nói, như vậy xem ra, thẩm sư muội mang đến vị đạo hữu này đích thật là có chuẩn bị mà đến, chỉ là không biết sẽ lấy ra cái gì hy đời chân bảo đến vì là thánh cô chúc thọ. Nói tới chỗ này, Chiêm Vĩnh cười ha ha, chạm đích nhìn về phía Lục Vân, đạo hữu đã có chuẩn bị, liền lấy ra đến để chúng ta mở mang tầm mắt, nói không chắc có thể trợ giúp thẩm sư muội tiến vào Bắc cung lâu, đây chính là chúng ta Bắc cung cảnh cực kỳ hiếm có thủ quang đinh, nói vậy thẩm sư muội cũng rất là chờ mong, sẽ cảm kích người, hai vị trai tài gái sắc, nói không chắc có thể trở thành là đạo lữ thành tựu một phen giai thoại. Ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không phải kẻ ngu si, Chiêm Vĩnh chen nhau đổi tiền mặt đã như thế rõ ràng, có thể nào không nhìn ra vấn đề đến. Thánh cô trong nụ cười, càng là lẫn lộn thần sắc tò mò, nghĩ đến cũng là rõ ràng trong đó nguyên do. Bắc cung cảnh rất nhiều trưởng bối cũng là cười tủm tỉm nhìn Thẩm Mộng Tiên cùng Lục Vân đẳng nhân, một hai cái đều là thành tình cáo giả, rõ ràng trong lòng. Có điều cũng không có người đi ra ngăn lại. Ngày mừng thọ đại hội đối với người khác tới nói là một hồi có hy vọng có thể có được thánh cô thậm chí Bắc cung cảnh tiền bối chỉ điểm tạo hóa, đối với Bắc cung cảnh đệ tử tới nói, vốn là một hồi danh ngạch tranh cướp. Mà Chiêm Vĩnh cùng Thẩm Mộng Tiên, chính là trong đó người tài ba, có khả năng nhất có hy vọng tiến vào Bắc Cung lâu ứng cử viên. Tuy rằng thủ đoạn không thế nào hào quang, có thể ngươi lừa ta gạt đại hoang thế giới bên trong, nhất không thiếu loại này không chừa thủ đoạn nào người. Bắc Cung Cảnh đệ tử sớm muộn phải ra khỏi sơn rèn luyện, loại thủ đoạn này đối với đại hoang hoàn cảnh tới nói, quả thực là như gặp sư phụ. Hơn nữa, xem trò vui Linh Mẫn Trưởng nhân loại từ lúc sinh ra đã mang theo yêu thích, cùng tu vi mạnh yếu cảnh giới cao thấp không có quan hệ gì. Một hai cái ăn quả dưa con mắt trợn lên đúng là rất tròn. Xem hầu từ đây, Lục Vân trong lòng cười thầm, hy vọng các ngươi đợi lát nữa còn có thể cười được. Không phải là làm sự tình sao? Nhà ngươi Lục ca ca bản lãnh khác không có, làm sự tình nhưng là cao cấp nhất, đặc biệt là nhìn thấy thánh cô trên mặt đều là một bộ cảm thấy hứng thú vẻ mặt, khá là ước ao nhìn Thẩm Mộc Tiên, Lục Vân trong lòng liền càng thêm chắc chắn. Làm, đại làm rất làm. Loại cục diện này bên dưới, căn buồn không có cái gì nỗi lo về sau, chỉ có Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ mỗi đem chuyện này nhìn quá nặng, cuối cùng là ra mặt mỏng. Lục Vân ra mặt rút ra so với các nàng chìm 2 cân, loại tình cảnh này đối với hắn mà nói, quả thực không muốn quá đơn giản. Liền, Lục Vân chạm đích đối với Thẩm Mộng Tiên cười cười, nhẹ giọng nói rằng, yên tâm đi, ngươi đưa ta đại tức kiếm, ta cũng đưa ngươi một phần lễ vật. Bắc Cung lâu, không vào bạch không vào, đưa cho kẻ tham ăn lễ vật tốt nhất là cái gì? Đương nhiên là mỹ thực. Mà đối với mỹ thực, Lục Vân vẫn rất có nắm, đặc biệt là theo thời gian càng ngày càng lâu. Lục Vân đối với đại hoang thế giới mỹ thực thật sự là càng ngày càng thất vọng. Thẩm Mộng Tiên kinh ngạc nhìn Lục Vân, màu vàng nhạt khuôn mặt hơi đỏ lên, cắn răng gật đầu nói, "Ta phối hợp ngươi." Lục Vân cười ha ha, khoát tay áo một cái nói rằng, "Không cần phối hợp ta, các ngươi duy nhất chuyện cần làm chính là chờ ăn là được rồi." "Chờ ăn?" Nghe nói như thế, Thẩm Mộng Tiên sợ hết hồn, "Lục Vân, Bắc Cung Cảnh từ đại hoang các nơi tìm tới không ít mỹ thực nhà, làm được đồ vật bất kể là màu sắc vẫn là mùi vị đều là đỉnh cấp, cũng không có thể làm cho thánh cô. Có điều cải thiện, ngươi, ngươi..." Thẩm Mộng Tiên nói không được nữa, ý tứ cũng rất rõ ràng. Người có được hay không a? Mà Chiêm Vĩnh Đẳng Nhân nghe được Lục Vân sau khi, hoàn toàn bắt đầu cười ha hả. Tiếng cười càng lúc càng lớn, lan đến cũng càng ngày càng rộng, thậm chí truyền đến thánh cô cùng một đám Bắc Cung Cảnh trưởng bối trong hai. Bắc Cung Cảnh một ít trưởng lão nhíu nhíu mày, trong đó có một cao gầy ông lão thái dương gân xanh hẳn lên, quả thực hồ đồ, Bắc Cung Cảnh không biết tìm bao nhiêu mỹ thực nhà, nếu nói là thiên hạ mỹ thực, hầu như không có bất luận tông môn gì có thể cùng Bắc Cung Cảnh đánh đồng với nhau, hắn một tiểu tử tuổi còn trẻ, có thể làm ra cái gì mỹ thực đến. Thánh cô nghe vậy nhìn cao gầy ông lão một chút, cười nói, ta ngược lại thật ra có chút hứng thú. Mặc kệ có thể hay không làm ra mỹ thực đến, tiên nhi đệ tử này xác thực để tâm. Cao gầy ông lão há miệng, không có thể nói ra nói đến, thánh cô xua tay nói rằng, tụ mục trưởng lão trưởng quản phòng ăn nhiều năm, trời nam biển bắc cái gì mỹ thực chưa từng thấy, bất quá là làm lỡ chút thời gian thôi, mà nhìn thiếu niên này có thể làm ra cái gì đến. Tụ mục trưởng lão nghe vậy thần sắc trên mặt hơi bất giận, cười nói, thánh cô nói đúng lắm, lão phu lo xa rồi. Không có ai đi ra phản đối, có thể ở đây rất nhiều tu sĩ trên căn bản đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Nhiều người như vậy tới tham gia ngày mừng thọ đại hội, sao không ai biết thánh cô trên người vấn đề? Sở dĩ không người nào dám tại chỗ làm cái gì mỹ thực, chính là không có niềm tin quá lớn. Không, căn bản cũng không có khả năng. Nếu quả thật làm như vậy rồi, không chỉ có không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn có khả năng đắc tội Bắc Cung Cảnh phòng ăn, những kia cũng đều là đến từ các nơi mỹ thực nhà, đắc tội rồi những người kia, trên căn bản rồi cùng Bắc Cung Cảnh vô duyên. Người nào không biết Bắc Cung Cảnh người nhất sẽ ăn. Ở một đám nhất sẽ ăn nhân diện trước khoe khoang tài nấu nướng của chính mình, chuyện này quả là chính là tự tìm vô vị. Trước mắt nhưng có một sơ sinh mao độc không sợ cọp tiểu tử, lại muốn tiến vào hiến mỹ thực, mọi người không bật cười cũng đã nhịn rất khó chịu. Thẩm Mộng Tiên 2 tỷ muội nhìn lo lắng đề phòng, nhìn thấy mọi người xung quanh phản ứng, cũng hiểu được, nhất thời có chút lo lắng. Chiêm Vĩnh thì lại suýt chút nữa bật cười, khắp khuôn mặt làm mộng ép vẻ mặt. Ngàn muốn và nghĩ được bất kỳ khả năng, nhưng dù là không nghĩ tới Lục Vân sẽ đến như thế vừa ra ẩm. Lục Vân nặng nghề sắp sửa dùng đến vật liệu để dưới đất, gây nên một mảnh bụi bặm, khi mọi người nhìn rõ ràng sau khi, hoàn toàn hít vào một hơi. Thiên Tượng Mục, cái gì mỹ thực dĩ nhiên có thể dùng đến Thiên Tượng Mục? Hắn phải làm gì? Đây chính là Thiên Tượng Mục à, đừng nói là làm mỹ thực, chính là đem Thiên Tượng Mục xem là quả cưới cũng vậy là đủ rồi. Hắn lại muốn dùng Thiên Tượng Mục làm mỹ thực. Một đám tu sĩ nơi nào gặp như vậy trận chiến, nhất thời kinh hô lên, tất cả xôn xao. Mà Lục Vân khắp khuôn mặt phải không quan tâm vẻ mặt, thật giống này giá trị liên thành Thiên Tượng Mục, giống như là đầy đất tìm tới củi lửa như thế. Sau một màn, mọi người dồn dập tức giận mắng lên, hận không thể xông lên bóp chết Lục Vân. Hắn dĩ nhiên đem Thiên Tượng Mục tất cả đều cho đốt. Liên liên hỏa diễm chiếu vào mọi người trong con ngươi, tất cả đều là hoang đường. Chương 166, còn có thể như vậy ăn. Bén lửa. Thiên Tượng Mục để Lục Vân tên tiểu hỗn đản này cho đốt. Mắt thấy liệt liệt hỏa diễm cắn nuốt giá trị liên thành Thiên Tượng Mục, ở đây hết thảy tu sĩ trên mặt đều lộ ra hoang đường vẻ mặt. Thế này sao lại là làm cái gì mỹ thực, đây quả thực là phung phí của trời, muốn ăn đòn đây. Mặc dù là Bắc Cung Cảnh bực này thể lượng tông môn, cũng không dám như vậy lãng phí quý giá thiên tài địa bảo. Lục Vân ném ra Thiên Tượng Mục thậm chí có mấy chục cảnh, này nếu như chuyển đi, nói không chắc sẽ ở Bắc Lộc gây nên rất lớn náo động, chưa chừng chính là một hồi một mất một còn tranh cướp. Nhưng mà này đủ khiến mọi người liều mạng đồ vật, cứ như vậy bị Lục Vân xếp thành một đống, đốt. Không sai, thiên tượng chất gỗ địa cứng rắn, cực kỳ nhịn đốt. Hơn nữa sẽ không có hun khói lửa cháy cảm giác, càng là có một cố độc hữu mùi thơm ngát, này đã từng là một đại hoang phá gia chi tử trong lúc vô tình đốt một khối nhỏ to bằng đầu ngón tay Thiên Tượng Mục, mới truyền lưu ra tới. Vô số người như bị sét đánh bên dưới, đứng chết chân tại chỗ, mãi cho đến người thấy giữa không trùng cái kia độc hữu Thiên Tượng cây một hương vị, mới đột nhiên phản ứng lại. Cứu hỏa a, không nữa cứu liền đến không kịp a, mọi người nhanh chóng xoay quanh, nhưng là liền Bắc Cung Cảnh cường giả cũng chỉ là lặng lặng nhìn, ai dám đi tới cây đốt tiêu diệt. Mà nhìn tiểu tử này đến cùng có thể làm ra món đồ gì đến, nếu như không làm được để mọi người hài lòng mỹ thực đến, hắn đắc tội người nhưng là có thêm a, không chỉ là Bắc Cung Cảnh, liền đến đây tham gia ngày mừng thọ đại hội người đều đắc tội. Ai cho ngươi dưới con mắt mọi người như vậy phá sản, so với đã từng đại hoàng đệ nhất phá gia chi tử còn muốn phá sản. Lục Vân phía sau, Thẩm Mộng Tiên hai tỷ bội kinh ngạc thốt lên một tiếng, khó có thể tin nhìn Lục Vân, muốn ngăn cản, nhưng là lại không pháp ngăn cản. Thời điểm như thế này, ngăn cản có ích lợi gì, còn không bằng để Lục Vân buông ra đi giàn vặt. Một bên nhị cấp nhưng là nhạc chảy dòng ngụm nước, mẹ kiếp, thực sự là không công bằng, dựa vào cái gì để cho các ngươi thưởng thức đến Lục tiểu tử làm ra tới mỹ thực, cũng đều là bản tôn mới phải. Mắt thấy nhị cấp nằm rạp trên mặt đất, không ngừng mà về phía trước sượn, rõ ràng cho thấy đã làm xong cướp giật mỹ thực chuẩn bị. Trên này, Thánh cô thật là tốt kỳ làm như càng đậm, rất hứng thú nhìn Lục Vân một trận thao tác, loại kia đầy trời mùi thơm, đúng là khiến lòng người khoáng thần gì, chỉ tiếc cũng không phải ăn. Tụ Mộc trưởng lão nhưng là hừ lạnh một tiếng, khóe mắt nhảy lên đối với hắn mà nói, Lục Vân đây cơ hồ là cùng hồ đồ không có gì bất đồng, may mắn không phải là Bắc Cung Cảnh đệ tử, nếu không, một trận cẩm cố diện bích là không thiếu được. Vào lúc này, Bắc Cung Cảnh phòng ngăn bên trong, một ông già chính nhất theo và táo nhanh chóng hướng bên này đi tới, trong miệng nói nhỏ nói không minh bạch, cách rất gần mới có thể nghe được, không biết là mắng nơi nào phương ngôn, rất tức tối dáng vẻ. Thực lão a, thực lão ai, ngươi đi chậm một chút a. Một người tuổi còn trẻ đệ tử từ phía sau đuổi theo, nhấc theo và táo một đường chờ, kim đan kỳ tu vi đều thở thành cậu, có thể thấy được này thực lão tốc độ. Còn chậm một chút. Thực lão trừng mắt lên, cũng không quay đầu lại mắng, thứ hỗn trướng, một tiểu tử chưa giáo máu đầu đều kỵ đến lão phu trên đầu, lại chậm một chút, lão phu khuôn mặt giàn mua này có còn nên. Cái kia tuổi trẻ đệ tử khắp khuôn mặt là cười khổ, một bên đuổi theo vừa nói, bất quá là cái ở tông môn đệ tử rèn luyện trung hạ không đến đại tiểu tử, lão nhân gia không cần để bụng như thế, ai bảo thánh cô đã từng rất yêu thích các nơi mỹ thực đây. Hiện tại cũng yêu thích. Thực lão lanh rên một tiếng, nói rằng, những khác lão phu mặc kệ, cũng không xem vào, nhưng nếu là ở trước mặt lão phu làm cái gì mỹ thực, thật sự có cái kia mấy lần ngược lại cũng thôi, nếu như là mua danh chỗ tiếng, lão phu quay về thiên đạo thực thần xin thề, nhất định phải làm cho này hỗn tiểu tử biết biết trời cao đất rộng. Tôi vi đệ tử trẻ tuổi là thật không đội kịp, tốc độ này cũng quá nhanh. Phần phật. Phía sau một đám vây quanh màu trắng tạp dề người theo sát lấy vật ra, trong tay cầm dao thái rau cùng cái muôi, thậm chí còn có cầm dầu ấm, tất cả đều một mặt phẫn nộ hướng về thực lão đuổi theo, đương nhiên không phải đi đuổi theo thực lão, mà là nghe được đệ tử trong môn phái bẩm báo, thậm chí có người đang ngày mừng thọ trong đại hội làm mỹ thực. Này con cao đến đâu? Bắc Cung Cảnh phòng ngăn nhất thời liền vỡ tổ rồi, đây quả thực là lên mặt nhĩ hạt dưa hung hăng quất bọn họ mặt ra, để cho bọn họ Bắc Lộc đệ nhất phòng ngăn làm sao tự xử. Cái kia nói chuyện say xưa mỹ thực chi đạo, làm sao truyền tụ? Thánh cô nàng lão nhân gia cảm thấy hứng thú cũng không được. Quan hệ này đến tín ngưỡng. Một đám người mênh mông cuồn cuộn, đầy mặt sát khí giết tới ngày mừng thọ đại hội, nhất thời đưa tới không nhỏ náo động. Thực lão, đó là thực lão. Chơi ạ, liền thực lão đều đến rồi, xem ra tiểu tử này đắc tội rồi không ít người a. Không phải vậy các ngươi cho rằng tại sao không có ai hiện trường chế tác mỹ thực? Thực luôn ai? Thường dự Bắc Lộc thậm chí ở Đại Hoang đều rất có tiếng tăm mỹ thực nhà. Khủng bố như vậy. Cả đám nghị luận sôi nổi, trên mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt càng dày đặc. Ai có thể nghĩ tới, tham gia cái ngày mừng thọ đại hội, còn có thể xem như vậy náo nhiệt. Nhưng mà mọi người không có chú ý tới, làm thực lao đám người đi tới ngày mừng thọ đại hội, nhìn thấy Lục Vân dĩ nhiên dùng thiên tượng mục làm một đống lửa trại thời điểm, tất cả đều trợn tròn mắt. Liên thực lao đều đứng chết chân tại chỗ, một mặt một bước, sau đó hít vào một hơi, hào tiểu tử, lão phu vào Nam gia bắt nhiều năm như vậy, cũng không gặp xa xỉ như vậy cách làm, chuyện này quả thật. Chuyện này quả thật thật là khéo a. Không phải thực lao không cần thiên tượng mục làm tuổi lửa, thật sự là không có thực lực này, cũng không xuống được quyết tâm này, quá. Quá phá sản a, quá tận diệt mọi vật. Bây giờ gặp được, Lục Vân trên mặt một bộ thong dong bình tĩnh, thật giống đốt không phải thiên tượng mục, mà là từ bên dưới ngọn núi nhặt về cảnh cây như thế. Tiểu tử này, có chút ý nghĩa a. Thực lao vướt vướt râu mép, ngồi ở một bên tiếu a a tiếp theo nhìn xuống ăn quả dưa quần chúng một mặt mờ mịt, vậy thì không sao rồi. Lúc này, Lục Vân đứng dậy, tiện tay vung lên, một quái vật khổng lồ ầm ầm rơi vào trong đám người ầm. Bùi đất mù mịt, nhìn mọi người trố mắt ngoác mồm ở đại ma tích trước mặt, Lục Vân chiều cao giống như là một cái nhỏ con gà. Này khuyết đại tỷ lệ, tiêu sái mà tùy tính động tác, nhìn một đám người trợn mắt ngoác mồm. Đại ma tích. Thực lão sáng mắt lên, như là nghĩ được vô số loại đại ma tích thịt cách làm, nhưng sau đó suy nghĩ một chút, rồi lại lắc đầu bật cười nói rằng, dùng thiên tượng mục để nướng đại ma tích thì sao? Ý nghĩ không sai, có thể quá ngây thơ rồi. Mọi người vừa nghe Lục Vân muốn thịt nướng, không khỏi tất cả đều lắc đầu bật cười. Niên đại nào còn thịt nướng? Đại hoang thế giới, thịt nướng loại này ăn pháp đã vứt bỏ hơn vạn. Nhiều năm, thậm chí càng lâu viễn cổ thời đại, ăn tươi nuốt sống những kia viễn cổ tu sĩ cũng đã không thịt nướng. Hết cách rồi, nướng ra tới thịt bất kể là tính chất vẫn là mùi vị trên, cùng hiện tại trải qua tỉ mỉ xử lý qua mỹ thực, quả thực là khác nhau một trời một vực. Chỉ là thịt nướng sao? Thánh cô cười nói, trong mắt cũng không từ lộ ra vẻ thất vọng. Tụ Mộc trưởng lão càng là lắc đầu bật cười, tiểu tử này cũng thật là ý nghĩ kỳ lạ, xem ra là có đặc biệt thịt nướng phương pháp. Thánh cô sáng mắt lên, sau đó lắc đầu nói rằng, lại đặc biệt thịt nướng phương pháp, còn có thể so với thực lão xử lý qua ăn thịt càng ngon. Thực lão cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là vẻ đắc ý điểm này tán dương, hắn hoàn toàn xứng đáng. Quả nhiên, làm Lục Vân tùy tiện dùng một cái cây thăm bằng trúc đem xử lý tốt đại ma tích sâu thịt lên gác ở thiên tượng mục trên nướng lúc, mọi người không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Chỉ có trong đám người nhanh nằm trên mặt đất một điểm đều không có tồn tại cảm giác nhị cát, con mắt lóe sáng còn đang chảy nước miếng. Mẹ kiếp, nhanh lên một chút, này quần không có kiến thức ra hỏa, hiển nhiên không biết Lục tiểu tử vậy có thể khiến người ta ăn được tại chỗ nổ tung tuyệt diệu thủ đoạn a. Chương 167, trời ạ, đây là cái gì mùi vị? Thiên tượng một bốc cháy lên vô cùng chậm, hơn nữa cũng không nổ tung, tiến lên dần dần hỏa hầu thích hợp nhất dùng để làm tiêu đốt. Lục Vân cũng là lần thứ nhất dùng xa xỉ như vậy gì đó, không thể không nói, đại hoang một số nguyên liệu nấu ăn thật sự là quá thích hợp làm mỹ thực, chờ tu luyện tới trường sinh bất lão mất hứng giang hồ ân oán sau khi, nói không chắc có thể tìm non xanh nước biết địa phương mở cái trước quán cơm nhỏ, cùng mấy cái hồng nhan sinh mấy cái hầu tử, cũng coi như là nhân sinh một đại mỹ chuyện. Từ lúc săn giết đại ma tích thời điểm, Lục Vân đã nghĩ nếm thử đại ma tích thịt, không biết đồ chơi này có hay không nhị cấp trong miệng như vậy mỹ vị, có điều tốt xấu là nắm giữ thượng cổ huyết mạch hung thú, ăn nên cũng không tệ lắm. Từ đó, ngày mừng thọ đại hội vẽ phong trở nên hơi quái lạ. Thánh cô đẳng nhân ở trên đài lặng lặng nhìn Lục Vân thiếu đốt, vẻ mặt khác nhau, đương nhiên, đại đa số là dở khóc dở cười, đặc biệt là tụ một trưởng lão cùng thực lão hai người, đối với ăn phương diện này thật sự là quá thành thạo, hầu như không cần nếm liền biết Lục Vân nướng ra tới đại ma tích là cái gì mùi vị. Cũng chính là đại ma tích thịt, hoán như cái khác loại thịt, tiểu tử này nướng ra tới đồ vật tuy rằng không đến nỗi khó có thể nuốt xuống, khoảng cách mỹ thực vẫn còn có 108,000 giảm. Thực lão bị thánh cô thổi phồng đến mức lâng lâng, đối với Lục Vân loại này thịt nướng thủ pháp tuy rằng không thế nào quan tâm, Lục Vân tính cách nhưng khá là thưởng thức. Thân là một mỹ thực nhà, dùng thiên tượng một ngày như vậy tài địa bảo để nướng thịt, tuyệt đối là ngẫm lại đều kích động sự tình. Chỉ là quá tận diệt mọi vật, nếu như thiên tượng một cùng đại ma tích này hai loại đồ vật ở thực lao trong tay, hắn tuyệt đối có lòng tin để ở đây tất cả mọi người ăn một đạo cực kỳ mỹ vị mỹ thực. Đương nhiên, thánh cô ngoại trừ, khoảng thời gian này nàng hầu như đối với cái gì đồ ăn cũng không cảm thấy hứng thú. Nghĩ tới đây, thực lao trong lòng được bao nhiêu sinh ra một điểm chờ đợi, ngược lại cũng hy vọng Lục Vân tiểu tử này có thể làm ra một điểm cùng người khác bất đồng đồ vật đến. Không có bao nhiêu đấu kỵ hoặc là khinh bị cảm xúc ở bên trong, nhiều hơn là đúng Lục Vân tiểu tử này có can đảm thử nghiệm tán thành, cùng không biết mùi vị. Tự nhiên là không thể cảm thấy Lục Vân có thể thành công, ở đây tất cả mọi người là ý nghĩ này, sở dĩ không có ai ngăn lại, một mặt là thánh cô cảm thấy hứng thú, mặt khác cũng là để người trẻ tuổi có một dương gia tài hoa cơ hội đều không có, làm sao sáng tạo kỳ tích. Ở đây duy nhất đối với Lục Vân có chút khinh bỉ nhưng là chiếm lĩnh, đứng tại chỗ ôm cánh tay, khắp khuôn mặt là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt, thỉnh thoảng nhìn về phía một mặt lo lắng không biết làm sao Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội. Trên mặt lập lòe âm trầm vẻ mặt, không biết đang suy nghĩ gì, hay là đang suy nghĩ Bắc Cung lâu tiến vào tiêu chuẩn đi. Lục Vân cũng không phải làm sao quan tâm. Một khi bắt đầu làm cơm, Lục Vân đều là rất có kiên trì, cũng rất chuyên tâm. Dù sao dân dĩ thực vi thiên, mỹ thực phải không có thể bị phụ lòng. Thịt nướng thời gian cũng không ngắn, dần dần, chu vi có thể nghe thấy được mùi thịt vị, loại kia ở trên trời tượng một ngày như vậy tài địa bảo làm nổi bật dưới dần dần bay ra mùi vị, thấm hương không chút nào chán, còn có một loại gần như ngọt ngào mùi vị. Không ít tu sĩ cũng bắt đầu trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là khó có thể tin vẻ mặt, thậm chí có không ít người bắt đầu nuốt nước miếng. Liên thực trên khuôn mặt già nua đều lộ ra vẻ ngưng trọng, tế tế ngửi một cái trong không khí mùi thơm, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới thiên tượng mục nướng ra tới đại ma tích mùi thịt dĩ nhiên kỳ lạ như vậy, lão phu đều có điểm chờ mong tiểu tử này đến cùng có thể mua bán lại ra một loại cái gì thịt nướng đến rồi. Nha. Tụ mục trưởng lão kinh ngạc hỏi, trong này có cái gì không giống sao? Thực lão cười ha ha, thấy thánh cô cũng nhìn lại, không dám thất lễ, giải thích nói rằng, thiên tượng mục tính ôn lực hàn, vừa vặn khắc chế đại ma tích trong máu cương cường, hơn nữa thiên tượng mục ngày như vậy tài địa bảo vừa có thể luyện chế linh bảo hoặc là khắc họa trận bản, cũng có thể làm thuốc luyện chế đan tài, đối với đại ma tích thịt ảnh hưởng tuy rằng không lớn, nhưng vừa đúng. Nói cách khác, thánh cô ánh mắt lóe lên một tia dị thải, quay đầu nhìn về phía Lục Vân, hỏi, hắn hay là thật có thể làm ra một phần cùng người khác bất đồng mỹ thực đến? Thực lao thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói rằng, khả năng, cũng không thể có thể, nếu như chỉ đến thế mà thôi, cũng bất quá là mùi vị hơi có chút kỳ lạ thịt nướng thôi, có điều. Lao phu nói không chừng. Mặc dù là nói không chừng, có thể ăn trên khuôn mặt dán mua ước ao, mọi người nhưng là nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời tất cả đều có chút mong đợi. Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội cùng Dương Lạc Tuyết nghe thấy được từng trận mùi thịt, cũng là vẻ mặt vui vẻ, lẫn nhau nhìn mấy lần, không có lúc trước như vậy lo lắng. Tốt xấu là có thể đủ làm ra một ít có thể ăn đồ vật đến, cũng không tính là quá mức làm bừa đi. Những này vẻ mặt biến hóa đều bị Chiêm Vĩnh đặt ở trong mắt. Hắn đã được ăn cả ngã về không, làm sao có thể để Thẩm Mộng Tiên vươn mình? Thư lạnh một tiếng, đi tới Lục Vân bên người, lạnh giọng nói rằng, mọi người đều biết, thịt nướng ít nhất phải nửa giờ thời gian, lẽ nào ngươi liền dự định để bọn chúng ta trên nửa giờ sao? Vạn nhất ngươi làm được đồ vật tất cả mọi người khó có thể nuốt xuống, ngươi có thể tưởng tượng được rồi kết quả. Đây là lấy Bắc Cung cảnh đến ép người. Hoán là người bình thường, nói không chắc thật liền thần trường, này vừa căng thẳng, nói không chắc làm được thịt nướng trình độ thì có giảm xuống ở chỗ khác hay là cũng còn tốt một ít, Bắc Cung cảnh nội, một chút kinh ngạc, là có thể để vô số người ăn ra không hài lòng đến rồi. Nhìn thấy Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội trên mặt thần sắc lo lắng, suýt chút nữa không nhịn được đi ra chỉ trích Chiêm Vĩnh, Chiêm Vĩnh khỏe miệng lộ ra nhỏ bé không thể nhận ra nụ cười, nhìn chòng chọc vào Lục Vân, nói rằng, vừa nãy thực lao ngươi cũng nghe đến, bất quá là mùi vị đặc thù một điểm thịt nướng thôi, như vẹn vẹn như thế. Ngươi còn chưa phải muốn mất mặt xấu hổ tốt, nơi này chính là ngày mừng thọ đại hội, hầu như hết thảy Bắc Lộc cường giả tiền bối đều đến rồi. Lục Vân không hề bị lay động, xem kẻ ngu si giống nhau nhìn Chiêm Vĩnh. Ngươi rất sao lúc nói chuyện có thể hay không nhìn gương chiếu hậu, ngươi không thấy thực lão bọn họ đều cao mày sao? Ta mất mặt hay không không trọng yếu, ngươi rất sao sợ là muốn mất đi tiến vào Bắc Cung lâu cơ hội. Nha ơ, liền thánh cô tiểu tỷ tỷ đều cao mày, ngươi xong ngươi xong. Lục Vân cười hắc hắc, cố ý không nói lời nào, thậm chí lộ ra thần sắc sốt sắng, cũng bắt đầu lau mồ hôi. Xong, Lục Vân khẩn trương. Thẩm Mộng Linh hô khẽ một tiếng, khắp khuôn mặt là lo lắng vẻ mặt, cắn răng nói rằng, tỷ tỷ, ngươi không muốn lại ngăn cản ta đi lên hỗ trợ. Nói liền muốn xông lên, bị Dương Lạc Tuyết ngăn lại. Ngươi. Dương Lạc Tuyết sắc mặt cổ quái lắc lắc đầu, cắt đứt Thẩm Mộng Linh, tin tưởng Lục Vân. tin tưởng sao? Chỉ có thể tin, lúc này coi như đi ra ngoài, Lục Vân e sợ khẩn trương hơn, hắn một khi căng thẳng, nói không chắc liền ảnh hưởng phát huy. Một bên Thẩm Mộng Tiên nhưng là đăm chiêu nhìn một chút Dương Lạc Tuyết, lại nhìn một chút biểu diễn có chút khuyết đại Lục Vân, thật giống minh bạch cái gì, hơi chừng Lục Vân một chút, sau đó tràn đầy thần sắc cảm kích. Chiếm vĩnh quá vội vàng, đó cũng không phải chuyện tốt. Tiểu tử, thì sắp chín rồi, ngươi vẫn không có thủ đoạn khác, thịt này cũng sẽ không quá như thế. Thực Lao tò mò nhìn Lục Vân, nhắc nhở. Lục Vân cười ha ha, từ trong lòng móc ra mấy cái bình sứ bình, lắc đầu nói rằng, lão nhân già, rượu ngon không sợ giấu, mỹ vị không sợ mượn, chờ là được rồi. Nói, Lục Vân đẩy ra một người trong đó bình sứ, hướng về trên thịt đổ tới. Xì. Dầu nổ vang lên, một loại kỳ lạ vị thơm, trong nháy mắt tung bay đi ra. A. Chiếm vĩnh rời đi gần nhất, một hát xì muốn đánh đi ra, bị Lục Vân một cước đạp bay đi ra ngoài. Thu. Chơi ạ, chuyện này. Đây là cái gì mùi vị? Thực lao cái cổ trong nháy mắt kéo dài lao trưởng, con người đều sắp trừng phát ra. Chương 168. Thịt nhanh nướng kỹ, Lục Vân thả chính là quả ớt, ớt diện. Nay quả ớt, ớt diện là độ tiên môn phía sau núi tinh khiết thiên nhiên linh thực, tên là hướng lên trời khuyết, miệng vừa hạ xuống, hoa cúc có thể phun lửa loại kia. Trong lúc rảnh rỗi Lục Vân điều chế ra được quả ớt, ớt diện, cay độc mà không mất đi mùi vị, thậm chí còn có một loại tu tiên thế giới linh thực mang đến linh khí, đã sớm không phải đơn thuần để vị đơn giản như vậy. Quả ớt, ớt diện vãi đến mặt trên, dầu bạo một sát na, phả vào mặt hương, cay cảm giác liền phóng lên trời, trong chớp mắt liền bao phủ hơn một nửa cái đỉnh núi. Mùi thơm này vừa ra, đừng nói là tu sĩ bình thường, liền ngay cả Thực lão cùng tụ một trưởng lão đều đứng không yên, hai mắt trợn tròn xoe, lỗ mũi đều khuyết trương. Mùi vị này, rõ ràng cực kỳ cay độc hơn nữa thủ đoạn thô, nhưng có thể bùng nổ ra như vậy khiến người ta thèm ăn nhỏ dãi mùi vị, không đúng, thịt nướng thời điểm thả quả ớt, ớt diện, không đủ để gây nên như vậy vị thơm, là hỏa hầu vẫn là thời cơ. Người thường xem cho vui, trong nghề trông cửa đạo, trong này vị thơm biến hóa, có thể nói là thần chi chuyển ngoặt. Tụ mục trưởng lão thần sắc phức tạp, lén lút liếc mắt nhìn về phía trước thăm dò thân thể thánh cô, trong lòng chắc chắc, lần này, Thẩm Mộng Tiên thắng. Chiêm Vĩnh xem như là nâng lên cục đá đến ném bàn chân của chính mình tự a bất quá bây giờ đã không có người đang ý Chiêm Vĩnh cùng Thẩm Mộng Tiên đến cùng ai thắng ai thua, loại này vị thơm, không phải là người nào đều có thể chống đỡ đùa gì thế, thiếu đốt làm như vậy có thể thịnh hành trái đất nhiều năm như vậy, vô số người vì đó đi cùng, thậm chí ngay cả giảm béo đại nghiệp đều tạm thời gác lại, là có nhất định đạo lý. Chỉ là loại kia vị giác trên xung kích, cũng đủ để cho lòng người thỏa mãn nghỉ. Thơm quá. Thẩm Mộng Linh con mắt đều sáng, lúc này đã hoàn toàn không có lo lắng vẻ mặt, trong mắt chờ mong đều sắp hóa thành tiểu tinh tinh. Nhị cấp càng là gấp không thể chờ. Bốn con móng nuốt không ngừng mà bảo địa, trong miệng nói nhỏ nói mọi người nghe không rõ ràng, cũng sắp được rồi, mẹ kiếp, thịt hơi ta, phải nhường tiểu tử lưu một điểm mới được. Bị đạp bay Chiêm Vĩnh từ trên mặt đất một bánh xe bò lên, khắp khuôn mặt là phẫn nộ vẻ mặt. Đường đường kim đan kỳ tu sĩ, lại bị một luyện khí kỳ tiểu tử đạp bay, mặc dù là ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng cũng có đủ mất mặt. Nhưng là phẫn nộ hóa thành một tiếng giống giận kẹt ở trong cổ họng còn chưa hô đi ra, Chiêm Vĩnh liền sắc mặt rét một cái, đứng tại chỗ ngơ ra là không có dám động. Vô số con mắt vèo một cái rơi vào trên người hắn. Cái kia từng đạo cường giả khí thế khóa chặt bên dưới, Chiêm Vĩnh tin tưởng chỉ cần hắn dám manh động, sau một khắc cũng không phải là bị đạp bay đơn giản như vậy. Nếu như là những tông môn khác tu sĩ ngược lại cũng thôi, dù sao cũng là khách mời không dám làm quá phận quá đáng, để Chiêm Vĩnh nghĩ không hiểu là, liền ngay cả tụ một trưởng lão khí thế cũng vững vàng khóa ở trên người hắn, đây là xảy ra chuyện gì? Rõ ràng là một luồng nồng nặc gây mũi mùi vị, để hắn kim đan kỳ tu vi cũng không nhịn được hắt hơi một cái, những người này là cử chỉ điên rồ sao? Lục Vân trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, thậm chí không có đi xem mọi người xung quanh phản ứng. Thiêu đốt vừa ra, không cần nhìn phản ứng. Sau một khắc, làm cho tất cả mọi người lo lắng để phòng sự tình đã xảy ra. Lục Vân lần lượt mở ra trong tay cái khác mấy cái bình sứ, đem bên trong gia vị dồn dập ngã đi tới. Cả đám căng thẳng cuống họng đều mắc kẹt, không phải vậy tim nói không chắc sẽ nhảy ra. Thực lao cái thứ nhất không nhịn được, vội vã tiến lên hai bước lại cứng rắn sinh nhịn xuống. Làm cái gì vậy? Nhiều như vậy vật liệu một mạch rót đi, sẽ không phá hỏng này hiếm thấy vị thơm sao? Vạn nhất thất bại làm sao bây giờ? Này hôn tiểu tử, đến cùng đang làm gì? Tụ mục trưởng lao sắc mặt nghiêm túc, nhìn chòng chọc vào Lục Vân mỗi một cái bước đi. Tuy rằng bây giờ còn không biết rót đi chính là cái gì, sau một khắc thì có thể thấy rõ ràng. Không phải mọi người tin tưởng Lục Vân, là căn bản không biết Lục Vân đang làm gì, dù cho sẽ kiếm tuổi 3 năm thiêu mở giờ, mọi người cũng chỉ có thể làm chờ, vạn nhất Lục Vân làm như vậy là có căn cứ đây, vạn nhất thêm vào những tài liệu này sau khi, thịt nướng càng thơm đây. Thiên hương tự nhiên, linh vân hồ tiêu, này hai loại gia vị, là Lục Vân ở trên trời kiếm ngọn núi thời điểm tìm được, lúc đó lĩnh ngộ thiên kiếm lão nhân truyền thừa thời điểm, đem thiên kiếm phong nổ tung trước, cũng đã bị Lục Vân thu lại. Không phải vậy vẫn đúng là tập hợp không đủ thiêu đốt vật liệu. Những tài liệu này rót sau khi, loại kia phả vào mặt vị thơm, liền Lục Vân cũng không nhịn được nuốt nước miếng. Thật sự là quá thơm à, chỉ tiếc không có thịt nướng tương, nếu không, loại kia phiêu hương ngàn dặm thiêu đốt, mới thật sự là đại sát khí. Cuối cùng ở nổ tung thơm nước bên trong vậy lên muối, thiêu đốt liền quen. Trong lúc vô tình, đã không biết bao nhiêu tu sĩ tiến tới vị nướng tử bên cạnh, đem Lục Vân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Cũng là đài cao đủ khiến thánh cô đẳng nhân ở trên cao nhìn xuống, nếu không, Thực lao cùng tụ một trưởng lão đã sớm lại đây bởi người. Lúc này, Lục Vân nhấc theo thịt nướng, quay về trên đài nhếch miệng nở nụ cười, may mắn không làm được mệnh. Rào. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây hoàn toàn ồ lên, không ít tu sĩ ngụm nước đều chảy ra. Quá thơm, thật sự là quá thơm, thịt nướng dĩ nhiên có thể như thế ăn sao? Thật sự là lớn mở tầm mắt, chỉ là không biết mùi vị như thế nào. Mùi vị khẳng định rất tốt, chỉ là chất thịt liền khó nói, dù sao cũng là trực tiếp nướng ra tới, loại kia ngon cảm giác sợ là sớm đã biến mất rồi. Vậy cũng phải thử xem mới có thể biết. Thực lao cái thứ nhất từ trên đài chạy hạ xuống, nhấc theo và táo như một làn khói chạy đến Lục Vân bên người, thậm chí rửa tay một cái, một mặt nóng bỏng nhìn Lục Vân nói rằng, tiểu tử, đạo này mỹ thực tên gì? Có muốn hay không khoa trương như vậy à? Ngươi làm sao không tắm rửa thay y phục ăn chay ba ngày à? Thiêu đốt, thiêu đốt. Thực lao suýt chút nữa nhảy lên, trừng hai mắt hỏi, như vậy? Thanh Tân thoát tục căn pháp, ngươi lại dùng như vậy thổ bị tên? Lục Vân nhíu môi, nói rằng, tên dễ nghe không thể nâng lên mỹ thực khẩu vị. Nói, Lục Vân đem vật cầm trong tay thiêu đốt nhét vào thực lao trong tay, nói rằng, nếm thử xem, ngội sẽ không ăn ngon. Thực lao tướng tin đem nghi, cầm nướng trôi nếm trải một ít khẩu, mọi người xung quanh cùng nhau làm cái nuốt nước miếng động tác. Thực lao, như thế nào a?
Đúng đấy, mùi vị làm sao?
Ôi ngươi đúng là nói mau a. Cả đám vỏ đầu bứt tai, nhanh chóng xoay quanh. Thực lao nhưng nhắm mắt lại, cả người như là hóa đá như thế. Ngay sau đó, một luồng kinh khủng linh khí từ thực lao thiên linh che lên sông ra, tóc cùng râu mép đều lâng lâng. Hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai, hết cơn bị cực đến hồi Thái Lai a. Thực lao cười ha ha, đầy mặt vinh quang, thật sâu nhìn Lục Vân một chút, thâm ý sâu sắc nói, tiểu tử, ngươi là lao phu ở mỹ thực chi đạo trên gặp thiên phú cao nhất một. Nói, thực lao không thể chờ đợi được nữa, cầm nướng chuối đi tới thánh cô trước mặt. Toàn bộ ngọn núi yên lặng như tờ, lặng lặng nhìn thánh cô miệng đỏ khẽ mở, ăn một khối nhỏ thịt ở trong miệng, sau đó cả người chấn động, dĩ nhiên cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Chuyện này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhị Cáp trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mắt phát sinh tất cả, tiến đến Lục Vân bên người, tiểu tử, ngươi làm cái gì? Lục Vân cười cười, không sao cả, nói rằng, không có làm cái gì, chính là muốn nói cho thánh cô, mỹ thực cùng nhân sinh không thể phụ lòng. Ầm. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, ngay sau đó gió nổi mây vẩn, vô số sóng khí từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, ở thánh cô đỉnh đầu tạo thành một to lớn tầng mây. Quần quần thoải mái bên dưới, trong tầng mây lôi long trên dưới tung bay, gào thét rung trời. Gió to lên, thiên địa uy ầm ầm ầm. Từng luồng hủy thiên diệt địa sóng khí từ giữa không trung chút xuống hạ xuống, hầu như tất cả mọi người trong nháy mắt đổi sắc mặt, điên cuồng hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy, tu vi thấp thậm chí rụng cả tay chân, hận không thể bay lên. Độ kiếp. Thực lão một tiếng, nhấc theo và táo liền từ trên đài đá vọt xuống tới, khắp khuôn mặt phải không có thể tư nghị vẻ mặt, hét lớn một tiếng, tất cả mọi người mau mau rời đi, thánh cô muốn độ kiếp. Thánh cô. Đột phá. Tu Mục trưởng lão tự lẩm bẩm. Bình cảnh phá hết. Mấy Bắc cung cảnh trưởng lão vui mừng không thôi. Chương 169. Mới nhất địa chỉ mạng, từ lúc kiếp vân ngưng tụ thời điểm, Lục Vân liền lôi kéo Dương Lạc Tuyết đẳng nhân chạy xa. Còn giữ lại những kia thì nướng, bị nhị cấp tên khốn này ngậm đi rồi, không có chút nào ghét bỏng, hơn nữa tốc độ nhanh vô cùng, mọi người tại đây đều không có chú ý tới đã không có người đang ý thịt nướng cùng một con chó. Thiên kiếp, đây mới thực là thiên kiếp, Đường Hoàng gia giáng độ kiếp kỳ tu sĩ đưa tới thiên kiếp. Vô số tu sĩ dồn dập tránh né, chạy thật xa, vẻ mặt khác nhau nhìn giữa không trung mịt mở kinh khủng thiên địa khí tức, đều không ngoại lệ đều trợn tròn cả mắt. Cơ hội như thế không phải là tùy tiện là có thể đụng tới, có thể quan sát một hồi độ kiếp kỳ tu sĩ độ kiếp, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là một hồi tạo hóa, hơn nữa là vô số người tha thiết ước mơ tạo hóa. Có điều độ kiếp cựu tử nhất sinh, bất kỳ độ kiếp kỳ tu sĩ ở lần thứ nhất độ kiếp thời điểm, đều sẽ lựa chọn một chỗ không người, một là muốn mặt, hai là vạn nhất bị người nào đi nhầm vào đi vào gây nên thiên địa của mình, vậy thì không phải hai người độ kiếp đơn giản như vậy. Thiên kiếp mệt thêm, là sẽ chết người, không làm được chu vi trăm dặm thiên địa vạn vật đều sẽ hóa thành hư không. Khỏe mạnh, làm sao độ kiếp? Lục Vân thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn giữa không trung càng ngày càng kinh khủng tầng mây nói thầm một tiếng. Một bên Dương Lạc Tuyết trừng Lục Vân một chút, ngươi đến cùng cho thánh cô ăn món đồ gì? Ta ngược lại thật ra muốn phía dưới cho nàng ăn. Lục Vân lão đại không tình nguyện, thật vất vả nướng ra tới thịt, tất cả đều bị nhị cấp này xẹp con bê ăn, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Có điều thánh cô không hổ là độ kiếp kỳ cường giả a, ăn khối thịt đều có thể tỉnh ngộ, coi là thật không phải nắp. Lúc này, một bên Thẩm Mộng Tiên khắp khuôn mặt là thần sắc mừng rỡ, lôi kéo Lục Vân tay nhảy nhót nói, ngươi làm được, Lục Vân, ngươi làm được. Ta làm được cái gì? Phía dưới cho thánh cô ăn. Lục Vân đầu óc mơ hồ. Thẩm Mộng Tiên trên mặt nhưng tràn đầy mừng như điên, thật giống lập tức sẽ độ kiếp chính là nàng như thế, thấy Lục Vân đầy mặt mờ mịt, liền giải thích nói rằng, thánh cô vây ở bình cảnh này đã rất lâu rồi, liền bản thân nàng cũng không biết lúc nào đột phá, thậm chí không biết có thể hay không đột phá, chỉ nói thiếu hụt một bước ngoặt. Vì lẽ đó thánh cô thời cơ đột phá chính là ăn khối thịt. Này cái gì thanh tân thoát tục phương pháp tu luyện, cũng không phải biết lúc nào đi tới nơi này, một bên thực lão cảm thán một tiếng, cho ra Lục Vân trong lòng bí ẩn đáp án. Tiểu tử, từ nay về sau, ngươi chính là Bắc cung cảnh khách quý. Nói tới chỗ này, thấy Lục Vân không như trong tưởng tượng mừng như điên, thực lão gật gật đầu, nói rằng, thiên phú của ngươi là lão phu cuộc đời ít thấy, có thể đem đạo ý hòa vào đồ ăn bên trong người lão phu không phải là không có từng thấy, có thể đem chính mình ý hòa vào trong đồ ăn, lão phu còn chưa từng nghe nói, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được. Nghe được thực lão, mọi người xung quanh hoàn toàn lấy làm kinh hãi. Cái gì gọi là đem chính mình ý hòa vào đồ ăn bên trong? Thực lão, không đúng vậy, ẩn chứa đạo ý đồ ăn thánh cô không phải là không có ăn qua, có thể hoàn toàn không có như vậy phản ứng, chẳng lẽ là thời cơ chưa tới. Tụ Mục trưởng lão kích động tay đều run rẩy, cùng thực lão lúc nói chuyện, con mắt đều không có rời đi kinh khủng kia kiếp vân. Thực lão thật sâu nhìn Lục Vân một chút, giải thích nói rằng, không phải thời cơ chưa tới, mà là tâm chưa tới. Có ý gì? Tụ Mục trưởng lão xoay đầu lại, không hiểu nhìn thực lão. Thực lão nhưng không có lên tiếng, thâm ý sâu sắc nhìn Lục Vân, nói một câu ba phải cái nào cũng được, thiên đạo địa đạo không bằng thầm nghĩ, tiểu tử để tâm làm được đồ vật, mới thật sự là phù hợp thiên địa a. Lục Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai ta là để tâm làm thịt nướng, không phải dùng tay. Thái huyền hồ gì đó Lục Vân không hiểu, như hắn từng nói, hắn chỉ là muốn nói cho thánh cô, mỹ thực cùng nhân sinh không thể phụ lòng thôi. Hay là nhân gia thánh cô chính mình ngộ tính cao, ăn được một khối thịt nướng ngộ đạo cũng nói không cho phép. Lúc này, ngồi khoanh chân thánh cô bỗng nhiên động, cả người chậm rãi bay lên, giống như là có một loại nào đó sức mạnh thần kỳ đưa nàng giữ đến giữa không trung. Tóc dài tung bay bên dưới, cả người trên người tản ra một loại hòa vào thiên địa khí thế, quanh thân sóng khí mịt mờ, giống như là thiên nữ hạ phàm ầm ầm. Thiên địa lờ mờ, một tia chớp trường long từ mây đen bên trong chui ra, như là hủy diệt chi quang xé rách thiên địa, đem lờ mờ thiên địa chiếu sáng rực. Bắt đầu rồi. Tu Mục trưởng lão hít sâu một hơi, trên mặt có chút ít lo lắng vẻ mặt. Bắt đầu rồi. Thực lão đồng dạng hít sâu một hơi, vô vô Tu Mục trưởng lão vai nói rằng, yên tâm đi, thánh cô cảnh giới đã sớm siêu thoát, thiên kiếp đối với nàng mà nói đã xem như là tới chậm. Tu sĩ độ kiếp, đặc biệt là đột phá độ kiếp kỳ lần thứ nhất độ kiếp, là thiên địa một lễ rửa tội. Thành thì lại được trời cao chăm sóc, bại thì lại thân tử đạo tiêu, có thể nói là nguy cơ trùng trùng. Tu Mục trưởng lão trên mặt lộ ra cười khổ vẻ mặt, lắc đầu nói rằng, thánh cô tu tập quan tường pháp, phương pháp này thần bí khó lường, đối với thân thể rèn luyện cũng không như võ giả, nói thì nói như thế, có thể thiên kiếp thứ này, ai có thể nói đúng được chứ? Nha ơ, quan tường pháp. Lục Vân lấy làm kinh hãi, trước mắt cái này không nhìn ra dung mạo hàng xóm gì, tu luyện dĩ nhiên là như thế thiên môn gì đó. Quan tường pháp Lục Vân vẫn là nghe đã nói, có người nói cùng Tây vực Phật môn có quan hệ. Cái gọi là một khi tỉnh ngộ lập địa thành Phật, chính là quan tường chi đạo. Tương truyền phương pháp này cực kỳ thần bí, đối với ngộ tính yêu cầu cực cao, có phương diện này trình độ người có thể thông qua quan tường pháp, trong thời gian cực ngắn nâng lên cảnh giới cực cao. Lập địa thành Phật chuyện như vậy ở trên nguyên tắc cũng không phải không thể phát sinh. Trước Lục Vân vẫn cảm thấy quan tưởng pháp thứ này giống như là lười biếng như thế, không nghĩ tới hôm nay gặp được. Hơn nữa còn là tu luyện tới độ kiếp kỳ cường giả. Và anh, một đạo kinh thiên động địa lôi đỉnh vỡ ra được, cắt ra thiên địa, xé rách bầu trời. Toàn bộ thiên địa thật giống đều chấn động ra đến. Lục Vân vội vàng nhắm mắt lại. Mẹ kiếp, thiên kiếp như thế kinh khủng sao? Còn chưa bắt đầu, mắt chó cũng đã muốn ngủ. Lúc này, thánh cô bỗng nhiên chậm rãi duỗi hai tay ra, giống như là ở nền tiếp trời xanh ôm ấp. Dĩ nhiên đem trên người khí thế đều tản đi, đây đối với tu sĩ bình thường tới nói, không khác nào là ở muốn chết. Quả nhiên, Tu Mục trưởng lão cùng Thực lão hai người đều lấy làm kinh hãi, theo bản năng tiến lên hai bước. Thánh cô, ở làm cái gì? Lục Vân đúng là có thể đoán được một ít, có điều còn có chờ nghiệm chứng. Nếu như đoán không sai, này thánh cô, sợ không phải người bình thường à? Tối thiểu ý nghĩ không bình thường ẩm. Lượt tiên kiếp thứ nhất từ trên trời giáng xuống, nhưng là thánh cô không có bất kỳ muốn tránh né ý tứ của. Cùng bạo thiên địa linh khí tê liệt thiên địa, không gian xung quanh đều bóp méo, này nếu như rơi vào trên thân thể người, còn có sống sót khả năng. Lục Vân trợn to hai mắt, hắn cũng không đường hoàng ra dáng xem qua người khác độ kiếp. Có thể không bàn về thấy thế nào, giữa không trung cái kia rào lách tách thánh cô gì đều không thể từ nơi này loại hủy thiên diệt địa khủng bố thiên kiếp bên trong tiếp tục sống sót. Lẽ nào nàng có cái gì dựa dẫm hay sao? Không, hẳn là không, không phải vậy Thực lão cùng Tụ Mục trưởng lão không phải là dáng dấp này mới đúng. Mắt thấy thiên kiếp liền muốn rơi vào thánh cô trên người, một bên nhị cấp dùng tế xương xỉa răng, chừng hai mắt nói rằng, "Ồ, tiểu nha đầu này quan tượng pháp không sai a, rất thích hợp tiểu tử ngươi a." "Thích hợp ta? Cái gì quan tượng pháp a, liền thích hợp ta?" Lục Vân vừa sửng sốt công phu, liền nghe được giữa không trung truyền đến một tiếng thanh âm thanh lệ, "Trước mặt của ta có một đạo bình phong." Chương 170, loại tu luyện này phương pháp quả thực chính là chơi xấu a. Giữa không trung, Bắc cung cảnh thánh cô thanh âm của thanh lệ ôn hòa, thật giống ở trình bày một cái bé nhỏ không đáng kể chuyện thực. Mọi người xung quanh bao quát Lục Vân lại nghe trợn mắt há mồm. Cái gì gọi là trước mặt ngươi có một đạo bình phong? Bình phong ở nơi nào? Ngươi là lừa gạt kẻ ngu si mà vẫn là lừa gạt ông trời. Nay đều được, Lục Vân dám đem thiên kiếp cho ăn. Lục Vân còn không có muốn xong, con mắt liền đột nhiên trừng tròn xoe, một mặt thấy quỷ dáng vẻ. Giữa không trung, kinh khủng lôi đình mang theo hủy thiên diệt địa sóng khí chút xuống hạ xuống, trong chớp mắt liền đến thánh cô trước mặt. Ngay tại lúc mọi người nghe được thánh cô mà ngây người công phu, thánh cô trước mặt không gian bỗng nhiên một trận vặn mèo, một đạo nhìn qua liền cứng rắn không thể phá vỡ bình phong, ngang trời xuất hiện ở thiên kiếp lôi đình cùng thánh cô trước mặt ầm ầm ầm. Kinh khủng sóng khí bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ, đem không gian trùng quanh đều xé rách. Loại kia cường đại thiên uy mang theo sóng trùng kích một điểm đạo lý cũng không nói, ầm 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 rơi trên mặt đất, đem đại địa đều cày ra từng đạo câu vết. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn sợ ngây người, liền Thực lão cùng Tụ Mục trưởng lão đều không có phản ứng lại. Các ngươi nhưng là Bắc cung cảnh người a, không biết thánh cô có loại này thao tác sao? Lục Vân ngơ ngác nhìn trên mặt đất ngang dọc tứ tung câu vết, khắp khuôn mặt là sai ngạc vẻ mặt. Lại ngẩng đầu nhìn một chút không mất một sợi tóc thánh cô, Lục Vân trong lòng không khỏi hừng hực lên. Loại tu luyện này phương pháp ở đâu là thích hợp hắn a? Quả thực thích hợp hết thảy nóng lòng với người trước hiện thánh tu sĩ. Quả thực chính là chơi xấu a, mở miệng thành phép thuật sao? Sau đó Lục Vân liền bác bỏ ý nghĩ này, số 1, mở miệng thành phép thuật chỉ là trong truyền thuyết thần thông, đó là đại thánh cảnh giới trở lên tu sĩ mới có thể làm được thần thông. Thứ hai, Lục Vân không có ở bình phong khí tức bên trong cảm nhận được bất kỳ pháp tắc sức mạnh, vì lẽ đó loại này quan tượng pháp làm ra tới đồ vật, tuyệt đối không phải mở miệng thành phép thuật loại thần thông này. Có thể càng như vậy, Lục Vân trong lòng liền càng là hưng hực. Ngẫm lại xem, nếu như hắn nắm giữ loại này gần như mở miệng thành phép thuật tu hành phương thức, nhìn mình chằm chằm tiểu lão nhị đến trên một câu, ta điêu thuyền ở nơi nào? Giống giống giống, hình ảnh vô cùng thê thảm. Không thể không nói, nhị cấp vẫn rất có ánh mắt, loại này quan tường pháp, sắp thực thích hợp Lục Vân a, chỉ là không biết có thể hay không muốn đi qua. Nói vậy không thể đi, tối thiểu sẽ không dễ dàng liền cho hắn. Thật giống muốn a coi như không cách nào được, cũng phải nghĩ biện pháp hỏi một chút loại này quan tường pháp đến cùng đến từ phương nào, là cái gì truyền thừa, vạn nhất sau này gặp phải đây. Thứ này, là đủ khiến toàn bộ đại hoang đều cước bể đầu chứ. Giống thiên địa rung chuyển, lôi long gào thét. Thiên kiếp bị đỡ được sau khi, giữa không trung tầng mây càng thêm táo bạo, thật giống bị làm tức giận giống như vậy, cái kia hủy thiên diệt địa sóng khí, giống như là báo tố bên dưới nhấc lên 100 mét sóng lớn mặt biển như thế khiến người ta tuyệt vọng, đây chính là thiên kiếp sao? Lục Vân nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem người khác độ kiếp chính là kinh tâm động phách, nếu như mình độ kiếp, e sợ sẽ bị hủ chết đi. Thánh cô cũng không lùi mà tiến tới, cứ như vậy từng bước đông dưng đi tới, tay áo liên liệt, ở báo tố bên trong diễn dịch một bức tranh tuyệt mỹ cuốn. Giống như là đang vẽ bên trong đi ra trích tiên người như thế, khiến người ta không nỡ lòng bỏ xem thêm hai mắt, thật giống đã thấy nhiều liền có thể ô nhiễm này không nhiễm một hạt bụi cảnh giới. Oeng, lại là một đạo kinh khủng thiên kiếp hạ xuống, Thánh cô bước chân dừng lại, đưa tay phía trước làm chống đối hình, có thể thấy thế nào cũng giống như là một nhân loại nhỏ bé đang đối mặt thiên địa loại kia vô lực. Trước mặt ta có ba đạo bình phong. Vẫn là câu kia đơn giản, rơi xuống đất tòng ngọng, thiên địa rung động. Ba đạo bình phong xuất hiện tại Thánh cô trước mặt, chống đối giới hủy diệt muôn dân giống như khủng bố lôi đỉnh. Rầm rầm rầm. Mặt đất rung chuyển, vô số sét rơi trên mặt đất, ầm 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 dường như thiên quân vạn mã chạy trồm mà qua. Lục đạo thiên lôi, Thánh cô đầy đủ ngăn cản lục đạo thiên lôi, nhưng không mất một sợi tóc, liền ngay cả góc áo đều không có nhăn lại một điểm đến, nhìn mọi người hãi hùng kiếp vía, lại có một loại vốn nên như thế cảm giác. Sau quá trình liền không đủ vì là người ngoài nói, Thánh cô bị một luồng mịt mở thiên địa khí tức bao phủ, bên trong thỉnh thoảng kích thích ra đạo đạo khí thế, phàm là cảm nhận được tu sĩ hoàn toàn hít vào một hơi. Lục Vân ngồi dưới đất lặng lặng nhìn, cũng không quay đầu lại hỏi, đây chính là thiên địa tố thân chứ? Thiên kiếp qua đi, chính là thiên địa tố thân quá trình. Từ đó về sau, Bắc Cung Cảnh Thánh cô liền thoát ly tu sĩ bình thường phạm chủ, tiến vào độ kiếp kỳ cảnh giới kỳ diệu, có thể nói thiên nhân hợp nhất, từ đây không bị thiên địa ràng buộc. Nhị Cáp gật gật đầu, buồn bực ngán ngẩm nửa nằm trên đất, nói rằng, tiểu tử, xem thật kỹ cố gắng học, quá trình này có mọc răng ngắn, kiên trì thời gian càng dài, thiên địa tố thân hiệu quả liền càng rõ ràng. Sau khi nói xong, Nhị Cáp rêu cợt một tiếng, bổ sung nói rằng, tuy rằng ngươi thiên kiếp phủ xuống thời giờ còn xa xa khó vời. Lục Vân coi như không nghe mặt sau câu nói này, ánh mắt giống như những người khác, nhìn chằm chằm vào giữa không trung mịt mở thiên địa khí cơ. Không biết Thánh cô có thể kiên trì bao lâu. 3 canh giờ. Thánh cô ở trên trời địa khí cơ bên trong một chờ chính là 3 canh giờ. Chờ Lục Vân đều buồn ngủ. Ngày mừng thọ đại hội còn phải tiếp tục, lục tục có tu sĩ rời đi, Lục Vân cũng bị người an bài vào trong khách phòng. Thẩm Mộng Tiên bị tụ một trưởng lão đẳng nhân hoán đi, không biết làm cái gì. Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết hai người ngược lại cũng không thế nào tẻ nhạt, cũng không có thiếu chuyện tốt tu sĩ không hề rời đi, hiển nhiên là muốn nhìn Thánh cô sau khi độ kiếp có thay đổi gì. Lại đợi đại khái nửa canh giờ dáng vẻ, tụ một trưởng lão sắc mặt cổ quái đi tới Lục Vân trước mặt, nói rằng, "Lục tiểu hữu, Thánh cô cho mời." Lục Vân bay về Dương Lạc Tuyết nháy mắt một cái, vừa nãy hai người còn đang thương lượng, Thánh cô lúc nào xin bọn họ quá khứ đây. Chúc mừng, nhìn dáng dấp Thánh cô đã thành công vượt qua thiên kiếp. Tụ Mục trưởng lão cười ha ha, nói rằng, còn cần cảm ơn tiểu hữu giúp Thánh cô một chút sức lực. Dễ bàn. Lục Vân khoát tay háo một cái. Vấp trên tạ ơn a, đem Thánh cô tu luyện quan tượng pháp lấy tới cho ta có vẻ có bao nhiêu thành ý. Thánh cô vị trí nơi đơn giản để Lục Vân đều có điểm hoài nghi nhân sinh, hai gian nhà gỗ đơn giản, bên ngoài một gian bất quá là một bàn mấy cái ghế nhỏ, bên cạnh ngôi vài cây Lục Vân chưa thấy qua thực vật. Bên trong cái kia gian phòng, Lục Vân đừng nói là nhìn, liền thần thức đều đụng vào không tới cửa phòng, rõ ràng cho thấy cài đặt cái gì cấm chế. Thánh cô cứ như vậy yên lặng ngồi ở bàn bên cạnh, ra hiệu Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết ngồi xuống. Nhị Cấp thì tại một bên nằm trên mặt đất, dựa vào một cây màu đỏ thực vật khắp khuôn mặt là thích thú vẻ mặt. Hành động này đưa tới Thánh cô liếc mắt, rất là tò mò đánh giá Nhị Cấp hai mắt. Ngươi là thế nào làm được? Ngồi xuống sau khi, Thánh cô tò mò nhìn Lục Vân. Lục Vân sững sờ, thuận miệng nói rằng, nghĩ tới liền làm. Một bên Dương Lạc Tuyết nhịn không được trắng Lục Vân một chút, đây là trả lời vấn đề nói sao? Thánh cô nhưng cười cười, nói rằng, ta vây ở cảnh giới này đã lâu rồi, nghĩ đến vô số biện pháp, nhưng xưa nay không nghĩ tới, nhốt lại ta, bất quá là tâm tình, ngươi muốn cái gì? Muốn ngươi có được hay không? Lục Vân thầm nhủ trong lòng một tiếng, không lý do nghe được thở hổn hển, kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền tụ một trưởng lao ở bên trong, đều một mặt căng thẳng lại hâm mộ nhìn Lục Vân. Dương Lạc Tuyết con mắt càng là sáng lấp lánh. Quan tưởng pháp, nếu như có thể nói. Lục Vân ăn ngay nói thật. Tụ một trưởng lao đám người hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Nằm trên mặt đất Nhị Cấp cũng bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn Lục Vân. Chương 171. Khá lắm, há mồm liền muốn, ngươi là thật không có năm chính mình coi như người ngoài a. Nhị Cấp một mặt không quen biết Lục Vân dáng vẻ, thậm chí lùi về phía sau mấy bước. Dương Lạc Tuyết cũng là há miệng, sau đó mặt cười khổ. Ai có thể nghĩ tới Lục Vân đã vậy còn quá thực sự đây. Thực sự có chút khiến người ta không chống đỡ được. Tuy rằng Nhị Cấp nói Thánh cô tu luyện quan tượng pháp thích hợp Lục Vân, có thể người tình tưởng ai cũng có thể thấy loại này quan tượng pháp mạnh mẽ và quý giá, Lục Vân há mồm liền muốn, chẳng phải là để cho mình rơi vào lúng túng hoàn cảnh. Chu vi không ít tu sĩ đều ngây ngẩn cả người. Sau đó một mặt cười trên sự đau khổ của người khác nhìn Lục Vân, đặc biệt là Chiêm Vĩnh, lần này ngày mừng thọ đại hội có thể nói là đem mặt đều mất hết. Bây giờ nghe được Lục Vân, con mắt lập tức liền sáng lên. Tụ Mục trưởng lão cùng Thực lão hai người một lát mới phục hồi tinh thần lại, liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu cười ha hả. Hai người nở nụ cười, mọi người xung quanh cũng đều cười theo, nhìn về phía Lục Vân ánh mắt lộ ra quái lạ. Liền ngay cả Bắc Cung Cảnh Thánh cô đều rất hứng thú nhìn Lục Vân, hỏi: "Ngươi xác định muốn quan tưởng pháp?" Lần này đến phiên Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết ngây ngẩn cả người, Nhị Cấp càng là trợn to hai mắt, một mặt mộng ép dáng vẻ. Như thế nào? Xem dáng dấp như vậy, là thật cho. Lục Vân gật gật đầu, nhếch miệng cười nói, chính là ta hiếu kỳ, loại này quan tưởng pháp lại có thể sử dụng gần như mở miệng thành phép thuật thần thông, đương nhiên, nếu có khó khăn gì hoặc là quá quý giá, coi như ta chưa nói. Quan tưởng pháp à, mở miệng thành phép thuật à, tuy rằng còn kém một tí tẹo như thế, có thể tuyệt đối là Bắc Cung Cảnh trí bảo. Lục Vân bất quá là thuận miệng nói thôi, trên thực tế hắn mục tiêu thực sự là lên thuyền hoặc là muốn cái tàu bay cái gì, dù sao vừa bắt đầu chính là chạy cái mục đích này tới. Cho tới thì nướng, cái kia thuần túy là may mắn gặp dịp, để Chiêm Vĩnh cho chen nhau đổi tiền mặt ra tới. Nhìn thấy Thánh Cô trên mặt vẻ mặt, Tụ Mục trưởng lão cười ha ha, vớt râu nói rằng, tiểu tử, ngươi chưa từng nghe nói Bắc Cung cảnh quan tượng pháp?
Thật không có nghe nói qua.
Lục Vân tò mò nhìn sang, mấy cái lao giả cười càng vui vẻ. Liền Chiêm Vĩnh cái tên này trên mặt đều là cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Thẩm Mộng Tiên đi tới Lục Vân bên người, nhỏ giọng giải thích, Bắc Cung cảnh quan tượng pháp cũng không phải bí mật bất truyền, chỉ có điều, trăm năm qua, có thể tìm hiểu quan tượng pháp cũng bất quá hai người, một người trong đó là Bắc Cung cảnh tiền nhiệm cảnh chúa, một cái khác chính là Thánh Cô, mà hai người bọn họ đều là ở Hóa Thần kỳ mới tìm hiểu thành công. Trên thực tế, Bắc Cung cảnh hầu như các đệ tử đều đã từng tìm hiểu tới quan tượng pháp, bất đắc dĩ vật này thật sự là quá khó khăn tìm hiểu, lâu dần cũng không có người lại đi thử. Lúc này, Thánh Cô đột nhiên mở miệng nói rằng, nói đến, loại này quan tượng pháp vẫn cùng đại mục có quan hệ. Nha. Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết hai người sững sờ một 300 năm trước, đại mục cảnh nội đã từng xuất hiện một thượng cổ thời kỳ nho đạo bí dấu, đại hoang tuyệt đại đa số thế lực đều từng tham dự trong đó quan trọng nhất truyền thừa chính là này một khối quan tượng pháp bia đá. Nói tới chỗ này, Thánh Cô không hề có một tiếng động nở nụ cười, ánh mắt lóe lên một tia ngóng trông, mới tiếp tục nói, năm đó chẳng đại chiến kia thực sự là ầm ầm sóng dậy, cho đến ngày nay cũng đã không cách nào gặp được. 1.300 năm trước. Lục Vân nhíu nhíu mày. Quan tượng pháp cùng đại mục có quan hệ gì? Sắp được nói, là cùng đại mục Vương Triều Bách Viên thư viện có quan hệ. Thánh Cô nói tiếp, các ngươi cũng biết bây giờ làm cái gì không thấy được thánh cảnh cường giả. Lục Vân cùng Dương Lạc Tuyết cả người chấn động, đột nhiên nhìn về phía Thánh Cô. Liền ngay cả nhị cấp đều trừng hai mắt một mặt tò mò dáng vẻ. Lời vừa nói ra, ngoại trừ biết bí ẩn mấy người ở ngoài, Thẩm Mộng Tiên thậm chí Chiêm Vĩnh đẳng nhân, tất cả đều một mặt ngạc nhiên dáng vẻ. Đúng đấy, những kia thánh cảnh cường giả đều đi nơi nào? Lục Vân từng chiếm được Cửu Thiên Đại Thánh Cửu Bí Tiên Toán truyền thừa, càng là gặp Cửu Thiên Đại Thánh, tuy rằng không biết Cửu Thiên Đại Thánh ở nơi nào, có điều khẳng định không có chết là được rồi. Thánh Cô hít sâu một hơi, nói rằng, năm đó tham dự chuyện này thế lực bên trong, liền có hai vị thánh cảnh cường giả, một vị là Bắc Cung cảnh cảnh chúa, một cái khác chính là Bách Viên thư viện Văn Thánh. Nhà ơ, Văn Thánh nàng lão nhân gia dĩ nhiên tham dự quá chuyện này. Tiếp đó, Lục Vân ở Thánh Cô trong miệng biết được năm đó cái kia một hồi không ai bằng đại chiến. Năm đó Văn Thánh trấn thủ Hạ Châu, cùng Bắc Cung cảnh cảnh chúa cái kia một hồi đại chiến, suýt chút nữa hủy diệt rồi nửa cái Hạ Châu, trên thực tế nếu như không phải thiên địa lại biến, hai người thật có thể hủy diệt Hạ Châu cũng không nói được. Thiên địa lại biến? Dương Lạc Tuyết cả người chấn động, như là nhớ tới cái gì đến hô khẽ một tiếng, ta nghe phụ thân nói về, Hạ Châu đã từng đã xảy ra một việc lớn, Văn Thánh cùng Cửu Thiên Đại Thánh kể cả cho rằng Bắc Lộc Đại Thánh ba người, liều mạng thủ vệ bên dưới, Hạ Châu mới có thể bảo toàn hạ xuống, ba người bọn họ. Đến cùng đang cùng cái gì chiến đấu? Thiên thú. Thánh Cô hít sâu một hơi, thánh cảnh cường giả sức mạnh quá mạnh mẽ, đã siêu thoát rồi thiên địa chịu đựng phạm vi, vì lẽ đó đưa tới thiên phạt, mà thiên thú, nhưng là thiên phạt bên trong nhân vật khủng bố nhất, phía trên thế giới này, không ai có thể chiến thắng thiên thú, đó là thiên địa ý chí, là pháp tắc chi lực. Mặc dù chưa từng nghe nói thiên thú, tuy nhiên nghe nói qua pháp tắc chi lực. Thiên địa vạn vật sinh, không có bất kỳ phần hồn có thể chạy trốn pháp tắc chi lực quản khống đại hoang thế giới, toàn bộ thiên địa vật chuyển, đều không thể rời bỏ pháp tắc chi lực khoảng trừng. Mà pháp tắc chi lực, chính là chí cao vô thượng ý chí đất trời, đừng nói là ba cái thánh cảnh, chính là ba cái, 300 cái, cũng khó có thể chống đối ý chí đất trời xóa bỏ. Không, không đúng. Lục Vân nhớ tới Cửu Long Đại Thánh đã nói một câu, Văn Thánh cũng chưa chết, mà Cửu Thiên Đại Thánh khẳng định cũng không có chết. Cái kia Bắc Cung cảnh cảnh chúa, nên cũng không có chết mới đúng. Sau đó thì sao? Sau đó, Văn Thánh vì là cứu Cửu Thiên Đại Thánh bị thương nặng, Cửu Thiên Đại Thánh cùng cảnh chúa mang theo Văn Thánh đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Khối này ẩn chứa quan tượng pháp bia đá thì lại chia ra làm hai, một phần rơi vào Bắc Cung cảnh, một phần khác thì bị lưu giữ ở Bách Viên thư viện bên trong. Thánh Cô thở dài một tiếng, nói rằng, từ đó trở đi, Đại Hoang liền truyền lưu một loại thuyết pháp, nhân loại tu sĩ không cách nào đột phá thánh cảnh, bằng không thì sẽ bị thiên địa không cho, bởi vì đại hoang đã không thể chịu đựng thánh cảnh cường giả trở lên sức mạnh. Vì là tại sao? Dương Lạc Tuyết tự lẩm bẩm, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Lục Vân thì lại nghe được có chút hoang đường, cố gắng một thiên địa dĩ nhiên không thể chịu đựng sinh linh sức mạnh, chuyện này quả thật có chút vô nghĩa. Trừ phi đại hoang xảy ra vấn đề gì. Nha ơ, đây chính là một bí mật lớn a. Lúc này bên cạnh nhị cấp đông nhiên hú lên quái dị, ôm đầu choáng váng như thế, trong miệng lẩm bẩm, mẹ kiếp, đến cùng xảy ra chuyện gì, bản tôn không nghĩ ra. Lục Vân chạm đích nhìn về phía Thánh Cô, tò mò hỏi nghi vấn trong lòng, đại hoang thế giới đến cùng xảy ra chuyện gì? Thánh Cô lắc lắc đầu, nói rằng, thượng cổ bí ẩn chúng ta một mực tìm kiếm, nhưng là hiệu quả rất ít, dù sao thời gian quá xa xưa, chúng ta liền ngàn năm trước chuyện đã xảy ra đều không thể điều tra rõ, chớ đừng nói chi là thượng cổ thời kỳ chuyện tình. Có điều nói không chắc quan tưởng pháp bên trong có tin tức tương quan. Lục Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ, không trách nhắc tới quan tưởng pháp thời điểm Bắc Cung cảnh người là phản ứng như thế này, bọn họ là muốn mượn Bắc Cung cảnh cùng Bách Viên thư viện hai bộ phân quan tưởng pháp tìm tới một ít thượng cổ bí ẩn manh mối. Có thể đồ chơi này Bắc Cung cảnh chỉ có hai người tìm hiểu thành công, Bách Viên thư viện e sợ ngoại trừ Văn Thánh liền không có ai tìm hiểu, Lục Vân hắn có thể tìm hiểu thành công. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân, ánh mắt đều trở nên cổ quái. Chuyện phản phái cực chất, cực hay, hấp dẫn và lật như bánh tráng, cốt truyện khó đoán. Chương 172, thượng cổ quan tượng pháp, ngập trời văn khí. Mới nhất địa chỉ mạng, có thể thấy, mọi người tại đây đều không có đối với Lục Vân báo cái gì hy vọng, điều này cũng nói còn nghe được, Lục Vân bất quá là khá là may mắn thôi, ở mỹ thực chi đạo trên vừa vặn có một chút trình độ, lại vừa vặn trợ giúp thánh cô đột phá độ kiếp kỳ, thành công vượt qua thiên kiếp. Có thể nói phải toàn bộ ngày mừng thọ đại hội lớn nhất người thắng cuộc, liền Thẩm Mộng Tiên đều đi theo lấy được tiến vào Bắc Cung lâu cơ hội. Chỉ là đây cũng không thể nói rõ cái gì, đại gia đến Bắc Cung cảnh cũng không phải không thu được gì, tối thiểu biết rồi một ít thượng cổ bí ẩn, biết được Bắc Cung cảnh thánh cô tu luyện quan tường pháp, trên thực tế là đến từ thượng cổ. Thánh cô nhìn về phía Lục Vân ánh mắt lộ ra hoài, tuy rằng cái từ này dùng ở thánh cô trên người có điểm khác và mẹo, nữ nhân này không biết sống bao nhiêu năm, nhưng vẫn như là cái hàng xóm gì như thế, da rẻ tốt kinh người, tướng mạo càng là không thể soi mói. Thượng cổ bí ẩn không phải trong thời gian ngắn có thể làm rõ, ngươi đã đối với quan tượng pháp cảm thấy hứng thú, nói không chắc có thể từ trong lĩnh ngộ được gì đó, sau khi trở về nếu có cơ hội tiến vào Bách Viên thư viện nhìn thấy mặt khác một nửa bia đá, đối với ngươi mà nói hay là một hồi cơ duyên tạo hóa. Mọi người xung quanh nghe thế dạng, sắc mặt mới bắt đầu chua lên đúng đấy, Lục Vân là đại mục vương triều người, mà đại mục vương triều Bách Viên thư viện bên trong cũng có một khối bia đá, cùng Bắc Cung cảnh quan tượng pháp đồng nhất xuất xứ, coi như Lục Vân ở Bắc Cung cảnh không lĩnh ngộ được cái gì, nhìn thấy Bách Viên thư viện bia đá sau khi, nói không chắc cũng có thể lĩnh ngộ chút gì, đây chính là Bắc Cung cảnh thánh cô tu luyện quan tượng pháp, càng là thượng cổ truyền thừa, năm đó đưa tới ba cái đại thánh thậm chí tuyệt đại đa số đại hoang thế giới thế lực tranh đoạt tồn tại. Càng là một lần gây nên thiên địa dị biến, hạ xuống thiên thú đến xóa bỏ thánh cảnh cường giả. Ai còn nói đến chính xác ngày đó thú không phải nhằm vào quan tượng pháp mà tới. Dù sao ở trên trời thú thiên uy bên dưới, quan tượng pháp bia đá đều vỡ vụn thành hai nửa. Quan tượng pháp bia đá nhìn qua thường thường không có gì lạ, tối thiểu mọi người đi tới bia đá trước mặt thời điểm, đệ nhất cảm quan đã là như thế. Lục Vân cũng không có nhìn ra cái gì xuất kỳ địa phương, giống như là một khối màu đen núi đá đứng lặng ở một tòa phía trên ngọn núi. Căn bản cũng không có cái gì phòng hộ cấm chế, cứ như vậy tùy tiện ném vào tại chỗ. Có thể tưởng tượng được, Bắc Cung cảnh các đệ tử hầu như đều có tìm hiểu quan tượng pháp bia đá cơ hội. Thánh cô đã rời đi, tụ mục trưởng lão cùng thực lao chờ một đám cảm thấy hứng thú Bắc Cung cảnh trưởng bối đúng là theo đến, dọc theo đường đi nhưng chỉ là chuyện trò vui vẻ, không nhìn ra bất kỳ biến hóa trong lòng, điều này cũng từ trình độ nào đó trên nói rõ, quan tượng pháp mặc dù là thượng cổ truyền thừa, ở Bắc Cung cảnh nhưng cũng không là cái gì bí mật bất truyền được rồi, hay là bí mật bất truyền, ai cũng lĩnh ngộ không được bí mật bất truyền. Bắc Cung cảnh có thêm một độ kiếp kỳ cường giả, tụ mục trưởng lão đẳng nhân đối với Lục Vân vẫn là rất khách khí, cười nói, "Lục tiểu hữu, phía trước chính là quan tượng pháp bia đá, ngươi chỉ cần tới gần đưa tay đặt tại trên bia đá, liền có thể tìm hiểu trong đó quan tượng pháp." Nói tới chỗ này, tụ mục trưởng lão dừng lại chốc lát, dù sao cũng là thượng cổ thời kỳ truyền thừa xuống gì đó, tuy rằng sẽ không tổn hại sinh mệnh, nhưng vẫn là có chút nguy hiểm, ngươi không muốn miễn cưỡng, có thể lĩnh ngộ cố nhiên là được, lĩnh ngộ không được cũng rất bình thường. Nghe nói như thế, mọi người xung quanh tất cả đều cố nén cười, không ngại ngủ bật cười. Một bên Dương Lạc Tuyết nhíu mày, đi lên phía trước nhỏ giọng nói rằng, đã có nguy hiểm, vậy thì nghe tụ mục trưởng lão, không muốn miễn cưỡng, ta nghe phụ thân nói về, thượng cổ truyền thừa thứ này đều cũng có người có duyên chiếm được, hữu duyên, tuy là ngàn dặm vạn dặm đều sẽ được, không có duyên phận, miễn cưỡng chính mình chỉ có thể đưa tới thương tổn, ngươi cẩn trọng một chút. Lục Vân gật gật đầu, cười ha ha, nói rằng, yên tâm đi, ta liền thử xem. Mọi người xung quanh không biết là, Lục Vân vẫn là nghĩ rất thoáng. Cái gì thượng cổ bí ẩn, cái kia đều là quá xa xưa chuyện tình, cùng Lục Vân không có gì quan hệ, Lục Vân cũng không cảm thấy hứng thú. Coi như đại hoang thế giới thật sự từng xuất hiện vấn đề gì, đó cũng là những kia chân chính cường giả nên đau đầu chuyện tình. Dùng một câu châm ngôn tới nói chính là, trời sập xuống có cao to đầy. Lục Vân chỉ để ý xem trò vui cho giỏi, đối với quan tượng pháp thật là tốt kỳ, cũng bất quá là nhất thời hứng khởi, giống như là thấy có người ở băng trận trượt băng nghệ thuật, Lục Vân lòng ngứa ngáy khó nhịn cũng muốn thử xem như thế. Không khác nhau gì cả. Lục Vân đi tới quan tượng pháp bia đá đứng trước mặt định, mọi người xung quanh hô hấp đều đình chỉ lại. Liên Nhị Cáp đều trợn to hai mắt, một mặt tò mò nhìn Lục Vân. Lục Vân chạm đích nhìn một chút Dương Lạc Tuyết cùng Nhị Cáp, hít sâu một hơi, đem tay phải đặt tại trên bia đá ẩm. Một luồng dị dạng sức mạnh trực tiếp đem Lục Vân tâm thần lôi kéo, tiến vào một mảnh hỗn độn cảnh giới. Tiên hậu tả hữu không có thứ gì, giống như là thiên địa sơ khai hỗn độn một mảnh đón lấy nên làm như thế nào. Lục Vân trong lúc nhất thời có chút nhớ nhung chửi má nó. Thánh cô cũng không nói gì, nàng là đang ở tình huống nào lĩnh ngộ quan tượng pháp. Tụ mục trưởng lão đẳng nhân đúng là muốn nói, nhưng là bọn họ không biết đối mặt loại này hỗn độn hoàn cảnh, Lục Vân cũng không dám khắp nơi đi loạn, thẳng thắn ở tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại bắt đầu cảm thụ chu vi thiên địa. Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội đứng Dương Lạc Tuyết bên người, căng thẳng nhìn bất động Lục Vân. Thẩm Mộng Linh chờ có chút nóng nảy, hỏi bên cạnh tụ mục trưởng lão, Lục Vân bao lâu có thể lĩnh ngộ a? Tụ mục trưởng lão cười khổ một tiếng, nói rằng, không biết. Thẩm Mộng Linh thần sắc đọc lại, chợt sáng mắt lên, hỏi, cái kia thánh cô là dùng bao lâu lĩnh ngộ quan tượng pháp đây? Nghe nói như thế, tụ mục trưởng lão nở nụ cười, vớt râu nói rằng, lão phu nghe nói, thánh cô vẹn vẹn dùng 3 canh giờ thời gian liền có thể cùng bia đá câu thông, dùng 2 ngày thời gian, bước đầu nắm giữ quan tượng pháp. A. Thẩm Mộng Linh hô khẽ một tiếng, nhanh như vậy liền lĩnh ngộ sao? Nhìn Thẩm Mộng Linh trên mặt sùng bái vẻ mặt, một bên Thẩm Mộng Tiên trong thần sắc có chút u buồn, ta nghe nói thánh cô thiên phú là ngàn năm qua khó gặp một lần, như vậy còn dùng 2 ngày thời gian mới bước đầu nắm giữ quan tượng pháp, Lục Vân hắn cái tuổi này có thể kiên trì hạ xuống sao? Tụ mục trưởng lão cười ha ha, rất hứng thú nhìn Thẩm Mộng Tiên, nói rằng, lão phu nhớ tới, ngươi nha đầu này vẹn vẹn kiên trì 1 phút chứ? Thẩm Mộng Tiên hơi đỏ mặt, bên cạnh Thẩm Mộng Linh càng là le lưỡi một cái, nàng càng thảm hại hơn, liền nửa khắc đồng hồ đều không có tiếp tục kiên trì, thật sự là quá nhàm chán. Tụ mục trưởng lão thở dài một tiếng, nhìn Lục Vân bóng lưng một chút, chậm rãi nói rằng, dù sao cũng là thượng cổ truyền thừa, cho dù là ở trên cổ, có thể lĩnh ngộ loại này quan tượng pháp chỉ sợ cũng ít ỏi, có điều Lục Vân coi như không cách nào tìm hiểu, cũng có thể khai thác một hồi tầm nhìn, nói không chắc. Còn chưa có nói xong, Lục Vân bỗng nhiên cả người chấn động. Sau một khắc, Lục Vân trước mặt quan tưởng pháp bia đá trong giây lát bùng nổ ra một đoàn tia sáng chói mắt, dường như thánh quang bình thường phóng lên trời, thẳng tới mây xanh. Vụ. Thiên địa ong ong, sóng khí lan lộn. Bia đá ánh sáng xuyên qua bầu trời, đưa tới từng trận lôi minh, thiên địa khí cơ, dĩ nhiên lấy một loại mắt trần có thể thấy tư thái, điên cuồng hướng về bên này tuôn ra mà tới. Chuyện này, bia đá phụ cận, hết thảy Bắc cung cảnh đệ tử cùng nhau lấy làm kinh hãi, đầy mặt ngơ ngác nhìn về phía Lục Vân. Thật là khủng khiếp vật khí. Bắc cung cảnh, đỉnh điểm Bắc cung lâu tầng lớp cao nhất. Một bộ bạch y thánh cô bỗng nhiên cả người chấn động, chạm đích nhìn về phía quan tượng pháp bia đá phương hướng. Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt đại Việt, chinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đạp bằng trung nguyên. Mời xem. Chương 173. Kinh khủng cảnh tượng kỳ dị trong trời đất dọa Bắc cung cảnh tất cả mọi người nhảy một cái. Giữa không trung tự bầu trời mà xuống, cuồn bạo văn khí tràn đầy trời đất quần quần thoải mái, ầm 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 lại như ăn Tết như thế náo nhiệt. Bắc cung cảnh hầu như tất cả mọi người theo bản năng ngẩng đầu, nhìn giữa không trung mịt mờ văn khí, khắp khuôn mặt là mờ mịt cùng vẻ khiếp sợ đây là. Quan tượng pháp mang đến cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Nhưng này mới thời gian bao lâu, từ Lục Vân đưa tay đặt tại trên bia đá, tính toán đâu ra đấy liền thời gian một nén nhang đều không có, thì có linh ngộ. Xem dáng dấp như vậy, không chỉ có là có điều linh ngộ, quả thực là đem bia đá cho hiểu rõ. Sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào Lục Vân thiên phú so với thánh cô còn cường đại hơn? Nghĩ tới đây loại khả năng, tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân trong ánh mắt, đều lộ ra nồng đậm hâm mộ cùng khó mà tin nổi. Thẩm Mộng Tiên hai tỷ muội con mắt đều sáng lên, như một đôi bóng đèn nhỏ như thế. Hai tỷ muội tay cầm tay, Thẩm Mộng Linh càng là kích động nhảy nhảy nhót nhót. Tỷ tỷ, hắn linh ngộ, hắn thật sự linh ngộ. Đúng đấy, thật sự linh ngộ. Tụ Mộc trưởng lão cùng Thực lão hai người khắp khuôn mặt là hoang đường vẻ mặt, đặc biệt là Tụ Mộc trưởng lão, nhìn Thực lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, đại mục vương triều người đọc sách, thật sự tà môn như vậy. Thực lão bạch Tụ Mộc trưởng lão một chút, nói rằng, vấn đề này hỏi rất hay à, lão phu cũng không biết, ngươi và ta đều là thô giáp hán tử, làm sao biết người đọc sách tao? Có điều lão phu nghe nói năm đó Bách Viên thư viện văn thánh trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể đủ hiện núi non sông suối, không biết có phải hay không là thật sự, như vậy xem ra, hẳn không phải là thổi ra. Người đọc sách. Ba chữ này, để mọi người tại đây khắc sâu ấn tượng. Chỉ có Dương Lạc Tuyết trong mắt mang theo thần sắc kinh ngạc, Lục Vân nơi nào có thể tính gì chứ người đọc sách, nếu như hắn là người đọc sách, cái kia Bách Viên thư viện những kia ngay cả nói chuyện cũng rung đùi đắc ý nói có sách, mách có chứng người, chẳng phải mỗi người đều là văn thánh. Lục Vân hành tung quái đản, ý nghĩ càng là thiên mã hành không làm theo ý mình, loại tính cách này người nhưng thật ra là không thế nào thích hợp đọc sách cũng đọc không ra hoa gì đến. Có thể từ khi nhận thức Lục Vân bắt đầu, Lục Vân cho Dương Lạc Tuyết mang đến kinh ngạc một làn sóng lôi lớn một làn sóng, để Dương Lạc Tuyết có một loại không quá chân thật cảm giác. Thế giới này, còn có Lục Vân tìm hiểu không được đồ vật sao? Ở đại mục cũng đã rực rỡ hào quang Lục Vân, đem sắc đều phóng tới Bắc Lộc đến rồi. Lúc này, Bắc cung cảnh đã có không ít cường giả từ các nơi đi tới bia đá trước mặt, nhìn bia đá trước mặt Lục Vân vẻ mặt khác nhau. Thánh cô càng là lặng yên đi tới Tụ Mộc trưởng lão đẳng nhân trước mặt, cười gật đầu nói, dĩ nhiên thật sự linh ngộ, hơn nữa so với ta còn nhanh hơn. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây hoàn toàn hít vào một hơi. Tụ Mộc trưởng lão há miệng, một bên Thẩm Mộng Linh trước tiên nhịn không được, hỏi, Thánh cô, cái kia Lục Vân thiên phú, chẳng phải là so với ngươi? Thánh cô gật gật đầu, nói rằng, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên, loại này quan tưởng pháp, thật giống rất thích hợp Lục Vân tiểu tử. Ầm. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tia chớp nổ vàng, toàn bộ thiên địa đều trở nên trong suốt. Cái kia quần quần thoải mái văn khí bỗng nhiên như là bị lực lượng nào đó kích hoạt rồi giống như vậy, hiện hiện ra núi sông sông lớn, thậm chí có long phượng bay lượn, từng cái tối nghĩa khó hiểu văn tự khiến người ta nhìn ra chỗ mắt ngoạm mồm. Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi, theo bản năng nhìn về phía Thánh cô. Thánh cô trong con người trong giây lát bùng nổ ra một đoàn hết sạch, nhìn chằm chằm giữa không trung dị tượng tự lẩm bẩm, thiên địa hiện ra như, dĩ nhiên là thiên địa hiện ra như. Như vậy xem ra, Lục Vân nói không chắc có thể tái hiện tượng cổ nho đạo. Cái gì? Tụ Mộc trưởng lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, theo bản năng hỏi, trong truyền thuyết mở miệng thành phép thuật thượng cổ nho đạo. Coi như chưa từng thấy nho đạo, đại gia cũng đều nghe nói qua, đó là một loại độc lập với vũ phu ở ngoài hệ thống tu luyện, thậm chí ngay cả đẳng cấp đều độc lập với ở ngoài, độ dùng cấp đến quy định tu vi cao thấp. Tất cả mọi người nhìn về phía Lục Vân trong ánh mắt, lộ ra quái lạ cùng khiếp sợ. Lúc này, Lục Vân bỗng nhiên hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Giữa không trung rất sống động núi non sông suối cùng hoa cỏ cây cối, trong giây lát biến mất không thấy hình bóng, lại như chưa từng có từng xuất hiện. Lục Vân, thế nào? Dương Lạc Tuyết cái thứ nhất đi tới Lục Vân bên người, tò mò hỏi. Lục Vân sắc mặt cổ quái nhìn Thánh cô một chút, nhếch miệng nở nụ cười, được ích lợi không nhỏ, đa tạ Thánh cô tất thành. Thánh cô cười cười, nói rằng, đây là ngươi vận mệnh của chính mình, nhớ tới sau khi trở về có cơ hội đi Bách Viên thư viện gặp gỡ mặt khác một nửa địa đá, nói không chắc có thể bù đắp quan tưởng pháp. Lục Vân gật gật đầu. Thật sự là quá thần kỳ, nguyên lai người đọc sách thật sự có thể hiểu rõ ngày nghe, nho đạo thật tồn tại. Chỉ là đại hoang thế giới nho đạo cùng Lục Vân biết những kia có chút không giống, tu luyện tới cực hạn sau khi, thậm chí có thể khẩu ra pháp tắc sáng tạo thiên địa, quả nhiên là thần kỳ cực kỳ. Loại này huyền bí sức mạnh, Lục Vân đương nhiên không thể buông tha, lại như tín ngưỡng chi lực như thế, có thể nói phải đại hoang thế giới bên trong cực kỳ hiếm có cũng cực kỳ hiếm thấy lại sức mạnh hết sức mạnh. Sau khi trở về, nhất định phải hỏi một chút Lục Thiên Hà mặt khác một khối bia đá ở nơi nào đón lấy một quãng thời gian, Lục Vân đại thể du ngoạn một hồi Bắc cung cảnh, quả nhiên là tiên gia khí thế đã ở Bắc cung cảnh an bài xuống, chờ đến về đại mục tàu vũ trụ, phi thuyền. Trước khi đi, Thánh cô đơn độc đem Lục Vân hoán đi, giải khai Lục Vân trong lòng hơn nửa bí ẩn. Sạch sẽ đơn giản bên trong nhà gỗ, Thánh cô đứng phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh, chậm rãi nói rằng, ta nghe tiên nhi nói về các ngươi tới Bắc Lộc mục đích, nghe nói ngươi đắc tội rồi Ma Quân. Lục Vân bĩu môi, trừng hai mắt nói rằng, phải nói ma quân đắc tội rồi ta, món nợ này sớm muộn muốn cùng hắn toán toán. Mẹ kiếp, nói chưa dứt lời, nói đến liền đến khí, hóa thần kỳ ghê gớm à, bọn ngươi Lục ca ca tu luyện được rồi, không đem ngươi đè xuống đất ma sát 100 lần, đều có lỗi với ngươi lớn lên như thế vi trường. Thánh cô sắc mặt cổ quái nhìn Lục Vân một chút, cười cười nói rằng, Hoang Ma bộ tộc từ xưa chính là Bắc Lộc cường đại nhất chủng tộc một trong, lần này nhân duyên tế hội lại xuất hiện ở Bắc Lộc, lại cho ngươi phá hủy kế hoạch, nhất định sẽ không giảng hòa. Lục Vân vừa nghe đến rồi hứng thú, bọn họ còn muốn làm cái gì? Thánh cô trầm ngâm phía khác, nói rằng, tính toán thời gian, nên gần đủ rồi, các ngươi sau khi trở về, nếu có cơ hội nói tốt nhất thông báo Minh Đức Đế, để cho bọn họ chuẩn bị thêm một chút, bởi vì Hoang Ma lần sau mục tiêu, hẳn là đại mục cảnh nội Hoang Hải cảnh. Hoang Hải cảnh là vật gì? Lục Vân chưa từng nghe nói, đại mục vương triều cảnh nội còn có như thế một chỗ. Nha ơ, ngươi chờ ta trở lại chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị, đào cái hố to, ma quân ngươi không đến ngược lại cũng thôi, đến rồi ta cũng đừng đi rồi. Thánh cô cũng không trả lời Lục Vân nghi vấn, mà là rất hứng thú nhìn Lục Vân, nói rằng, đi về hỏi hỏi liền biết rồi, nếu như ngươi đang ở đây lĩnh ngộ Bách Viên thư viện tấm bia đá kia sau khi lại tiến vào Hoang Hải cảnh, nói không chắc có thể có khác thu hoạch. Lục Vân sau khi rời đi, Thánh cô lặng lặng nhìn Lục Vân bóng lưng, mãi cho đến Lục Vân biến mất không còn tăm hơi, tàu vũ trụ, phi thuyền chậm rãi rời đi Bắc cung cảnh, mới nhoẻn miệng cười, tự lẩm bẩm, thật hiếu kỳ tên tiểu tử này có thể trưởng thành đến mức nào. Lúc này, an tĩnh bên trong nhà gỗ bỗng nhiên vang lên một cái khác cô gái âm thanh, "Thánh cô, Hoang Hải cảnh liền muốn mở ra, chúng ta có muốn hay không tham dự trong đó?" Thánh cô lắc lắc đầu, nói rằng, "Quên đi, chúng ta còn có chuyện khác, như hôm nay mà đem thay đổi, không thể sớm chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng quá bị động." Nhà gỗ chỗ bóng tối, tựa hồ có một cái bóng khẽ động, chần chờ chốc lát, mới mở miệng nói rằng, "Thiên địa xiển xích, thật sự vương lòng sao? Một ông trùm trở về quá khứ làm vua triều đình nhà Lý, dẫn dắt đại việt, chinh phạt chiêm thành, đánh tan chân lạc, đạp bằng trung nguyên. Mời xem." Chương 174. Mới nhất địa chỉ mạng, đại mục cảnh nội, Trường An kinh. Lục Vân hít sâu một hơi, rất có một loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Bắc Lộc hành trình cựu tử nhất sinh, có điều thu hoạch cũng là to lớn, tối thiểu biết một ít thượng cổ bí ẩn, càng là biết được hoang ma sau hành động. Ma quân lão già này thật sự là quá mạnh mẽ, hơn nữa tâm cơ cùng thủ đoạn đều ở tuyến thượng, là khó đối phó ra hỏa. Nói cẩn thận hàng chí đã kích đây. Một bên Dương Lạc Tuyết trên mặt cũng mang tới lâu không gặp nụ cười, nhìn Lục Vân hỏi, "Đón lấy ngươi định làm gì?" Lục Vân bĩu môi, nói rằng, "Thủ lĩnh, ta thật vất vả sống sót trở về, thế nào cũng phải hưu mấy ngày nghỉ đi." Ta dự định đi trước nhìn ta cái kia tòa nhà lớn, sau đó sẽ nói ngoài hắn ra. Dương Lạc Tuyết tức giận trừng Lục Vân một chút, nói rằng, thật vất vả sống sót trở về người là ta đi, với các ngươi những thiên tài này cùng nhau, đều là bị đả kích, có điều. Giải lao hai ngày cũng tốt, cần phải theo gọi theo đến, chờ ta đi báo cáo công tác, bệ hạ nói không chắc sẽ triệu kiến ngươi. Lục Vân gật gật đầu, mang theo nhị cấp không có tim không có phổi tiêu sái. Hắn bất quá là một triều đình tên con kiếp, chó săn mà thôi, Minh Đức Đế lớn như vậy lao đầu nhi, tìm hắn làm cái gì? Chính là tìm cũng là ban thưởng chuyện tình đi. Không vội vã. Ung cùng phố Bảo Văn làm 36 bỏ, nơi này là một tòa hai tiến vào sân, bởi vì là hoàng gia tài sản, vì lẽ đó cũng không có hoang phế. Triều đình cơm a. Lục Vân đi ở chính mình trong sân, khá là cảm khái. Bất chi bất giác đi tới đại hoang thế giới lâu như vậy, ngay cả mình sân đều có, không biết lúc nào cưới trên mấy phòng người vợ, sau đó sinh mấy cái tiểu hậu tử. Sân vẫn là một ông già đang xử lý, người chung quanh cũng gọi là mã thúc, là lao triều đình người. Tiểu lao ra, sân mặc dù không có hoang phế, nhưng là vào ở đến trước, hay là muốn sửa chữa một hồi, dù sao cũng hơi bụi trần. Mã thúc vui cười hớn hở đứng Lục Vân phía sau. Lục Vân gật gật đầu, nói rằng, sửa chữa sân chuyện tình liền giao cho Mã Thúc, tiêu tốn sau đó ta sẽ cho ngươi. Phạt mục trên, chim hót tháng ta, xuất từ thung lũng, thiên với cây cao to. Lục Vân càng xem càng là thỏa mãn, tự lẩm bẩm, cũng coi như là tiểu thiên niềm vui, chỉ là có chút vắng vẻ. Mã Thúc nghe vậy sững sờ, cười nói, tiểu lão gia thật tài hoa, trong sân là vắng lạnh một chút, có điều mới lên cấp sân đều là như vậy, thời gian lâu dài liền náo nhiệt, sau đó lão phu liền đi chiêu mộ một ít gia đình nha đầu đến, không biết tiểu lão gia đối với lần này có cái gì yêu cầu. Gia đình nha đầu. Lục Vân sáng mắt lên, chợt lắc đầu nói rằng, vẫn là quên đi, ta cũng không từng đến. Đại hoang tu sĩ cây cỏ vì là tịch thiên địa sinh dưỡng, nhà thứ này vẫn còn có chút xa xỉ, mà Lục Vân nói quận cũng é, cũng không phải không có ai đơn giản như vậy. Dù sao đi tới đại mục vương triều không lâu, còn không có gì quen biết người, hồng nhan chi kỷ đã ít lại càng ít, cho dù có chút gia đình nha đầu, cũng bất quá vẹn vẹn chính là náo như thôi. Mã Thúc hiển nhiên là biết Lục Vân chỉ, nhưng cũng không tiện nói gì, chỉ là hơi thở dài một tiếng ở trong cung nhiều năm như vậy, nội thành bao nhiêu lên lên xuống xuống đều nhìn ở trong mắt, Lục Vân bất quá là một người trong đó thôi. Nói không chắc hôm nay được sủng ái, ngày mai liền đầu dọn nhà, bây giờ nói cái gì đều quá sớm. Mặc dù Lục Vân có thể luồn túi ra một thế giới, trở thành người người ngưỡng mộ tồn tại, quan to quan nhỏ bên trong một người, đó cũng là chuyện sau này, không có cái 10 năm 20 năm, trước cửa có thể răng lưới bắt chim hiện tượng làm sao có khả năng biến mất. Không phải không biết làm sao an ủi, là lúc này nói cái gì cũng không bằng yên lặng để Lục Vân chính mình đi cảm ngộ. Cô độc, là hoàng cung nội thành nhất thành bất biến ra vị tề. Ngay tại lúc hai người thậm chí ngay cả nhị cấp đều yên tĩnh lại thời điểm, cửa truyền đến một tiếng chiêng vỡ cổ họng, "Lục Vân, hảo tiểu tử, trở về cũng không đi điểm mạo." Làm hại chúng ta cho là người chết ở Bắc Lộc. Đỗ Đại bên trong cái kia độc hữu giọng, nghe người muốn xông tới đạp hắn một cước. Lục Vân nhưng nhếch miệng nở nụ cười, xoay đầu lại. Náo nhiệt này không liền đến. Mã Thúc sững sờ, chợt đột nhiên phản ứng lại, vội vàng một đường hốt chờ tiến lên liên tiếp. Hóa ra là gác đêm ti chư vị đại nhân, mau vào, lão phu không có từ xa tiếp đón, thất lễ à. Đỗ Đại trung tướng trong tay lễ hộp ném tới Mã Thúc trong tay, khoát tay áo một cái nói rằng, Mã Thúc nơi nào nói, chúng ta Đồng Liêu trong lúc đó cũng không cần khách khí như vậy, có điều cơm hay là muốn ăn, các ngươi nơi này có làm cơm đầu bếp chứ?
Có, nhất định là có.
Mã Thúc Tiêu A A đem lễ hộp giao cho bên người gã sai vặt, vui cười hớn hở đi theo phía sau hai người Đỗ Đại bên trong nhìn chung quanh, tràn đầy hâm mộ, hảo tiểu tử, lúc này mới dài an kinh mấy ngày, thì có lớn như vậy một tòa nhà, tương lai thăng chức rất nhanh cũng đừng quên chúng ta a.
Chính là, cũng đừng quên chúng ta a.
Đỗ Đại bên trong bên người, hai cái người gác đêm hơi có chút câu nệ, có điều cũng theo mấy câu nói trò chuyện thanh tĩnh lại. Hai người này ngươi đều gặp, Phạm Hỷ Phạm lão nhị, bên cạnh hắn là Mới Quyền. Phạm Hỷ cùng Mới Quyền hai người cùng Lục Vân chẳng qua là sơ giao, có điều cũng đều mang theo đồ vật tới, Đồng Liêu một hồi, tự nhiên là càng đi càng gần Đỗ Đại bên trong người này như quen thuộc, lôi kéo Phạm Hỷ cùng Mới Quyền hai người cười ha hả nói, đi tới Lục Vân nhà coi như thành nhà mình, tùy tiện một điểm là tốt rồi, ngược lại cái tên này cũng là nhận thức mấy người chúng ta, chúc mừng hôn lễ chuyện như vậy, cũng chỉ có chúng ta làm hết sức náo nhiệt một chút.
Đúng đấy, xem là nhà mình là tốt rồi, ngày hôm nay ta tự mình xuống bếp.
Lục Vân cũng là tự đáy lòng cao hứng.
Nghe nói như thế, Nhị Cáp sáng mắt lên.
Ta thật giống nghe được có người muốn tự mình xuống bếp.
Cửa viện bỗng nhiên truyền tới một âm thanh, nghe được mọi người chính là ngẩn ra.
Lục huynh, Cổ Mô không mời mà tới, sẽ không trách tội chứ?
Cổ Văn Tài khoảng chừng mang theo hộp, còn có một chỉ gà mẹ, thử hự đi vào.
Phạm Hỷ cùng Mới Quyền hai người thấy thế lén lút thở phào nhẹ nhõm, Đỗ Đại bên trong nhưng là nhíu mày, nhỏ giọng nói rằng, đây là Bách Viên thư viện Cổ Văn Tài, cùng Lục Vân là quen biết cũ.
Ta làm sao có loại dự cảm bất tường?
Phạm Hỷ bỗng nhiên nói thầm một tiếng.
Ta cũng là.
Mới Quyền rất có đồng cảm gật gật đầu, Đỗ Đại bên trong nhíu môi nói rằng, yên tâm đi, mấy cái cùng trường, ta người gác đêm còn có thể thua trận hay sao?
Cái kia không thể.
Phạm Hỷ cùng Mới Quyền hai người trừng hai mắt, Tiểu A A tiến lên liên tiếp, khá là tự giác trở thành chủ nhân bên này.
Một bên Mã Thúc trên mặt đều cười nở hoa rồi, vội vàng thu xếp mấy người vào bên trong sân.
Kết quả mấy người còn chưa đi đến hai vào cửa, liền nhìn thấy cửa một vệ anh tư tắp sảng bóng người đi vào.
Thủ lĩnh.
Lục Vân sững sờ, sao ngươi lại tới đây?
Không phải Dương Lạc Tuyết là ai?
Đỗ Đại Trung Hòa Phạm Hỷ Mới Quyền ba người nhất thời rụt cổ lại, hai mặt nhìn nhau.
Dương Lạc Tuyết gọn gàng nhanh chóng đi tới cười nói, ta không phải là một người tới.
Vừa dứt lời, cửa liền truyền đến một tiếng cười sảng sảng, ha ha, tiểu tử, ta đây cái lao già không mời mà tới, không có quấy rầy đến các ngươi thanh niên chứ?
Văn Vương.
Phạm Hỷ cùng Mới Quyền hai người con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra, đặc biệt là Phạm Hỷ, chừng Đỗ Đại bên trong một chút, cắn răng nói rằng, ngươi theo gọi không quen biết người nào.
Đỗ Đại bên trong cũng ngập ép.
Lục Vân cũng không nghĩ tới liền Văn Vương đều đến rồi, vội vàng tiến lên liên tiếp, kết quả Văn Vương lại không vào cửa, mà là chạm đích nghi hoặc hướng về bên ngoài nhìn lại.
Tam công chúa Giá Lâm.
Ba ba ba.
Tam công chúa.
Đỗ Đại bên trong ba người mặt mũi trắng bệch.
Cổ Văn Tài cũng trốn ở góc phòng mặt cười khổ.
Chuyện đã hoàn thành.
Chương 175.
Tam công chúa cũng tới.
Lục Vân trong đầu trong nháy mắt né qua một thanh lệ bóng người, nữ tổng giám đốc Phạm Đại Mục Vương Triều Tam công chúa Phong Hào Trường Lạc, nghe nói là một tần phi sở sinh, có điều nàng từ nhỏ thông minh lanh lợi, bất kể là tâm tính vẫn là thủ đoạn, ở một đám hoàng tử hoàng nữ bên trong chưa từng có đối thủ, rất được Minh Đức đế yêu thích, hoàng gia kích thước chuyện cũng không có gần nàng, mấy năm gần đây càng là mơ hồ thành công vì là hoàng gia đệ nhất thiên phú tu luyện tiềm lực. Trường Lạc công chúa ở trong cung địa vị cực cao, hơn nữa có chút đặc thù, liền thái tử cũng không dám đối với nàng quá mức vô lễ, có thể nói phải gần như không tồn tại. Liên Văn Vương đều tựa hồ không nghĩ tới Trường Lạc công chúa sẽ đến cho một nho nhỏ người gác đêm chúc mừng hôn lễ, nghe được đi theo con chồn tự thông báo, vì đó ngẩn ra, chợt lộ ra nụ cười. Cả đám không dám thất lễ, vội vã tiến lên liên tiếp.
Trường Lạc công chúa xuống xe ngựa, nhìn thấy Văn Vương hơi sững sờ, cười nói, "Văn Vương thúc càng sẽ ở này."
Văn Vương đánh cái ha ha nói, "Lão phu vẫn thật thưởng thức Lục tiểu tử, rời đi không xa, lại được đến tin tức, liền dứt khoát đã tới, đến lúc đó không nghĩ tới Tam công chúa thông gia gặp nhau đến."
Trường Lạc công chúa gật gật đầu, nhìn về phía Lục Vân, nói rằng, "Có một số việc muốn hỏi, vì lẽ đó liền đến."
Ngoại trừ Đỗ Đại Trung Hòa Cổ Văn Tài mấy người có chút gò bó ở ngoài, những người còn lại ngược lại cũng xem như ở nhà, Mã Thúc đối với trường hợp này hạ bút thành văn, sẽ không thất lễ bất luận cái nào khách mời.
Lục Vân không đến cơ hội tự mình xuống bếp, theo ngồi ở Trường Lạc công chúa và Văn Vương trong lúc đó, liền Dương Lạc Tuyết đến rồi cũng chỉ là xa xa hỏi thăm một chút, an bài ở Đỗ Đại bên trong bên kia.
Trong bữa tiệc, đề tài cũng không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi sân khấu vắng lặng, Trường Lạc công chúa tựa hồ một mực chờ đợi cơ hội.
Rượu quá ba tuần, Lục Vân cũng là mượn cớ đứng dậy, đi tới nội viện một chỗ sân đình.
Trường Lạc công chúa quả nhiên theo lại đây, đứng Lục Vân bên người. Thanh vừa nói, qua nhiều năm như vậy, ngươi là Bắc Lộc người thứ ba tìm hiểu quan tượng pháp người.
Lục Vân cả người chấn động, chạm đích nhìn về phía Trường Lạc công chúa.
Linh điều tra ta.
Trường Lạc công chúa nhìn Lục Vân một chút, khóe miệng mang theo một vệt ý tứ sâu sắc cười, nói tiếp, cũng là Đại Mục Vương Triều thứ hai tìm hiểu quan tượng pháp người.
Thứ hai?
Lục Vân theo bản năng hỏi, người thứ nhất là ai?
Văn Thánh.
Quả nhiên là nàng lão nhân gia.
Có thể.
Bách Viên thư viện những học sinh kia lão sư, sửa cũng không phải nho đạo, tại sao không ai có thể lĩnh ngộ?
Trường Lạc công chúa như là biết Lục Vân suy nghĩ trong lòng, nhìn trong sân nước tiểu đường nói rằng, nho đạo chí thánh chính là thượng cổ một mạch bên trong huyền áo nhất phương thức tu luyện, truyền thuyết có thể hiểu rõ ngày nghe, bây giờ Bách Viên thư viện tuy rằng cũng là văn sửa đường tử, nhưng chỉ là nho đạo bằng chi.
Nha, thì ra là như vậy, ngươi theo ta nói cái này làm gì?
Kỳ thực Lục Vân đã đoán được, từ vừa thấy được Lục Thiên Hà thời điểm, Lục Vân liền đoán được.
Lục Thiên Hà trên người tuy rằng cũng có văn khí tài hoa, có thể nhiều hơn linh mẫn khí gần sóng. Chớ đừng nói chi là cái gì hiểu rõ ngày nghe xong.
Nghĩ như vậy đến, đường đường Bách Viên thư viện truyền thừa, dĩ nhiên không bằng Bắc cung cảnh thánh cô tinh khiết.
Nếu như quốc sư cùng viện trưởng biết tin tức này, nhất định sẽ làm cho ngươi thử tìm hiểu quan tưởng địa đá, ngươi cũng thuận lý thành trường trở thành Bách Viên thư viện đệ tử, có điều. Trường Lạc công chúa xoay người lại nhìn Lục Vân, chậm rãi nói rằng, ngươi có biết Bách Viên thư viện cùng Hàn Lâm viện trong lúc đó quan hệ?
Ta không chỉ biết Bách Viên thư viện cùng Hàn Lâm viện trong lúc đó quan hệ, còn biết Bách Viên thư viện cùng Quốc Tử Giám quan hệ. Đơn giản chính là lý niệm cùng phái chi tranh, ngươi đường đường Trường Lạc công chúa còn tham dự trong đó. Không biết công chúa có cái gì dặn dò?
Lục Vân thẳng thắn nói thẳng đi ra.
Trường Lạc công chúa sững sờ, cười nói, ngươi lo xa rồi, bất kể là Bách Viên thư viện cũng tốt, Hàn Lâm viện cũng được, đều là ta đại mục học phủ cao nhất, quay đầu lại vì dân vì nước bách chạy vào hải.
Lục Vân càng mơ hồ.
Vậy ngươi nói cái chứng?
Tuy rằng bách chạy vào hải, nhưng cũng quần quần sóng ngầm.
Trường Lạc công chúa nói một câu ba phải cái nào cũng được, tiếp theo đổi đề tài, nhìn Lục Vân hỏi, ngươi dự định tham gia Hoang Hải cảnh chuyện?
Cái kia tuyệt bức muốn tham gia.
Hoang Ma Ma Quân nhưng làm hắn cho chỉnh quá chừng, không bù trở về Lục Vân ngủ đều ngủ không thơm.
Trường Lạc công chúa muốn nói lại thôi, sau đó nhíu nhíu mày, nói rằng, thôi, ngươi bác hành có công, bệ hạ tưởng thưởng lập tức liền muốn rơi xuống, cho tới Hoang Hải cảnh chuyện tình, chỉ sợ ngươi không cách nào tham dự trong đó.
Ngươi không cần biết nguyên nhân, này liên quan đến trong cung một chuyện khác, có điều, nếu như ngươi có cơ hội đóng giữ Hoang Hải cảnh, quên đi,
buồn cung trở về.
Lục Vân.
Để Trường Lạc công chúa chỉnh không trên không dưới Lục Vân trở lại trong sân, mọi người đã đưa xong Trường Lạc công chúa trở về.
Văn Vương cũng mượn cơ hội trở lại, lưu lại người nhất thời lung lay ra.
Lục Vân đi tới Dương Lạc Tuyết trước mặt, đối với Dương Lạc Tuyết liếc mắt ra hiệu.
Hai người tới sơn đình nơi, nhìn hồ nước cùng trước Lục Vân cùng Trường Lạc công chúa như thế.
Ngươi có cái gì muốn hỏi?
Dương Lạc Tuyết anh tư tác sảng, chiều cao so với Trường Lạc công chúa muốn cao một chút, chủ yếu là chân dài.
Lục Vân trong lòng đều sắp để con mèo quấy hỏng rồi, thẳng thắn trực tiếp hỏi, Hoang Hải cảnh rốt cuộc là cái gì?
Dương Lạc Tuyết một bộ sớm biết như thế dáng vẻ, lắc đầu nói rằng, Hoang Hải cảnh nhưng thật ra là trước đây hoàng gia thánh địa, chỉ là trăm năm trước đã xảy ra một cái chuyện, bỏ phế, ta biết ngươi đang ở đây muốn hoang ma chuyện tình, yên tâm đi, hoang ma không cách nào ở Hoang Hải cảnh nhấc lên sóng gió gì.
Nói cách khác, chuyện này cùng chúng ta vô quan,
có lẽ sẽ đi đóng giữ, có điều không vào được.
Dương Lạc Tuyết như chặt đinh chém sắt.
Mẹ kiếp, có chút khó chịu a, có điều nếu là bỏ hoang hoàng gia thánh địa, vừa dài năm phong tỏa, không vào được liền không vào được đi.
Lục Vân cũng không vào được, ma quân chỉ sợ cũng không vào được, nói không chắc sẽ ở lối vào đại chiến một trận đón lấy liền cẩn thận tu luyện, ngay lập tức luyện hóa tu di cảnh, dù sao cũng là món đồ bảo mệnh.
Nhưng là sau khi mấy ngày, Lục Vân lại nghe được một chút bất đồng tin tức.
Minh Đức Đế tại triều sẽ trên bỗng nhiên giận tí mặt, chém một đương triều đại quan, liền long án đều lật ngược.
Lục Vân đang làm nhiệm vụ thời điểm, nghe Đỗ Đại bên trong nói vui vẻ sung sướng, nước bọt đều sắp phun ra ngoài.
Có biết hay không bệ hạ tại sao nổi giận?
Lục Vân tò mò hỏi.
Đỗ Đại trung thượng dưới nhìn chung quanh lại xem, thấy chung quanh liền cái quỷ ảnh tử đều không có, mới một mặt quỷ dị xoay đầu lại nhìn Lục Vân, nói rằng, đón lấy lời của ta nói có thể sẽ để chúng ta rơi mất đầu, ngươi có còn muốn hay không nghe?
Đừng nói nhảm.
Lục Vân tụ hợp tới Đỗ Đại bên trong nuốt ngụm nước miếng, nói rằng, ngươi có phát hiện hay không, Trường An Kinh một hòa thượng đều không nhìn thấy.
Lục Vân gật gật đầu, lại lắc đầu.
Hắn mới đến Trường An Kinh bao lâu à, làm sao biết Trường An Kinh có hay không hòa thượng? Đỗ Đại bên trong cười hì hì, lại tốt nhất hạ hạ nhìn vài vòng, xác định liền cái quỷ ảnh tử đều không có sau khi, mới lên tiếng, ta nghe nói à, 100 năm trước, Hoang Hải cảnh chẳng những là đại mục hoàng cung thánh địa, vẫn là Phật môn truyền thừa vị trí, khi đó, thành kính cung phụng, nhưng ra một việc lớn, trong đó liên quan đến một vị quý phi.
Lục Vân con mắt đột nhiên trừng tròn xoe.
Nha ơ, thật giống ăn vào một siêu cấp lớn quả dưa.
Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé.
Chương 176, ngươi nghĩ học à, ta dạy cho ngươi à, cờ thờ từ mãn cấp thiên thanh sơn.
Một vị quý phi, cùng hòa thượng.
Ngươi nếu như nói cái này, ta nhưng là không buồn ngủ.
Lục Vân chừng hai mắt một bộ ăn quả dưa dáng dấp lấy đó tôn trọng, Đỗ Đại bên trong nhưng cười hì hì, nói rằng, nói chung, chuyện này ở lúc đó đưa tới to lớn náo động, thậm chí đưa đến đại mục diệt Phật hành động.
Liên này, ta rất sao quần đều thoát rồi, ngươi theo ta nói cái này.
Nói tường tận nói, không kém này điểm lưu lượng.
Lục Vân nhíu môi.
Lưu lượng là cái gì?
Rất hiển nhiên, Đỗ Đại bên trong cũng chỉ là biết nhưng mà không biết nguyên cớ.
Có điều huyệt trống không đến phong, chuyện này nếu có thể dẫn ra đại mục vương triều diệt Phật hành động, liền nhất định là có chuyện gì phát sinh.
Có thể một quý phi cùng hòa thượng có thể xảy ra chuyện gì?
Sau đó thì sao?
Lục Vân muốn biết chính là Hoang Hải cảnh sau khi xảy ra chuyện gì. Đỗ Đại bên trong lắc lắc đầu, nói rằng, không có sau đó, Hoang Hải cảnh là đại mục vương triều cúng tổ tiên địa phương, truyền thuyết đại mục vương triều khai quốc hoàng đế tự mình tìm kiếm long mạch ngay ở trong đó, càng có truyền thuyết Hoang Hải cảnh bên trong có thủy thú tồn tại, chỉ là không có người từng thấy, dù sao không phải là người nào đều có thể tiến vào Hoang Hải cảnh.
Hoang Hải cảnh là đại mục vương triều cúng tổ tiên địa phương, bên trong khả năng nuôi một con thủy thú, còn đã từng có và vẫn còn bên trong ăn chay niệm vật, sau đó không biết xảy ra chuyện gì, nghi tự một quý phi cùng hòa thượng cấu kết, sau đó đại mục vương triều diệt Phật, phong bế Hoang Hải cảnh.
Nhưng những này cùng hoang ma có quan hệ gì?
Ngươi có nghe hay không đã nói liên quan với hoang ma chuyện tình?
Lục Vân hỏi nghi ngờ trong lòng.
Ngươi là nói Tạ thị lang chăn nuôi hoang nô vụ án?
Đỗ Đại bên trong vẻ mặt nghi hoặc, lập tức hỏi, vụ án này không phải ngươi đang ở đây phụ trách sao?
Lục Vân thẳng thắn không nói, rất hiển nhiên, Đỗ Đại bên trong tin tức có hạn.
Ta biết một ít.
Lúc này, Dương Lạc Tuyết thanh âm của từ hai người sau lưng truyền đến.
Lục Vân sáng mắt lên, xoay đầu lại hỏi, thủ lĩnh ngươi trở về,
Minh Đức Đế nói thế nào?
Dương Lạc Tuyết sắc mặt cổ quái nhìn Lục Vân, rất hiển nhiên Minh Đức Đế danh xưng này làm cho nàng có chút không thích ứng.
Dù sao cũng là cả nhà trung liệt, Dương Khải năm đại tướng quân dòng dõi, đối với đại mục vẫn là trung thành tuyệt đối, càng là đối với Minh Đức Đế cúc cung tận tụy.
Cũng may Dương Lạc Tuyết không phải câu nệ người, cười nói, ta chiếm được mệnh lệnh, quả nhiên là đóng giữ Hoang Hải cảnh, chỗ bất đồng ở chỗ, bệ hạ tựa hồ muốn ở Hoàng Hải ngoại cảnh cùng hoang ma quyết đấu. Lục Vân lặng lẽ cười một tiếng, khá lắm, xem ra này Hoàng Hải cảnh nội, thật là có cái gì người không nhận ra gì đó. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, ngươi biết một ít liên quan với hoang ma tin tức. Dương Lạc Tuyết gật gật đầu, biết được hoang ma sẽ đến Hoang Hải cảnh sau khi trở về, ta liền muốn biện pháp giải một hồi liên quan với hoang ma quá khứ. Có người nói trăm năm trước, Hoang Hải cảnh đã từng bốc lên một luồng ma khí, lúc đó không có ai nhận thức chủng ma này khí, không ít người đều nhận lấy ăn mòn, do đó đã biến thành hoang ma, thậm chí ngay cả một ít cao tăng đều không thể chống đối, trở thành ma tăng. Lục Vân há miệng, này e sợ mới phải Đại Mục Vương triều diệt Phật đích thực chính nguyên nhân chứ. Sau khi nói xong, Lục Vân lại nhíu mày. Không đạo lý, nếu như đúng là tiêu diệt mấy cái ma tăng, không đáng đem toàn bộ Đại Mục Vương triều hòa thượng tất cả đều đuổi tận giết tuyệt, ngay lúc đó Đại Mục không sợ gây nên Tây vực ma môn phản công sao? Không ngừng. Dương Lạc Tuyết không có nhiều lời, nhìn Lục Vân một chút, nói tiếp, ta theo phụ thân thu gom văn hiến bên trong tìm tới một ít manh mối, ngay lúc đó Huyên Quý Phi trước khi chết đã từng nói một câu nói, có thể là lần này mà quân muốn tới Hoang Hải cảnh đích thực chính nguyên nhân. Nàng nói cái gì? Lục Vân cùng Đỗ Đại bên trong trăm miệng một lời. Dương Lạc Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, từng chữ nói, nàng nói, tha sớm muộn sẽ trở lại. Tha? Lục Vân nghi hoặc hỏi, cái nào tha? Vậy thì không biết, mà khi lúc Huyên Quý Phi lúc nói lời này, vẻ mặt thật giống rất là trào phúng, không biết ở trào phúng cái gì. Nha ơ, một cùng hòa thượng cấu kết quý phi có thể trào phúng cái gì? Chẳng lẽ là trào phúng chính mình sao? Vẫn là nói Đại Mục Vương triều có cái gì người không nhận ra hoạt động? Người thắng làm vua, người thua làm giặc, thiên hạ nhốn nháo nhiều như vậy đế vương gia, cái nào một nhà không hề có một chút chuyện xấu xa? Thật muốn là so đo, Đại Mục Vương triều nhà chuyện xấu xa, e sợ sẽ trực tiếp xấu hổ chết một tổ người. Dương Lạc Tuyết sau khi nói xong, chần chờ chốc lát, lôi kéo Lục Vân đi tới một bên, nhỏ giọng nói rằng, Lục Vân, mặc kệ Hoang Hải cảnh bên trong có cái gì, năm đó chuyện gì xảy ra, ma quân đến Hoang Hải cảnh vậy là cái gì nguyên nhân, những này cũng không trọng yếu, hơn nữa việc này cũng đã không phải chúng ta có thể khoảng chừng, ta biết ngươi ghét cái ác như kẻ thù, có cựu oán tất báo, có thể tuyệt đối không thể kích động. Lục Vân sững sờ, nhếch miệng nói rằng, yên tâm đi, thủ lĩnh, ta liền nhìn, không nói lời nào. Ngược lại là đóng giữ, chung quy phải gặp mặt, có báo thù hay không, đến thời điểm lại nói đối chọi gay gắt khả năng có chút không biết tự lượng sức mình, bỏ đá xuống giếng, Lục Vân làm được đến kẻ trộm lẻn. Mấy ngày nay ngươi cẩn thận tu luyện, thực lực mới phải tự vệ nhất tin cậy gì đó. Dương Lạc Tuyết căn dặn xong chạm đích rời đi. Là nên tu luyện Đỗ Đại bên trong một mặt cổ quái đi tới Lục Vân bên người, nhìn Dương Lạc Tuyết rời đi bóng lưng, tiện hề hề nói, tại sao ta cảm giác thủ lĩnh xem ngươi ánh mắt có chút không đúng, các ngươi ở Bắc Vệ đỉnh xảy ra chuyện gì? Ngươi đoán? Lục Vân nháy mắt một cái, Đỗ Đại bên trong một mặt ngộp ép nhìn Lục Vân rời đi sau gáy, gãi gãi đầu lẩm bẩm một tiếng, ngươi đoán ta đoán không đoán. Lục Vân không nghĩ tới, Bách Viên thư viện tìm đến người của hắn dĩ nhiên là Vương Đại Nho. Một quãng thời gian không gặp, Vương An vẫn là như vậy. Nho nhã ông lão. Chỉ là Vương An nhìn về phía Lục Vân ánh mắt trở nên hơi quái lạ, từ trên xuống dưới đánh giá Lục Vân, có chút không nhận ra. Cha cha, không hổ là nói ra kinh thế chân ngôn người, lại có thể lĩnh ngộ quan tưởng pháp, tiểu tử. Cái kia quan tưởng pháp, muốn học a, ta dạy cho ngươi a. Lục Vân cười hắc hắc. Vương An trà sắt tay, con mắt đều sáng lên, nói rằng, chuyện này không nổi, ngươi hay là trước nhìn có thể hay không lĩnh ngộ trong thư viện tấm bia đá kia đi, nhiều năm như vậy, rốt cục có người có thể lĩnh ngộ quan tưởng pháp, lão phu cuối cùng cũng coi như có thể được đền bù mong muốn. Rõ ràng như vậy gì đó, tại sao không người nào có thể lĩnh ngộ? Lục Vân hơi nghi hoặc một chút đối với hắn mà nói, thật giống thật sự không khó, giống như là xem lý giải như thế, coi như không thể hoàn toàn lý giải, đại khái ý tứ cũng có thể đoán được chứ. Vương An dưới chân lảo đảo một cái, dù là đại nho thân phận, trên mặt đều có điểm không nhịn được dáng vẻ. Tiểu tử, đây chính là thượng cổ quan tưởng pháp. Các ngươi sửa không phải nho đạo chi nhánh sao? Vậy có thể như thế sao? Làm sao có thể không giống nhau? Tiểu tử, ngươi nếu không phải Lục lão đầu đệ tử, lão phu không phải cho ngươi biết cái gì gọi là kính già yêu trẻ. Quân tử làm nói năng thận trọng. A a a. Vương Đại Nho con mắt trợn lên như chiêng đồng như thế, dùng tay ở khóe miệng một vệt, kinh ngạc thốt lên một tiếng, "Hảo tiểu tử, lão phu muốn học cái này." Lục Vân sững sờ, có chút vô vị lắc đầu, "Chớ học, vô dụng, là có thể cho ngươi câm miệng một tức." "Tiểu tử thối, ngươi cũng biết lão phu là cái gì cảnh giới, ngươi vậy là cái gì cảnh giới?" Vương Đại Nho bỗng nhiên muốn đánh người, nhưng là quân tử động khẩu không động thủ, cái này khó chịu mạnh mẽ, như là ngồi xổm một lát liền cái tiếng động đều không có người. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 177. Mới nhất địa chỉ mạng, lần thứ hai đi tới Bách Viên thư viện, Lục Vân vẫn là rất yêu thích nơi này thư hương khí tức. Dọc theo đường đi thỉnh thoảng đi ngang qua văn nhân học sinh chuyện trò vui vẻ, quần áo màu trắng không nhiễm một tia bụi trần, xa xa nhìn thấy Vương An, đều là cùng kính lấy đệ tử lễ thấy. Vương An đi ở Lục Vân bên người, cũng cười lần lượt từng cái chào hỏi, bình dị gần gũi, lao mà nho nhã. Đẹp nhất có điều thắc ngà, thật tốt niên kỷ kỳ a. Lục Vân có chút ít cảm khái, nhớ tới chính mình đi học thời gian, tình cờ trốn học, tình cờ trêu lớp trên nữ hải, ở nữ hải mặt đỏ tới mang thai đánh bên dưới thoải mái cười to. Thắc ngà. Vương An sững sờ, cười nói, ngược lại thật sự là thú vị tỷ dụ, có điều luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ngươi rất sao rõ ràng cùng Bách Viên thư viện học sinh tuổi gần như, thậm chí càng nhỏ hơn vài tuổi, này một bộ nhớ lại dáng vẻ là thật lòng sao? Đi ngang qua trẻ tuổi nữ học sinh thỉnh thoảng tò mò nhìn sang, chờ hai người đi qua, liền cùng mình bạn gái nhỏ giọng thảo luận cái gì, nói hai má liền đỏ lên, bắt đầu đuổi theo đuổi đánh đúng là rất tốt tuổi, không có trải qua đại hoang xã hội đánh đập. Có lẽ là bởi vì Bách Viên thư viện quan tưởng bia đá thật sự là quá khó khăn lấy linh ngộ, lần này Bách Viên thư viện mời Lục Vân đến, cũng không có giống chống thua chiêng, liền Vương An một người. Hơn nữa chờ đợi Lục Thiên Hạ, liền viện trưởng đều không có đứng ra. Tiểu tử,
sắp chia tay 3 ngày để lão phu nhìn với con mắt khác a. Lục Thiên Hà tiểu a a nhìn Lục Vân, giải thích một câu, viện trưởng đang lúc bế quan, có điều chuyện này hắn đã cho phép, có thể hay không tìm hiểu thư viện quan tưởng địa đá, dung hợp thượng cổ quan tưởng pháp, liền nhìn ngươi có hay không cái này tạo hóa. Lục Vân tò mò hỏi, liền viện trưởng lão nhân ra người đều không có lĩnh ngộ sao? Lục Thiên Hà cùng Vương An liếc mắt nhìn nhau, lắc đầu nói rằng, dù sao cũng là thượng cổ quan tưởng pháp, trong đó một vài thứ đã sớm thất truyền, muốn lĩnh ngộ hay là cần một phúc lâm tâm đến. Được lắm phúc lâm tâm đến, Lục Vân cũng không phải trần. Xác thực, xem lý giải vật này, hiểu chính là hiểu, lý giải không được cũng cương cầu không được. Trời mới biết ngay lúc đó tác giả đến cùng muốn biểu đạt có ý gì, không phải là ngữ văn sách giáo khoa tùy tiện để hậu nhân suy đoán, một phần văn chương có thể từ khai thiên tích địa bắt đầu phân tích, đa dạng để bọn học sinh nhức đầu không thôi. Như thế xem ra, vẫn là đại hoang tốt, lĩnh ngộ chính là lĩnh ngộ, có thiên địa ấn chứng. Lĩnh ngộ không được, ngươi nghĩ pháp nhiều hơn nữa cũng không ai nghe, bởi vì cả ngày địa cũng không động tĩnh ngươi lý giải cái chứng. Cùng Bác Cung Cảnh không giống, Bách Viên thư viện đối với quan tưởng địa đá vẫn là rất coi trọng, bên trong 3 tầng ở ngoài 3 tầng hiện đầy cấm chế, đi thẳng tới lòng đất không biết sâu đến mức nào khoảng cách, Lục Vân mới gặp được tầng tầng bảo vệ cho quan tưởng địa đá. Phía sau Lục Thiên Hà cùng Vương An hai người nhìn qua có chút sốt sắng, trong thần sắc cũng mang theo một chút quái lạ đứng trước mặt bọn họ, rõ ràng bất quá là cái mười mấy tuổi hải tử, hơn nữa còn là luyện khí sĩ, liền trúc cơ đều không có đạt tới cảnh giới, lại có thể tìm hiểu liền bọn họ đều tìm hiểu không được quan tưởng địa đá, quả nhiên là. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ hỏi, có thể có cảm giác. Lục Vân không hề trả lời Lục Thiên Hà, mà là lặng lặng nhìn trước mặt thường thường không có gì lạ quan tưởng địa đá. Cùng Bác Cung Cảnh quan tưởng địa đá hầu như không có gì không giống, duy nhất chính là hình dáng có chút quái lạ. Liên tưởng đến quan tưởng địa đá có thể là nghiêm chỉnh khối tách ra, kia hình dáng nên cực kỳ giống một quyển sách dáng vẻ. Khối này quan tưởng địa đá còn muốn lớn hơn một chút, mở ra gáy sách ở chỗ này, Bác Cung Cảnh bên kia khoảng chừng chỉ là 1/3 dáng vẻ, bởi vậy có thể thấy được, năm đó văn thánh sát thực thực lực cực kỳ huyền, lớn như vậy địa đá nói cướp liền đoạt lại, hơn nữa còn là ở trên trời thú tồn tại tình huống. Thấy Lục Vân đi lên phía trước, Lục Thiên Hà cùng Vương An hai người vẻ mặt liền nghiêm nghị hạ xuống, lặng lặng chờ ở phía sau. Hoàng cung, Minh Đức điện. Minh Đức đế mặt không hề cảm xúc nhìn Bách Viên thư viện phương hướng, trên mặt âm trầm bất định. Bên người hơn nửa nhìn thấy người đột ngột xuất hiện ảnh, hướng về Minh Đức đế nhìn lại, thấy Minh Đức đế xua tay, không người lui lại. Hoang Hải cảnh, thật sự muốn mở ra. Minh Đức đế thanh âm của lộ ra một loại không thể nghi ngờ ngữ khí, ở lâu vương vị để hắn uy nghiêm nội liễm, nhưng không mất đế vương áp bức, thậm chí càng khiến người ta nhìn không thấu. Như là một đạo vực sâu đột nhiên xuất hiện tại bên trong cung điện chính là một người đàn ông trung niên, tối thiểu nhìn qua so với Minh Đức đế trẻ hơn một ít, con mắt thâm thúy so với Minh Đức đế càng sâu, một bộ bạch y thường thường không có gì lạ, giống như là không tồn tại. Nhưng dù là như vậy rõ ràng đứng trước mắt nhưng làm cho người ta một loại không tồn tại cảm giác, càng khiến người ta lòng sinh chấn động. Nghe vậy, người đàn ông trung niên cười cười, nói rằng, đã nhiều năm như vậy, bệ hạ vẫn không có tiêu tan. Tiêu tan? Minh Đức đế hừ lạnh một tiếng, đây là đế vương gia sỉ nhục, chỉ cần hoang hải cảnh tồn tại một ngày, chấm liền không cách nào tiêu tan. Nói tới chỗ này, Minh Đức đế lại thở dài một tiếng, nói rằng, chấm thật sự già rồi, hay là không tốn thời gian dài, chờ chấm thoái vị sau khi, liền sẽ không được những này ảnh hưởng tới. Người đàn ông trung niên cười lắc đầu, bệ hạ thánh thể ác hàng, nếu như có thể đột phá cái cảnh giới kia, nói không chắc liền có thể thành tựu vĩnh sinh, mặc dù không thể, cũng đủ để kéo dài tuổi thọ. Minh Đức đế như hổ một loại trong con người đột nhiên tuôn ra hết sạch, chợt xua tay cười nói, còn kém xa, đạo thủ có từng nghĩ đến kế sách tương đối. Trung niên đạo thủ gật đầu, nói rằng, thế tục nói như vậy, sông ngòi chi khẩu, muốn ngăn chặn xa xôi chúng khẩu, không nằm ngoài phát sinh một chuyện khác thôi. Có thể trước mắt nơi nào có chuyện gì phát sinh, một khi hoang hải cảnh thật sự mở ra, hoang ma nhất định có hành động, chấm chính là không muốn để cho những thứ đó quấy rối tổ tiên anh linh, càng không muốn để những kia chuyện cũ năm xưa một lần nữa bị mọi người nhớ lại. Bệ hạ chi ưu, chỉ cần một tiểu tử liền có thể giải quyết. Nha. Minh Đức đế sững sờ, cau mày hỏi, người phương nào? Người gác đêm, Lục Vân. Trung niên đạo thủ cười ha hà nói, chấm nhớ tới tên tiểu tử này. Minh Đức đế cũng cười, nói đến, chấm còn nợ hắn một lần phần thưởng, ngươi là nói. Làm như nhớ ra cái gì đó, Minh Đức đế đứng dậy, hắn đi Bách Viên thư viện. Có thể chấm nghe nói, cái kia bất quá là thượng cổ thời kỳ nho đạo một mạch lưu lại quan tưởng pháp, mặc dù thật sự bị hắn tìm hiểu, có thể làm sao, còn có thể gây nên cái gì náo động hay sao? Có thể hạ thấp hoang hải cảnh mở ra mang đến náo động, chỉ có so với hoang hải cảnh mở ra càng náo động chuyện tình mới được. Minh Đức đế vẻ mặt liên tục biến hóa. Oanh! Một tiếng thanh tiêu như sấm, nổ vang ở Trường An Kinh. Ngay sau đó, gió nổi mây vần, Trường An Kinh vô số bách tính dồn dập ngơ ngác ngẩng đầu, hướng về giữa không trung nhìn lại. Tử khí đông lai 3000 dặm, hội tụ ở Trường An Kinh bầu trời, thật lâu không tiêu tan. Mơ hồ có thiên địa kêu gọi, đại đạo cùng reo vang. Bách Viên thư viện, Lục Thiên Hà cùng Vương An hai người ngơ ngác nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin, trên mặt tất cả đều là vẻ chấn động ầm ầm ầm. Văn khí ngập trời, như đại dương mênh mông giống như vậy, ở Lục Vân bên người lượn lờ, cùng thiên địa cùng, thẳng tới thanh tiêu. Mà lúc này Lục Vân, một tay đặt tại quan tưởng trên bia đá, quần áo bị văn khí thổi liệt liệt vang vọng, tóc dài tung bay trong lúc đó, như văn khúc tinh dáng thế. Từng đạo tối nghĩa khó tên chữ ở Lục Vân quanh thân vần quanh, ngay sau đó giữa không trung tử khí mịt mờ, tạo thành từng cái khiến người ta đầu váng mắt hoa chữ, dường như đầy trời hoa văn giống như vậy, chiếu rọi ở giữa không trung. Toàn bộ Trường An Kinh đều bị tử khí cùng chữ viết bao phủ. Văn Hao, Lục Thiên Hà cùng Vương An hai người chăm miệng một lời. Chuyện đã hoàn thành. Chương 178. Đại hoang thế giới văn nhân tu luyện không nằm ngoài từ ngôn ngữ văn tự bên trong thu được tinh khí thần, khuấy động trong lồng ngực hạo nhiên chính khí, hiểu rõ ngày nghe thu được lớn lao sức mạnh. Chỉ là bởi vì thượng cổ nho đạo tiêu vong, văn nhân tu sĩ truyền thừa hầu như sa sút, cho đến bây giờ đều không có hình thành một hoàn chỉnh hệ thống, có thể nói phải vớt cục đá qua sông. Nếu như không phải Bách Viên thư viện từng ra một văn thánh, e sợ liền địa vị bây giờ đều không có, chính là như vậy, hay là muốn phụ thuộc vào triều đình mới có thể có tư cách. Mà hiện nay đại nho phương pháp tu luyện, có thể ngưng tụ văn khí đã xem như là văn nhân tu sĩ, một khi thành công hội tụ văn hoa, đến thiên địa tán thành, liền có trở thành trong này cường giả khả năng. Vì lẽ đó văn hoa là Bách Viên thư viện thậm chí hoàng gia trực thuộc Hàn Lâm viện học sinh đều ở cần cù theo đuổi cảnh giới, Tam công chúa Trường Lạc có tri thức hiểu lễ nghĩa, càng là ngưng tụ lục đạo văn hoa, trở thành Bách Viên thư viện cùng Hàn Lâm viện đều tranh đoạt tồn tại. Nếu như không phải là bởi vì Trường Lạc công chúa thân phận đặc thù, Bách Viên thư viện có thể cùng Hàn Lâm viện làm lên giá đến. Có thể mặc dù là sau đó Lục Vân đem văn hoa biến thành không đáng giá dáng vẻ, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, để không ít người đều ước ao ghen tị chân răng đau, Vương An cùng Lục Thiên Hà cũng không có khiếp sợ đến mức độ như vậy. Văn hoa thiên thành, cùng thiên phú cùng với hiện nay văn nhân phương thức tu luyện có quan hệ, thậm chí nhận lấy truyền thừa đoạn tuyệt hạn chế, có thể ngưng tụ bao nhiêu văn hoa, mặc dù đang trình độ nhất định cho thấy thiên phú cao thấp, có thể còn kém rất rất xa trong truyền thuyết văn thao. Văn thao vũ lực là văn nhân cùng võ giả cao nhất thiên phú, đây là đại hoàng từ xưa tới nay truyền thừa, thô bị vũ phu một khi được vũ lực thì lại có thể thu được trở thành võ thần bực này tồn tại trí cao cơ hội, dù sao một khi văn nhân ngưng tụ ra văn thao thì lại tất nhiên có thể trở thành văn thánh. Văn thánh à, đó là thượng cổ thời kỳ mới có tồn tại, sức mạnh to lớn đến cả ngày địa đều kiêng kỵ trình độ. Bách Viên thư viện kinh khủng văn thao che kín bầu trời, lấy Lục Vân làm trung tâm, ở giữa không trung ngưng tụ ra một vòng xoáy khổng lồ, từ khí đông lai 3.000 dặm hội tụ mà thành văn thao. Nhìn Minh Đức Đế ánh mắt sáng tối chập chờn, trung niên đạo thủ càng là cười ha ha, ôn quyền nói rằng: chúc mừng bệ hạ, đại mục lại ra nhân tài. Minh Đức Đế lúc này mới cười ha ha, trên mặt né qua một tia hâm mộ vẻ mặt, tuổi trẻ thật tốt ta. Trung niên đạo thủ sững sờ. Văn Thao, dĩ nhiên là Văn Thao, tiểu tử này thật sự lĩnh ngộ thượng cổ quan tượng pháp. Vương An có chút ít cảm khái nhìn trước mắt cảnh tượng khó tin. Thiên âm hùng hát, dị tượng liên tiếp, hai người đều có thể nghe được bên ngoài tiếng người huyên náo tiếng bàn luận. Nếu không phải nơi đây trên mặt đất dưới có thể quan sát thiên tượng, hai người nói không chắc sẽ bị chẳng hay biết gì không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, Lục Thiên Hà bỗng nhiên nhọn miệng cười, nói rằng: chuẩn bị một chút đi, thư viện nói không chắc sẽ triệt để vượt trên Hàn Lâm viện, trở thành đại mục quốc học vị trí. Nghe nói như thế, Vương An đột nhiên kích động lên, một đôi vận đục trong con ngươi thành quang liên tục, như là siêu nhân hai cái bóng đèn nhỏ. Sau đó thần sắc phức tạp lắc lắc đầu, nói rằng: nói nghe thì dễ, thư viện cùng Hàn Lâm viện chính thống chi tranh nhiều năm như vậy, thậm chí một lần đem thư viện xa lánh đến mép sách, lệ sách, mặc dù Lục Vân có thể tìm hiểu quan tư pháp, đó cũng là một mình hắn chuyện tình. Lục Thiên Hà trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường, nói rằng: bệ hạ cũng không biết đó là Lục Vân chuyện của một cá nhân, hơn nữa bệ hạ cần thư viện đỉnh ở mặt trước. Vương An sững sờ, chợt trợn mắt lên, kích động nói: ngươi là nói? Với anh. Thiên địa đột nhiên nghỉ, văn thao tiêu tan, long nhiên vang vọng thiên âm nhưng thật lâu không có biến mất, vang vọng ở bên trong trời đất, vang vọng vô số người trong đầu. Lục Vân tay không biết lúc nào rời đi quan tưởng địa đá, nhắm mắt tính tư. Lục Thiên Hà thu hồi ánh mắt, mặt mày hường hào, đây là một cơ hội, có thể hay không tái hiện thư viện năm đó phong quang, liền xem chúng ta ứng đối ra sao. Việc này đơn giản, chỉ cần bệ hạ mở miệng, khí thế làm người ta không thể đương đầu. Vương An cũng bình phục tâm tình, sắc mặt cổ quái nhìn Lục Vân, nói rằng: ta ngược lại thật ra rất tò mò, Lục Vân tìm hiểu đến cái gì? Thượng cổ quan tưởng pháp. A, Lục Vân mở mắt ra, sắc mặt có chút quái lạ. Hắn xác thực tìm hiểu một loại quan tưởng pháp, tên là ngộ chân ngày tiên, đích thật là thượng cổ truyền thừa. Nhưng này quan tưởng pháp, thật giống có chút đi lại rồi. Lục Vân biết nho ra, chính là cầu xin nhân mà trí đại cùng, bất kể là sau đó nho đạo học thuyết vẫn là đồ long học thuật nho ra, đều không thể rời bỏ phạm vi này. Có thể ngộ chân ngày tiên cũng không chỉ như này. Cực hạn bên dưới, tố khảm ly, định càn khôn, ngày mai tháng, đoạn ngũ hành, hầu như không có quan tưởng pháp không làm được sự tình. Nói cách khác, thiên hạ nhậm ngã hành, toàn bộ bằng một cái miệng. Bắc cung cảnh thánh cô đã từng khẩu ra pháp nói, ở trước mặt ngưng tụ ba đạo bình phong, Lục Vân càng làm mở miệng liền để Vương An đại nho câm miệng. Tuy rằng chỉ có một tức thời gian, có thể Vương đại nho là cái gì cảnh giới? Cao Lục Vân vài cái đẳng cấp. Chuyện như vậy ít khả năng phát sinh. Nói cách khác, một khi vật này lan truyền ra, đại mục liền náo nhiệt. Một khi có văn nhân tu luyện có thành tựu, chạy đến trên điện Kim Loan chỉ vào Minh Đức Đế đến trên một câu, ngươi là ma quỷ. Minh Đức Đế nói không chắc tại chỗ chết cho mọi người thấy. Nha ơ, ngẫm lại đều đáng sợ, lại cảm thấy rất kích thích. Ngay ở Lục Vân suy tính xử lý như thế nào ngộ chân ngày thiên thời điểm, Minh Đức Đế liên tiếp thao tác, để Lục Vân tê cả da đầu. Số 1, đại mục hiển nhiên Đức Đế bắt đầu tôn nho, lấy nho đạo chí thánh vì là đại mục quốc học truyền thừa. Thứ 2, Bách Viên thư viện triệt để áp chế Hàn Lâm viện, trở thành đại mục học phủ cao nhất, vì là đại mục vương triều rộng rãi tặng người mới, thậm chí không tiếc mở ra cánh cửa tiện lợi đệ tam, người gác đêm Lục Vân tìm hiểu thượng cổ nho đạo quan tượng pháp có công, phong cấp 10 lộc tước, Trường An huyện nam, ban thưởng hoàng kim 300 lượng, gấm vóc 800 tớt, tôi tớ nam nữ các 10 người. Đệ tứ, Trường An huyện học trò nhỏ bên trên, phàm có thể ngưng tụ ba đạo văn hoa trở lên người, từ nghi lại ti nhớ vào Trường An huyện trí. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Trường An kinh đều sôi trào. Vô số văn nhân học sinh buôn ba cho biết, nhiều mặt hỏi thăm sự tình thật giả. Cùng lúc đó, người gác đêm Lục Vân danh tự này, triệt để dương danh toàn bộ Trường An kinh, hầu như nổi tiếng, không biết đưa tới bao nhiêu danh môn khuê tú ưu ái và hiếu kỳ. Cũng chính là vào lúc này, một cái tin tức ngầm đồng dạng truyền khắp toàn bộ Trường An kinh, 60.000 ngự lâm quân từ Trường An trụ sở nhổ trại đi tới Hoang Hải cảnh, gác đêm ti cũng phái chuyên gia trị thủ. Có người từng nhìn thấy Hoang Hải cảnh nội thanh khí trùng thiên, mặc dù không có ngày đó văn thao diệu đời, nhưng cũng gây nên không ít người chú ý, nhưng này dù sao chỉ là một số ít người, tuyệt đại đa số người còn đang Minh Đức Đế ban bố một loạt trị sách bên trong thật lâu chưa hoàn hồn lại, đặc biệt là những kia có văn khí trẻ tuổi người, hầu như điên rồi như thế tức giận phân đấu, tranh thủ có thể sớm ngày ngưng tụ ba đạo văn hoa, đây là Quang Tông Diệu Tổ chuyện tình. Ghi lại ở Trường An huyện chí bên trong a, ghi khắc sử sách chuyện tình cái nào văn nhân học sinh có thể từ chối. Lục Vân chiếm được tin tức này thời điểm, còn đang tiêu hóa ngộ chân ngày thiên, một bên Cổ Văn Tài so với mình trở thành Trường An huyện nam còn muốn hưng phấn, miệng lưỡi lưu loát nói chính mình ghi tên bảng vàng thắng lấy Bạch Phú Mỹ giấc mơ, nhìn một bên lười nhác nhị cấp thẳng lắc đầu. Lúc này, một tên lại viên một mình đi tới, nhìn thấy Lục Vân sáng mắt lên, tiến lên nói rằng, "Lục Nam Tước, Trường Lạc công chúa cho mời." "Nhà ơ, đã từ Triệu Kiến đổi thành cho mời, liền xưng hô đều được Nam Tước, quả nhiên là quấy một hồi tiểu thành đại danh nhân thôi. Có điều Trường Lạc công chúa cái kia bá đạo nữ mới lại tìm hắn làm cái gì?" "Chuyện đã phun, mọi người yên tâm nhảy hố." Chương 179, lẽ nào nàng muốn nuôi nhốt ta? Mới nhất địa chỉ mạng, hoàng cung, Tử Cấm thành. Cao to tường thành kỳ thực rất khiến người ta ngột ngạt, một điểm đều không có loại kia tiến vào hoàng cung rộng lớn khí thế. Ngược lại Lục Vân là không có cảm nhận được loại kia ầm ầm sóng dậy, đi ở bên trong, hai bên cũng là lớn tường, có thể là vì phòng ngừa những kia phi tử cùng công cái gì leo tường đầu, xây rất cao. Còn không bằng ở bên trong thành kiến trúc cao tầng trên nóng nhìn hoàng cung mang đến chấn động. Trường Lạc công chúa hành cung cũng không ở Tử Cấm thành, bất quá lần này gặp mặt là ở trong cung, Lục Vân tùy tùng lại viên đi tới một chỗ hoa viên, theo đường hẹp quanh co đến gần đỉnh, gặp được trong đỉnh dáng ngọc yêu kiều Trường Lạc công chúa. Có thể chính như Trường Lạc công chúa bên người nha hoàn từng nói, Lục Vân như vậy Trường Lạc công chúa biết đánh nhau vài cái, vì lẽ đó Trường Lạc công chúa bên người không ai. Công chúa điện hạ. Đi tới trong đình Lục Vân không người ôm quyền thi lễ, đại mục liền điểm này được, không cần động một chút là quỳ xuống, bằng không Lục Vân vẫn đúng là không biết nên làm gì tốt. Cũng không phải cái gì nam nhi dưới gối có hoàng kim, quỳ Trường Lạc công chúa như vậy bá đạo nữ mới cũng không phải không tiếp thu được, chủ yếu là không có quỳ quen thuộc, luôn cảm thấy khó chịu. Tốt nhất là thẳng thắn gặp lại, như vậy Lục Vân làm sao quỳ cũng sẽ không những khác khó chịu, trái lại có một phong vị khác. Trường Lạc công chúa không quay đầu lại, nhìn bên ngoài đỉnh diện dưới mặt nước cá bơi, không biết đang suy nghĩ gì. Nho đạo quan tưởng pháp, có thể thích hợp kẻ. Trường Lạc công chúa thanh âm của lộ ra một loại ngự gia tỷ thanh âm của, rất giòn, lại như khuôn mặt như vậy làm cho không người nào có thể từ chối. Lục Vân nghĩ đến chốc lát, lắc đầu nói rằng, kỳ thực cũng không thích hợp kẻ. Trường Lạc công chúa quay đầu lại nhìn Lục Vân một chút, nói rằng, kỳ thực ta đã đoán được, ngươi định làm gì? Lời này là được chúa hỏi, vẫn là bệ hạ hỏi? Khác nhau ở chỗ nào sao? Trường Lạc công chúa tựa như cười mà không phải cười nhìn Lục Vân. Lục Vân đi tới Trường Lạc công chúa bên người, thử cùng Trường Lạc công chúa đứng một loạt, tăng trưởng nhạc công chúa không có gì đặc thù vẻ mặt biến hóa, thở phào nhẹ nhõm, nhếch miệng cười nói, ta dự định giao ra đây. Cái gì? Trường Lạc công chúa tựa hồ rất bất ngờ. Lục Vân cũng không biết vì sao lại nói như vậy. Bất quá vẫn là giao ra đây tốt, dù sao còn muốn ở Trường An Kinh tiếp tục sống, ở Trường An Kinh còn có cái gì so với Minh Đức Đế cái này đuổi càng thêm trắng kiện. Đương nhiên, nếu như ông Trường Lạc công chúa đuổi cũng không phải không được, chỉ là bên trong hoàng cung ngoại trừ Minh Đức Đế còn có những kia quý phi nương nương, lại có thêm chính là thái tử cùng hoàng tử đông đảo. Trường Lạc công chúa mặc dù là cái bá đạo nữ mới, từ nhỏ là thể hiện ra hết thảy thái tử nên bày ra gì đó, có thể dù sao cũng là nữ nhi thân. Trừ phi có thể như Vũ Tắc Thiên như vậy trở thành nữ chí tôn, bằng không ôm cái này đùi, cũng chỉ thích hợp ở trời tối người yên thời điểm đơn độc ôm. Trường Lạc công chúa thấy Lục Vân không hề trả lời, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, rất hứng thú nhìn Lục Vân hỏi, nếu như là bệ hạ hỏi đây. Lục Vân nhếch miệng nở nụ cười, cũng không có chần chờ, mở miệng nói rằng, ta sẽ muốn một ít tưởng tượng. Có thế chứ, cho ngươi đồ tốt như thế, thượng cổ nho đạo truyền thừa a, nói không chắc có thể tạo nên mấy cái văn thánh đi ra, nhất không ăn thua cũng là mấy cái nho đạo cao thủ. Minh Đức Đế liền Bách Viên thư viện cái này theo Lục Vân thơm lấy địa phương đều trực tiếp rút lên đến đem Hàn Lâm viện làm tiếp, Lục Vân cái này người khởi sướng, lớn nhất công thần, không thể không có gì tưởng tượng chứ. Đây chính là Lục Vân dự định giao ra đây nguyên nhân. Nội chân ngày thiên hắn đã linh ngộ, hơn nữa thông hiểu đạo lý, đồ vật nếu đã sẽ, ở trên người hắn sẽ không có giá trị gì. Duy nhất giá trị chính là dùng để đổi đồ vật. Cùng ai hoán cái gì, người trước đã nghĩ kỹ, không có gì so với Minh Đức Đế càng thích hợp trao đổi đối tượng. Cho tới hoán cái gì, Lục Vân còn không có nghĩ kỹ, chỉ là lặng lặng nhìn Trường Lạc công chúa. Trường Lạc công chúa nụ cười trên mặt càng là nồng nặc, tú lệ đoan trang khuôn mặt khiến người ta không nhịn được muốn cứ như vậy đến gần bẹp một cái. Lục Vân không biết có hay không nhịn được làm như vậy quá, bất quá hắn như bây giờ làm nói, sau một khắc chỉ sợ cũng sẽ bị hoàng cung thị vệ đè xuống đất mài thành bụi phấn đút trước mặt cá bơi. Ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Trường Lạc công chúa cả người khí chất đều sáng ngời lên. Công chúa đoán được ta sẽ giao ra đây. Lục Vân sững sờ. Trường Lạc công chúa gật gật đầu, nói rằng, ngươi là một người thông minh, chỉ là thực lực quá thấp, không, coi như là thực lực rất cao, ngươi cũng sẽ làm như vậy, bởi vì ngươi không thể không làm như vậy. Tại sao? Lục Vân thật là có điểm không phục, hắn giao ra đây hoàn toàn là xuất phát từ tự nguyện, chưa hề nghĩ tới có phải là không phải bất đắc dĩ. Trường Lạc công chúa tựa hồ rất yêu thích Lục Vân loại vẻ mặt này, cười nói, Trường An kinh thanh khí ngút trời, hầu như tất cả mọi người thấy được. Lục Vân gật gật đầu, sau đó thì sao? Phu hoàng đón lấy ban bố thánh mệnh, đem ngươi đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, có thể tưởng tượng được, một khi ngươi mang theo quan tượng pháp rời đi Trường An kinh, hầu như nửa bước khó đi. Lục Vân há miệng, trong nháy mắt đem Minh Đức Đế tổ tông 18 đời mắng một cái, vẻ mặt trở nên cay đắng lên. Trường Lạc công chúa xa xôi nói rằng, vừa vào cửa cung sâu như biển. Không phải, ngươi theo ta nói cái này làm gì? Lục Vân còn không có phản ứng lại, Trường Lạc công chúa liền cười nói, phụ hoàng sẽ bồi thường ngươi. Làm sao bồi thường, gả cái công chúa cho hắn sao? Lục Vân lời này không hỏi ra miệng, hỏi ra lời cùng tại chỗ hôn Trường Lạc công chúa kết cục không khác nhau gì cả. Như vậy toàn toán, Minh Đức Đế nợ hắn ban thưởng thật giống càng ngày càng nhiều. Có điều đây cũng đuổi tới hoang hải cảnh chuyện tình, e sợ còn phải sau này kéo một kéo. Nha ơ, càng kéo dài, nói không chắc thật có thể cưới một công chúa, Trường Lạc công chúa sẽ không sai. Không biết công chúa khác hình dạng ra sao, Trường Lạc công chúa như vậy hẳn là không bao nhiêu mới đúng, gen quá tốt rồi, ngày kia phát triển cũng tốt. Lần này đóng giữ hoang hải cảnh, có hay không ngươi? Trường Lạc công chúa bỗng nhiên mở miệng hỏi. Có. Từ trong cung sau khi trở về, Lục Vân càng ngày càng cân nhắc không ra Trường Lạc công chúa đến cùng muốn biểu đạt cái ý gì. Hoàng đế lao cha hãm hại hắn, tuy rằng khẳng định có bồi thường, Lục Vân biết rồi trong lòng cũng không dễ chịu, Trường Lạc công chúa này thuần túy thuộc về không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì, hơn nữa còn ở hoang hải cảnh lập tức liền muốn mở ra làm khẩu. Nhưng là không đề cập tới đi, Lục Vân hậu chi hậu giác sau khi khẳng định canh bất hảo thụ. Lục Vân há miệng, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vừa vào cửa cung sâu như biển, lời này ý tứ của có phải là biểu thị từ nay về sau, hắn có thể tùy tiện ra vào hoàng cung, nói cách khác, chính là bên trong hoàng cung đã có Lục Vân nhân vật số 1 như vậy. Mẹ kiếp, bao nhiêu văn nhân học sinh tha thiết ước mơ chuyện tình a, Lục Vân đần độn u mê liền đặt đến. Lục Vân suy nghĩ, Trường Lạc công chúa khẳng định còn có càng sâu một tầng ý tứ của đem loại này đắc tội Lục Vân lại nói đi ra, có phải là biểu thị Trường Lạc công chúa ở công khai bố thành? Lẽ nào nàng muốn nuôi nhốt ta? E sợ thật là có khả năng này, cho tới có muốn hay không trở thành Trường Lạc công chúa người, Lục Vân còn phải suy nghĩ một chút, tối thiểu biết rõ Trường Lạc công chúa ở trong cung là cái gì nhân vật mới được. Hơn nữa nhìn Trường Lạc công chúa vẻ mặt, Minh Đức đế sở dĩ đem hắn đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, e sợ có cái gì khó nói nên lời. Nghĩ tới đây, Lục Vân không khỏi nở nụ cười. Hoàng đế có thể có cái gì nỗi niềm khó nói, nếu như có, kia hoàng đế làm cũng quá không có gì hay. Tháng ngày một ngày trôi qua, Trường An kinh thủ vệ điều động càng ngày càng nhiều lần. Lục Vân đang làm nhiệm vụ đi tới cái gọi là hoang hải cảnh thời điểm, nhất thời một mặt ăn con rồi cảm giác. Ngươi rất sao quản cái này gọi hoang hải cảnh? Thu tiên cổ điển, nội đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 180, Đạo môn thánh nữ sư Thanh Huyền. Mới nhất địa chỉ mạng, Lục Vân trước mặt là một tòa núi hoang, hoang không thể lại hoang loại kia đất vàng sườn núi, dạn nước núi đá, đất vàng đầy trời, cỏ dại rậm rạp, tình cờ có mấy viên sống dở chết dở cây cối, cũng đều chọc lốc không còn bất kỳ sinh cơ. Thiên phong thổi qua, hoàn toàn hoang lương, liên miên một mảnh nhìn qua thì có một loại nhân gian không đáng cảm giác. Màu vàng đất một mảnh, để Lục Vân no trải qua báo cát, thậm chí có điểm quay đầu bước đi kích động được rồi, vẫn là cùng hoang hải cảnh bên trong hoang có chút quan hệ. Lục Vân khổ bên trong mua vui, nếu không phải bây giờ mùa thiên địa nhiệt độ vừa vặn, Lục Vân mới không tới đây bên trong được bực này chi tội. Một bên Đỗ Đại bên trong buồn bực ngán ngẩm, nhìn thấy Lục Vân răng rắc, cười hì hì, đi lên phía trước nói rằng, có người nói nơi này đã từng đẹp như tiên cảnh, chỉ là không biết nguyên nhân gì, tổn thất thiên địa linh khí, dẫn đến như vậy hoang bại lùi bại dáng vẻ. Nha. Lục Vân đến rồi hứng thú, nói một chút. Đỗ Đại bên trong nhìn hai bên một chút, không ít người gác đêm đều ở trị thủ, vẫn tính tuân thủ nghiêm ngặt, không có ai chú ý tới bên này, mới nhỏ giọng nói rằng, năm đó nơi này chính là Đại Mục Thánh địa, ra chuyện kia sau khi, liền ngay cả giống như trên diện chùa miếu đều hủy đi, thiên địa linh khí cũng biến mất không còn tăm hơi, có điều cuối cùng vẫn là lưu lại một câu đồn đại. Chuyện kia, Quý phi cùng hòa thượng không thể không nói chuyện tình đi, câu kia đồn đại Lục Vân cũng đã từng nghe nói, thật giống cái kia Quý phi trước khi chết vẫn là cùng vẫn còn trước khi chết nói một câu cái gì tới, hình như là thà sẽ trở lại. Người nói, trong này có thể hay không chôn giấu cái gì bí mật không muốn người biết. Lục Vân bắt quái tâm lên, trong lúc nhất thời cũng không buồn ngủ Đỗ Đại bên trong sát có việc gật gật đầu, nói rằng, bí mật không muốn người biết khẳng định có, chính là không biết là chôn vẫn là phong ấn, có người nói hoang hải cảnh muốn bắt đầu, liền hoang ma đều phải đến rồi, chúng ta vẫn là bảo vệ tốt cương vị của chính mình, loại này thần hồn nát thần tính thời kỳ, một sơ sẩy khả năng sẽ rơi đầu. Lục Vân gật gật đầu, hữu ý vô ý nói ra một câu, không biết là bí mật gì. Đỗ Đại bên trong bĩu môi, cũng không giống như quan tâm, bí mật gì cũng không phải chúng ta bực này tiểu nhân vật có thể tham dự trong đó, tương lai một quãng thời gian, khẳng định có cường giả chiến đấu, có người nói hoang ma thích giết chóc thành tính, chuyện này quả là cũng không phải là người. Hoang ma vốn là không thể toán người, nhiều nhất xem như là dị tộc đi. Lục Vân nhíu nhíu mày. Ma quân ít nhất hóa thần kỳ tu vi, nói không chắc lại có tình tiến, thật giống toàn bộ thế giới đều ở điên cuồng thăng cấp, liền hắn một thiên phú tăng mạnh tiểu nhân vật còn đang luyện khí. Xem ra cần phải dành thời gian luyện hóa tu di cảnh. Vật này tiến triển con rùa tốc, cũng không có cái đường tiến độ, không biết luyện hóa tới trình độ nào. Có điều sử dụng đến quả thật có chút thuận buồm xuôi gió, dù cho gặp lại ma quân, cũng không cho tới luôn cuống tay chân làm cho ngàn cân treo sợi tóc. Một khi Lục Vân luyện hóa tu di cảnh, coi như không cần hết sức tu luyện, cái kia tốc độ lên cấp cũng phải như ngồi tên lửa như thế bèo bèo. Theo như đồn đãi cái kia tha, phải là hoang hải cảnh bí mật. Có thể trước mắt một mảnh mờ nhạt hoang vu, ngốc lâu liền mọi người có chút mơ hồ, bí mật này lúc nào mới có thể công bố hậu thế. Mọi người đều biết hoang hải cảnh muốn mở ra, hoang ma muốn tới, Đại Mục Vương Triều Minh Đức Đế khẳng định cũng có chuẩn bị. Chính là không biết đến cùng có thể hay không bảo vệ, cái này hoang hải cảnh sau khi mở ra, lại sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. 1000 năm thời gian, tuy rằng không đủ thế sự xoay vần, tuy nhiên sẽ phát sinh rất khó lường hóa, Minh Đức Đế lao đầu nhi này có thể làm được hay không vẹn toàn chuẩn bị. Đại Mục Vương Triều lại có hay không có cường giả có thể ứng đối hoang ma cao thủ. Cứ như vậy vẫn giữ 5 ngày thời gian, hoang hải cảnh liền cái giấm đều không có thả ra. Lục Vân đều có điểm muốn về nhà, tuy rằng hắn cái kia nhà trừ hắn ra cũng chỉ có mấy cái hạ nhân đang xử lý, tốt xấu là có cái giường có thể ngủ. Nơi này chỉ có thể ngủ đất vàng sườn núi Đỗ Đại bên trong cũng nhanh mài không còn tính tỉnh, trở nên hơi buồn ngủ, có điều một đôi mắt dù cho nhanh nhắm lại, còn đang xoay tròn chú ý hoàn cảnh xung quanh. Có một mông dùng, liền nơi này mấy khối cục đá đều sắp số đã tới. Nghe nói là thời gian còn chưa tới, nhiều nhất lại có thêm 2 ngày thời gian, bệ hạ liền muốn dẫn người đến rồi. Cái gì? Lục Vân con ngươi suýt chút nữa chừng đi ra. Liên hoang hải cảnh con góc,
con nít đều biết nơi này sắp phát sinh biến động, Minh Đức Đế liền dẫn người lại đây, ghét chính mình tu tiên sửa mệnh quá dài. Bệ hạ tới nơi này làm gì?
Còn có, ngươi tin tức này thật giống rất linh thông, đều là từ nơi nào nghe được? Lẽ nào đây chính là thích đến nơi tìm người tán gẫu thật là tốt nơi?
Đỗ Đại bên trong một mặt đắc ý, cười hắc hắc, nhìn bên cạnh cách đó không xa khắp nơi đi bộ nhị cấp đều chi cạnh nổi lên lỗ tai.
Ta đã nói với ngươi, đây đều là tin tức ẩm, ngươi cũng không nên truyền đi.
Lục Vân chỉ miệng mình, làm một câm miệng thủ thế. Đỗ Đại bên trong lúc này mới trở mình, nhìn chằm chằm hoang hải cảnh nơi sâu xa, nói rằng, rốt cuộc là hoàng gia thánh địa, nếu muốn trọng khải, nói không chắc sẽ một lần nữa hóa thành thánh địa đến cúng tổ tiên. Đồ vật bên trong, chỉ sợ cũng muốn thừa dịp cơ hội lần này dọn dẹp sạch sẽ đi, không chỉ bệ hạ trở về, triều đình quan to quan nhỏ cũng sẽ theo đến, liền nói đại đội trưởng Nhạc công chúa hòa thái tử đều sẽ tới, hơn nữa còn có một người khả năng nghe nói qua, nhưng xưa nay chưa từng thấy, cũng không thấy được, thậm chí ngay cả bệ hạ muốn gặp một mặt cũng khó khăn.
Ai vậy, cái giá lớn như vậy?
Đạo môn thánh nữ, sư Thanh Huyền.
Đỗ Đại bên trong trên mặt một bộ nóng bỏng, thật giống muốn gặp được xa cách 3 năm đẹp đẽ vợ như thế.
Nha, cho ngươi thất vọng rồi, ta ngay cả nghe cũng không nghe qua.
Ngươi làm sao không kích động?
Đỗ Đại bên trong gương mặt hiếu kỳ.
Ta nên kích động sao?
Lục Vân đánh giá Đỗ Đại bên trong, Đỗ Đại bên trong con mắt càng trừng càng lớn, ngươi chưa từng nghe tới đạo môn thánh nữ.
Lục Vân lắc lắc đầu, Đỗ Đại bên trong một mặt tiếc hận tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ở Lục Vân hỏi dò dưới ánh mắt, dĩ nhiên bắt đầu bán cái nút, hắc, không phải ta không nói cho ngươi, theo như ngươi nói ngươi sẽ không có chờ mong cảm, chờ ngươi chính mình tận mắt đến thời điểm, liền biết rốt cuộc là cảm giác gì.
Không nói dẹp đi.
Lục Vân nhíu môi, vặn vẹo quá thân thể dự định ngủ một giấc, Đỗ Đại bên trong ngủ không được, lôi kéo Lục Vân cứng ngắc bài lại đây, con mắt sáng lấp lánh nói, đạo môn ngươi nghe nói qua chứ?
Đạo môn đúng là nghe nói qua, không thế nào nổi danh tồn tại, có người nói thượng cổ thời điểm cũng là danh môn đại phái, môn hạ đệ tử hầu như trải rộng toàn bộ đại hoang, thiên hàng sấm sét bổ chúng 10 người, phàm là tu đạo, có 8 cái là đạo môn đệ tử. Chỉ là không biết tại sao, bây giờ môn phái đông đảo, không nói độ tiên môn thậm chí Thiên Nguyên Tông cùng Bắc Cung Cảnh như vậy đại tông môn, đạo môn loại này đã từng huy hoàng tông môn, thật giống không có gì khởi sắc.
Nhìn ngươi vẻ mặt này, phải không biết đạo môn truyền thuyết ta?
Đỗ Đại bên trong cười ha hả nói, đạo môn tu luyện khác với chúng ta, cái kia đều là một đám thanh tâm quả dục người, ít quan tâm cái gì vật ngoại thân, lại càng không quan tâm cái gì danh tiếng, rất nhiều người đều nói đây mới thực sự là tu luyện.
Còn có cách nói này.
Lục Vân lòng hiếu kỳ tới.
Đạo môn thánh nữ tu luyện là người đạo, bởi vì đoạn tình tuyệt muốn, khí chất đó tuyệt, căn bản không như là nhân gian nữ tử, khiến người ta nhìn một chút sẽ không có bất kỳ dục vọng, có thể một mực lại muốn nhìn, chà chà.
Người xem qua.
Lục Vân nhìn từ trên xuống dưới.
Đỗ Đại bên trong ngậm miệng.
Không đầu ngươi nói cái mấy cái, Lục Vân xoay người ngủ tiếp.
Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên.
Chương 181.
Đóng giữ là khô khan vô vị sống, ngoại trừ phải tùy thời chú ý quanh thân hoàn cảnh ở ngoài, còn muốn chú ý hoang hải cảnh biến hóa.
Cũng may công việc này không phải Lục Vân bọn họ ở làm, thực lực quá thấp, liền tới gần hoang hải cảnh cơ hội đều không có.
Lục Vân cũng là nhân cơ hội sẽ cố gắng ngủ, sau đó dành thời gian luyện hóa tu di cảnh. Vật này vốn là hóa thần kỳ mới có thể luyện hóa tồn tại, đẳng cấp rất cao, Lục Vân dựa vào nhóng nheo đòi hỏi, dĩ nhiên luyện hóa đến một bước này, cũng đúng là không dễ, lúc ngủ cũng không quên cho mình điểm cái khen.
Buổi tối, Lục Vân làm giấc mộng, mơ tới mình có thể tùy ý ra vào hư không, qua lại khắp nơi trong lúc đó.
Loại kia thích làm gì thì làm cảm giác, để Lục Vân hầu như cảm giác mình không gì không làm được. Một hồi đi tới Đại Mục Vương triều Trường Lạc công chúa bên trong tầm cung, một lúc lại chạy tới Bắc Cung cảnh cái kia có một phong cách riêng trong nhà gỗ nhỏ, một hồi lại nhớ tới Độ Thiên môn, ngồi ở dưới cây hoè lớn cùng đại hung sư bá thảo luận nhân sinh, Đỗ Đại bên trong không thể ngủ, tối hôm nay là hắn trách nhiệm, phải đi ra ngoài đi bộ.
Bằng không là có thể nhìn thấy Lục Vân trên người có một luồng khí tức thần bí, dường như thai tức bình thường gồ lên không ngớt, đây là Trường Sinh Quyết ở tự động vận chuyển.
Trường Sinh Quyết là 9 công pháp, ở Lục Vân trên người vẫn tự động vận chuyển, so với kia chút khổ ép gõ chữ công mạnh hơn nhiều. Chỉ là đêm nay Trường Sinh Quyết thật giống đặc biệt vui vẻ, ở Lục Vân trong cơ thể có hàng vạn con ngựa chạy trồn, chơi vui mừng như thế.
Bất Lao Thủ cũng tốt như bị gió thổi động, dì rào văn vọng, tác động hạ xuống mặt đất, Vân thân thể toàn thân tế bào đều ở vui thích hô hấp.
Trong giấc mộng Lục Vân cả người run run một cái, sau đó cả người có một loại thăng hoa cảm giác, đánh thức qua sau, vui mừng phát hiện mình đã trúc cơ.
Nha ơ, thật đáng mừng à, Lục Vân lẩm bẩm một tiếng, hai mắt một phen ngủ tiếp, thật giống trúc cơ không phải hắn như vậy.
Trên thực tế cũng không có cái gì có thể ngạc nhiên, không nói ma quân loại kia hóa thần kỳ đại năng, lại càng không nói thánh cô như vậy độ kiếp người, liền Dương Lạc Tuyết cùng Trường Lạc công chúa và Lục Vân tuổi gần như người, cũng đã là kim đan kỳ, Lục Vân còn đang trúc cơ trước sau bồi hồi, đã đủ mất mặt. Nếu như không phải Lục Vân biết hắn tu luyện chậm một là thời gian dài ngơ ngơ ngác ngác để tiền thân cho làm chế mãi, mà khác đi tới nơi này cái thế giới sau khi thức tỉnh rồi tăng mạnh thiên phú, lại để cho tu di cảnh cho làm chế mãi, nói không chắc đã sớm tự giận mình về nhà làm ruộng cưới vợ.
Cũng còn tốt trước ở hoang hải cảnh mở ra trước đột phá, nếu không cũng chỉ có thể ở một bên nhìn đại năng đánh nhau gọi trên hai câu 666 đến trợ hứng.
Tuy rằng trúc cơ cũng không có gì chứng dụng,
khỏe ngặt là một chân chính tu tiên giả.
Trước trúc cơ gọi luyện khí sĩ, được rồi, toàn bộ đại hoang người đều có thể gọi luyện khí sĩ, bởi vì coi như là thành thật bản phận bất tính, đều có thể thổ nạp hai cái linh khí.
Chỉ có trúc cơ sau khi mới có thể gọi tu sĩ.
Lão tử bây giờ là một tên đường đường chính chính tu sĩ.
Trong giấc mộng Lục Vân đều muốn bấm xéo đắc sát.
Hoang hải cảnh đã luyện hóa thành công, triệt để thuộc về Lục Vân một phần. Hơn nữa dung hợp trong quá trình cũng đúng như Lục Vân dự liệu, hướng về hốc của hắn xung kích mà đi.
Oeng,
một tiếng vang thật lớn dường như khai thiên tích địa.
Trong giấc mộng Lục Vân lại là run lên một cái, suýt chút nữa nhảy lên.
Trong đầu truyền đến một trận tê tâm liệt phế đau nhức, để Lục Vân thân thể không khỏi cuộn mình lên, đau nhè răng trợn mắt. Lục Vân cũng không có kinh hoàng, chuyện như vậy hắn đã dự liệu được. Dù sao cũng là lần thứ nhất, đau điểm là phải, cũng là bình thường. Co giúp ở trên đất Lục Vân trợn to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tí tách rơi vào đất vàng trên đất, không bao lâu liền bị đất vàng địa vô tình hấp thu. Trong đầu, như là bị người dùng một cái đốt hồng thiết côn, từ hai cái chân trung gian xuyên thẳng đại não, đồng thời vô tình bay đến mấy lần. Loại đau này không phải là người bình thường có thể thừa nhận, nếu không phải Lục Vân tu luyện Thiên Ma Thánh Thể, hoặc là nói nếu không phải Lục Vân Thiên Ma Thánh Thể đã đại thành, chỉ sợ cũng không chịu nổi. Không có ai ở trúc cơ kỳ là có thể mở ra biện ý thức a, đây cũng là hóa thần kỳ chuyện nên làm. Lục Vân một bước đúng chỗ, tất cả đều cho làm được. Trong óc, hỗn độn một mảnh, dường như thiên địa sơ khai. Mà Lục Vân ánh mắt lại toát ra hết sạch, phản phất ngu rốt ở thế giới cái kia một cái khăn che mặt, rốt cục bị hắn đâm thủng. Mặc dù không đến nỗi đạt đến nhìn thấu thế giới bản nguyên trình độ, nhưng càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm hiểu. Lục Vân thậm chí có thể nhìn thấy trong không khí tự do linh khí, như từng cái sinh động tinh linh, điên cuồng hướng về thân thể của hắn đập tới, loại kia tư thế, giống như là nhốt hơn trăm năm chẳng hắn, đột nhiên gặp được đối với hắn quang mỹ nhãn mà một tia không mặc mỹ nữ. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên tung hướng về đất vàng sườn núi, hoang hải cảnh nên đón lại một cái phân chấn phồn thịnh buổi sáng, Đỗ Đại bên trong ngáp một cái đầy hai cái mắt gấu trúc lúc trở lại, nhìn thấy Lục Vân phản ứng đầu tiên là rút ra bên hông bội đao. Người là ai? Đỗ Đại bên trong hú lên quái dị, cả kinh bên cạnh người gác đêm dồn dập rút ra trường đao, liền con mắt cũng còn không mở, liền đem mũi đao nhắm ngay Lục Vân. Nghề nghiệp hành vi thường ngày tràn đầy, nghề nghiệp sở kỳ hiệu tràn đầy. Lục Vân chừng Đỗ Đại bên trong một chút, trực đêm xứng đáng choáng váng, ngay cả ta cũng không nhận ra. Đỗ Đại bên trong nhưng không có nửa điểm thư giãn, đi tới Lục Vân bên người từ trên xuống dưới đánh giá, cau mày hỏi, ta tên là gì? Đỗ Đại bên trong. Lục Vân khoát tay háo một cái, đi câu Lan thời điểm thích ăn một viên thuốc nhỏ, đối với Lan Lan có tình cảm, lúc ngủ đều sẽ nói mơ, Lan Lan, ha ha, ta Lan Lan. Các đồng liêu cười không sống được Đỗ Đại bên trong mặt đen đỏ chót, chừng Lục Vân một chút, đem đao thu cẩn thận, một mặt ngạc nhiên nhìn Lục Vân, hỏi, ngươi làm như thế nào, trong một đêm, từ luyện khí kỳ đột phá đến trúc cơ kỳ lục trọng. Các đồng liêu lúc này mới phát hiện Lục Vân biến hóa trên người, một hai cái tất cả đều cực kỳ giống lầm ăn chừng mắt há mồm hoàn. Trúc cơ kỳ, 6 tầng. Bên cạnh Phạm Hỉ như là gặp ma, lắc đầu nói rằng, không thể, cái này không thể nào, ngươi ăn cái gì thuốc? Lục Vân lão đại không lọt mắt này quần mỗi sự kiện ngốc hàng, ca cái này gọi là thiên phú dị bẩm. Hỏi cũng hỏi không ra cái gì đến, chỉ có thể làm Lục Vân trước là giấu giếm thực lực. Dù sao trực tiếp đột phá trúc cơ kỳ vẫn tính nói còn nghe được, trúc cơ kỳ 1 tầng đến 6 tầng, đây không phải là một buổi tối là có thể làm được sự tình. Nếu có này tốc độ tiến triển, cái kia Lục Vân cũng không cần cùng bọn họ ở đây khổ ha ha giá trị giữ, sớm đã bị những kia siêu cấp tông môn thu đi làm thánh tử. Không có bất kỳ công pháp tu luyện có thể nhanh như vậy hấp thu thiên địa linh khí, nói nữa, cho dù có, cũng không có thân thể có thể chịu đựng loại này linh khí rọi rữa. Lục Vân quả thực giống như là yêu nghiệt như thế. Ta liền nói, ngươi cái thiên phú này cái tuổi này, làm sao có khả năng mới luyện khí kỳ, nguyên lai không biết dùng phương pháp gì giấu giếm thực lực. Đỗ Đại bên trong nói chuyện đều có điểm chua chát, trong một đêm vượt qua hắn, có thể dễ chịu mới lạ. Hắn có điều mới trúc cơ kỳ ngũ trọng tu vi, tuy rằng lập tức liền muốn 6 tầng, có thể Lục Vân tốc độ này, quả thực cũng không phải là người có thể làm được. Ngày nay buổi sáng, một đám người gác đêm còn không có từ kinh thố bên trong khôi phục như cũ, liền xa xa thấy được mênh mông quần quần đám người hướng bên này đi tới. Một người cầm đầu, chính là Minh Đức Đế, trên người mặc đại quần miện, trên treo chương 12, nhật nguyệt tinh thần, núi non sông suối. Lại sau khi là Trường Lạc công chúa đoàn người, thái tử chỉ lạc hậu Minh Đức Đế cách xa một bước. Sau đó chính là Vân Quý cùng quan to con nhỏ, ở một đám hộ vệ bảo vệ quần dưới, chậm rãi hướng bên này đi tới. Nhìn thấy những người này, Lục Vân đẳng nhân không khỏi mặt mày hớn hở, điều này nói rõ, hoang hải cảnh muốn mở ra, bọn họ khổ ha ha tháng ngày, cũng coi như là chấm dứt. Mời đọc, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Chương 182, đại mục thánh địa thanh tiêu lên. Xem ra bệ hạ là muốn lại một lần nữa thánh địa a. Đỗ Đại bên trong mắt lập lòe sắc mặt vui mừng. Lại một lần nữa thánh địa, có cái gì đáng giá cao hứng sự tình sao? Lục Vân không biết tình huống, nhìn một chút chu vi Phạm Hỉ mấy người cũng đều là gương mặt tức ao, không khỏi tò mò. Đỗ Đại bên trong cười hì hì, nói rằng, ngươi không biết, ta nghe nói trước đây đại mục hoàng đế cúng tổ tiên thời điểm, toàn bộ Trường An kinh thủ tiêu 3 ngày cấm đi lại ban đêm, trong ngày thường chúng ta không cách nào tùy ý ra vào địa phương, cũng đều toàn bộ thả ra, liền Tây Châu thuyền hoa đều đối với tất cả mọi người mở ra, chỉ cần ở trà vây bà con cô cậu hiện hữu dị, bị thuyền hoa mọi người xem bên trong, nói không chắc có thể ngủ lại trong đó. Nhìn một đám đồng liêu ngươi hiểu ta hiểu đủ cười, Lục Vân lén lút gật gật đầu, tất cả đều là lao màu ra. Có điều Trường An kinh Tây Châu thuyền hoa đại danh Lục Vân vẫn là nghe đã nói, có người nói bên trong tất cả đều là toàn bộ Trường An kinh số 1 số 2 mỹ nữ, có chút càng là cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chỉ có ngươi chưa từng thấy. Không có người nghĩ tượng không tới nữ tử, chính là không biết có hay không sóng lớn tóc dài. Lục Vân nhớ tới kiếp trước một ngày, mấy người nói giỡn, Đỗ Đại bên trong đống nhiên thở dài một tiếng, nói rằng cái kia đều là trong truyền thuyết chuyện tình, rất nhiều người đều ở lén lút ngóng trông, không biết bệ hạ sẽ lúc nào lại một lần nữa thánh địa. Có điều bởi vì một ít nghe đồn, đại gia cũng đều là trong âm thầm tùy tiện tán gẫu hai câu, cũng không ai dám chuyển tới ở bề ngoài đến đòi bàn bề. Hơn nữa, Đỗ Đại bên trong nhíu môi nói rằng có người nói cái kia 3 ngày phi thường náo nhiệt, là mỗi năm náo nhiệt nhất ngày lễ một trong, rất nhiều trong ngày thường không thấy được đại gia khuê tú đều sẽ trên đường phố du ngoạn, nhưng là chúng ta người gác đêm bận rộn nhất một quãng thời gian. Điểm này cũng không phải khó lý giải, ngày nghỉ lễ trách nhiệm, người khác buông lỏng nhất thời điểm, A Tứ Nhi chúng sốt sáng nhất thời điểm. Mấy người trò chuyện bỗng nhiên ngừng lại, Minh Đức Đế cả đám mênh mông quần quần ở bên cạnh đi qua, một đám người gác đêm cũng không dám thở mạnh. Lục Vân trong lúc vô tình lén lút ngẩng đầu nhìn một chút, đúng dịp thấy Trường Lạc công chúa nhìn sang tầm mắt. Trường Lạc công chúa chỉ là tùy ý thoáng nhìn liền chuyển hướng nơi khác, Lục Vân hướng về Trường Lạc công chúa bên cạnh nhìn lại, Đại Mục Vương Triều thái tử cùng Trường Lạc công chúa tuổi sắp xỉ, ăn mặc một thân cùng Minh Đức đế áo lông lớn miệng gần như xiêm y, đương nhiên là có khác biệt, nhưng cũng dáng vẻ đường đường, mắt nhìn thẳng, bất kể là tướng mạo vẫn là khí độ, đều gọi được với là người bên trong lắm vượng. Quả nhiên là cái xoáy nhóm. Từ Trường Lạc công chúa tướng mạo là có thể thấy, Minh Đức đế tung xuống gen vẫn là rất ưu tú, một ít hoàng tử hoàng nữ mỗi người đẹp đẽ khiến người ta hoài nghi nhân sinh. Minh Đức đế cả đám đi tới sau khi, Lục Vân đẳng nhân thở phào nhẹ nhõm. Đám người chuyến này quyền thế ngập trời. Nắm giữ toàn bộ Đại Mục Vương triều vận mệnh, có thể nói là quyền lợi cao nhất tập trung, xác thực làm cho người ta một loại áp lực vô hình. Cùng thực lực mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt không giống, loại này là đến từ trong lòng, có thể khắc phục. Lục Vân cũng rất nhanh thích ứng lại đây, dù sao ở trên TV xem qua hoàng đế nhiều lắm, trong đó khẩu Phật tâm xà cũng đã gặp không ít. Theo Minh Đức đế đẳng nhân quẹo vào một cái khác đỉnh núi, Lục Vân bên này trấn thủ nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành, có ngoài hắn ra thám tử ở đây, bọn họ có thể thích hợp hoạt động một chút. Còn không có hoạt động bao lâu, liền tới một người gác đêm lại viên, xa xa nhìn thấy Lục Vân sau khi vội vã tới rồi, nói rằng: "Lục Vân, thủ lĩnh cho ngươi quả thứ." "Thủ lĩnh ở đâu?" Lục Vân sáng mắt lên. Tuy rằng nhiệm vụ kết thúc mỹ mãn, Lục Vân nhưng có điểm thất vọng. Dù sao nơi này không nhìn thấy Minh Đức đế cúng tổ tiên địa phương, cũng là không nhìn thấy náo nhiệt. Hoang ma nhất định sẽ tới, điểm này Bắc Cung cảnh thánh cô rất là chắc chắn. Mà từ hoang hải cảnh trong truyền thuyết, nơi này xác thực cùng hoang ma có nói không rõ đạo không rõ quan hệ đương nhiên, còn có cùng hòa thượng không thể không nói chuyện tình. Trong này đến cùng chôn giấu bí mật gì, Lục Vân vẫn là rất tò mò. Hắn là cái chuyện gì đều yêu thích bảo căn vấn đề người, không làm rõ được chuyện của nơi này, luôn cảm thấy có chút khó chịu. Lại nói, ma quân cái kia lão tạp mao còn có một món nợ có thể coi là, tuy rằng đánh không lại, nhìn hắn ăn quả đắng cũng là rất thú vị. Theo lại viên yếm đi dạo đi vòng mấy cái đỉnh núi, đâu đâu cũng có cắt vàng cùng núi đá, đi ở trong đó không có ra gà yêu chết nhất định sẽ là đường, cái nào đều không khác mấy. Khi thấy Dương Lạc Tuyết thời điểm, Lục Vân con mắt đột nhiên trừng tròn xoe, hít vào một hơi. Trước mặt trên một ngọn núi, xanh úng tươi tốt, cùng những nơi khác không giống, nơi này dĩ nhiên non xanh nước biếc, hơn nữa có một loại thiên nhiên linh khí bao phủ bên trên, khiến lòng người khoáng thần gì. Nơi này mới thật sự là hoang hải cảnh. Lại viên tựa hồ đoán được Lục Vân suy nghĩ trong lòng, cười ha hả nói: "Này nghiêm chỉnh mạnh sơn mạch đều là hoang hải cảnh, có người nói thánh địa linh mạch biến mất sau khi, chu vi núi non sông suối liền mất đi sinh cơ, chỉ có tế đàn chỗ ở cảnh biển sơn còn bảo lưu cuối cùng một tia linh vận." Cảnh biển sơn. Danh tự này lên quái lạ. Nhìn thấy Dương Lạc Tuyết thời điểm, Dương Lạc Tuyết nhưng vẫn là một bộ mạnh mẽ quần áo khoác màu đỏ sẫm áo choàng, bên hông vác lấy bảo đao, một tay an ủi ở trên chuôi đao, anh tư tác sảng, một đôi chân dài to đem một đời hiệp nữ tôn lên giường như tiên nữ. "Bên kia vô sự, ngươi theo ta ở đây trị thủ đi." Dương Lạc Tuyết đối với Lục Vân gật gật đầu. Lục Vân đứng Dương Lạc Tuyết bên người, khép mắt nhìn về phía trên đỉnh ngọn núi, hỏi: "Bệ hạ leo lên tế đàn?" Dương Lạc Tuyết gật gật đầu, cao mày nói rằng: "Ngươi có hay không cảm thấy sự tình có chút không bình thường?" "Không bình thường?" Lục Vân suy nghĩ một chút. Hoang ma xuất hiện, Tả thị lang chăn nuôi hoang nô, Bắc Lộc một nhóm mọi người gặp ma quân, lại tới Bắc Cung cảnh thánh, cô chắc chắn hoang ma sẽ đến hoang hải cảnh. Tất cả những thứ này thật giống từ nơi sâu xa có cái gì người đang điều khiển giống như vậy, chỉ là Lục Vân nghĩ tới đây lại cảm thấy có chút buồn cười. Ai có thể có như thế thông thiên thủ đoạn, dưới lớn như vậy tổng thể? Tối thiểu lấy bây giờ nhân loại người mạnh nhất, đều không làm được trùng hợp như thế. Thứ nơi sâu xa định sổ. Cái này liền không nói được rồi, Lục Vân đẳng cấp quá thấp, đồng thao cục tuyển thủ, làm sao mà biết vương giả tuyển thủ thủ đoạn? Thủ lĩnh là chỉ? Lục Vân thẳng thắn hỏi lên. Dương Lạc Tuyết chần chờ chốc lát, quay đầu nhìn Lục Vân một chút, nói rằng: "Ta hỏi qua phụ thân, hắn nói năm đó, quả thật có hoang ma nhúng tay. Nói cách khác, hòa thượng cùng quý phi không thể không nói trong chuyện xưa diện, còn có hoang ma tồn tại. Hòa thượng kia cùng quý phi hai người bên trong có ai là bị khống chế, vẫn là cùng hoang ma không liên quan. Quý phi vì sao lại nói ra như vậy một câu nói, tha sớm muộn sẽ trở lại, cái này tha. Chỉ là Phật vẫn là ma. Bí mật này, e sợ chỉ có Minh Đức Đế tự mình biết." Lục Vân cảm thấy, Trường Lạc công chúa cũng chưa chắc rõ ràng bên trong sự tình. Lúc này, cảnh biển trên núi truyền đến một trận du dương mà vang dội tiếng chuông, vang vọng toàn bộ hoang hải cảnh. "Bắt đầu rồi." Dương Lạc Tuyết nghiêm mặt. Lục Vân hướng về trên đỉnh ngọn núi nhìn lại, một luồng thanh tiêu phóng lên trời, ngay sau đó, bát phương ngày động, thật giống có một cỗ thiên địa lực lượng dẫn dắt chu vi vô số linh khí, điên cuồng hướng bên này vào tới. Bách Viên thư viện, tiếng chuông vang lên, tuyên truyền giác ngộ, viện trưởng tự trong nhập định tỉnh lại, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía hoang hải cảnh phương hướng. Hạ Châu một chỗ danh sơn đại xuyên, Thiên Nguyên Tông bên trong, tiếng chuông hí dài, linh khí phun trào, Thiết trưởng lão cùng Hạ Chi Nguyên liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau nhìn về phía Trường An kinh phương hướng. "Mời đọc, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên." Chương 183, ngập trời ma khí, hoang ma xuất hiện. Không biết Minh Đức Đế ở trong tế đàn mân mê món đồ gì, toàn bộ thiên địa thật giống đều sống lại. Lục Vân xa xa đều có thể nhìn thấy thanh khí ngút trời, thiên địa linh khí điên cuồng hướng về bên này tuôn ra mà đến, đầy trời ánh sáng màu xanh lượn lờ, nồng nặc thiên địa linh khí một cái có thể nghẹn chết người. Mặt đất rung chuyển bên dưới, địa mạch thật giống thức tỉnh, từng luồng địa long lực lượng điên cuồng trên mặt đất hạ lưu lủi, cùng ngày cùng reo vang. Cùng Lục Vân trước hai lần dàn vật ra tới động tinh so với, lần này càng thêm triệt để, thật giống thần tích giáng lâm. Trên chín tầng trời, mơ hồ có thiên âm hưng hát, cuồn bạo sóng khí quần quần thoải mái, mãnh liệt thị giác xung kích tính, toàn bộ Hạ Châu hầu như đều có thể nhìn thấy. Chuyện này, xảy ra chuyện gì? Lục Vân nhìn trợn mắt quát mồm. Dương Lạc Tuyết vẻ mặt nghiêm túc, nhìn Lục Vân một chút, một lần nữa đem tầm mắt tìm đến phía tế đàn vị trí, địa long vươn mình. "Ngươi đừng bắt nạt ta ít đọc sách, nếu nói địa long vươn mình, bất quá là động đất mà thôi, này rõ ràng đã hoàn toàn siêu việt động đất phạm chủ, thật giống có cái gì đồ vật xuống lại." Ngay sau đó, như là xác minh Lục Vân quan điểm như thế, không biết từ nơi nào truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, dường như trường long thánh thiên, thậm chí đều có thể nhìn thấy đầy trời thành tiêu bên trong một màn kia che kín bầu trời cái bóng. Đây là rồng. Lục Vân cảm giác mình hô hấp đều sắp đình chỉ. Rồng ở trong truyền thuyết ta, đại hoang thế giới thật sự có vật này. Không, không phải chân chính long, bất quá là một đạo long khí, lẽ nào Minh Đức Đế một mạch quả nhiên là thánh long che chở. Linh long. Dương Lạc Tuyết thanh âm của cũng theo kích động lên, nhìn giữa không trung thanh tiêu bên trong to lớn cái bóng, hô khẽ một tiếng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Lục Vân trong lòng bắt quái chi hỏa hùng hùng tiêu đốt. Dương Lạc Tuyết cười trả lời, linh long cũng không phải hung thú, mà là một loại long linh, chính là đại mục vương triều thủ hộ linh, truyền thuyết đã tồn tại mấy ngàn năm lâu dài, ngàn năm trước đang cùng thiên thú đối kháng thời điểm tiêu tan ở bên trong trời đất, không nghĩ tới lần thứ hai ngưng tụ ra linh thể xuất hiện, xem ra hoang hải cảnh linh mạch đã thức tỉnh. Linh mạch thức tỉnh, không trách nói hoang hải cảnh liền muốn mở ra, mà hoang ma cũng mơ ước hoang hải cảnh bên trong vật gì đó. Chỉ là cảnh biển trong núi đến cùng chôn giấu bí mật gì, dẫn Phật đạo ma ba môn đều liên lụy trong đó. Lúc này, Lục Vân rõ ràng có thể cảm giác được đại địa thức tỉnh dấu hiệu. Liền ngay cả dưới chân đều truyền đến từng trận sinh cơ bừng bừng khí tức. Phản phất chu vi núi hoang đã không còn là núi hoang, mà là xanh um tươi tốt như tiên gia cảnh giới. Lục Vân nhưng không nhìn thấy trên núi cảnh tượng, thật sự là có chút ngạc nhiên. Lúc này, mấy bóng người từ đằng xa bắn nhanh mà đến, để Lục Vân chờ một đám thủ vệ kinh hồn bạt vía, đây thật là cưỡi gió ma đi à, hóa thần kỳ mới có thể làm được sự tình. Cũng may những người này thật giống cũng không phải là kẻ địch, mà là Trường An Kinh một ít cường giả, trong đó có viện trưởng bóng người. Bách Viên thư viện lại có thể tham dự đến hoàng gia cúng tổ tiên bên trong, có thể thấy được khoảng thời gian này Minh Đức Đế đối với Bách Viên thư viện coi trọng cỡ nào. Có điều Lục Vân trong lòng còn mơ hồ có mặt khác một loại ý nghĩ, chính là hoang ma e sợ phải ra khỏi phát hiện. Thủ lĩnh, chúng ta làm sao bây giờ? Liền ở ngay đây chờ. Lục Vân tò mò hướng về Dương Lạc Tuyết nhìn lại. Dương Lạc Tuyết trầm ngâm phía khắc, cắn răng nói rằng, đi theo ta. Nói, trước tiên một người mang theo mọi người hướng về trên núi đi đến. Đây đã là vượt qua chuyện tình, giáng tội hạ xuống là muốn tiến vào nhà tù, cũng là Dương Lạc Tuyết cùng Lục Vân đồng thời gặp Bắc Cung Cảnh Thánh Cô, biết hoang ma nhất định sẽ xuất hiện, nếu không, Dương Lạc Tuyết chỉ sợ cũng không dám làm ra như vậy vượt qua chuyện tình đến. Quả nhiên, không biết là số may còn chưa phải được, khi mọi người vừa leo lên còn cảnh sơn thời điểm, dị biến tăng vọt. Kinh khủng sóng khí từ phương Bắc truyền đến, mịt mờ thiên địa linh khí bên trong, không biết lúc nào có thêm một luồng kinh khủng màu đen, Lục Vân đẳng nhân cái thứ nhất phát hiện, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đầu váng mắt hoa. Thứ độ gì? Chỉ là liếc mắt nhìn cũng là người ta đầu váng mắt hoa. Phải biết hắn hiện tại nhưng là trúc cơ kỳ lục trọng tu vi, tuy rằng còn chưa đủ xem, cũng không cho tới bất ức thành bộ dáng này ầm ầm ầm. Kinh khủng sóng khí quần quần thoải mái trong lúc đó, hai cỗ trong thiên địa sức mạnh mạnh nhất đụng thẳng vào nhau, phát sinh kinh thiên nổ tung. Trong chớp mắt, Lục Vân mơ hồ thấy được vô số bóng người, từ màu đen ma khí bên trong như ẩn như hiện. Hoang ma xuất hiện, mà Lục Vân cũng triệt để rõ ràng tại sao ngọn núi này gọi cảnh biển núi. Từ xa nhìn lại, thiên hải một mảnh, toàn bộ thiên địa thật giống đều liên tiếp thành một mảnh, ở tung bay sương mù cùng bạch vân trong lúc đó, phảng phất có sóng biển tung bay, thậm chí có thể nghe được sóng biển đánh ra thanh âm của ở cách đó không xa một to lớn tế đàn bên trên, càng là nổi lên sóng to gió lớn, từng luồng kinh khủng sương mù bọt nước rơi vào trên tế đàn, dường như sóng biển tung bay, gây nên vô số bọt nước. Bây giờ tế đàn đã sớm đã không có lùi bại hoang bại cảnh tượng, mà là liên tiếp thiên địa, tạo thành một lớn vô cùng trụ trời. Tế đàn bên dưới mơ hồ có cái gì đổ vật gào thét rít gào, rất rõ ràng, thức tỉnh không chỉ là long linh đơn giản như vậy. Một ngàn năm, than nên phát ra. Một âm trầm âm thanh từ thiên địa bốn phương tám hướng vang lên, nghe được một đám vương công đại thần sắc mặt đột nhiên biến hóa. Minh Đức Đế đứng bên rìa tế đàn, ngẩng đầu nhìn đầy trời hắc sắc ma khí, vẫy tay một cái, một đám vân quý cùng quan to quan nhỏ hầu như liên tục lăn lộn hướng về trong ngọn núi một chỗ cung điện chạy đi. Tòa cung điện này tuy rằng nhìn qua tràn ngập nguy cơ, cũng đang thời khắc mấu chốt tỏa ra một luồng hào quang màu xanh, đem ma khí chống đối ở bên ngoài. Minh Đức Đế cũng không có dừng lại, chạm đích rời đi. Thay vào đó là vô số ngự lâm quân, cầm trong tay trường thương, cùng giữa không trung hoang ma đối lập. Lục Vân ở một bên nhìn trợn mắt ngoác mồm. Cứ như vậy mãng lên đây, chỉ là mấy cái hoang ma, coi như thêm vào ma quân, trở lại cái ma chủ cũng không dám cứ như vậy mang đội giết tới đại mục vương triều trong nước suối diện đến A liền ở ngoài tháp cũng còn không phá, ngươi giết đi vào có ích lợi gì? Lẽ nào hoang ma bên này có cái gì dựa dẫm, có thể triệt để cứu ra cái kia tha, hoặc là cái kia tha đã có năng lực của chính mình chạy đến? Nhất định là như vậy, nếu không thì này cùng na cha thác nước ngàn dặm tặng người đầu không khác nhau gì cả. Lúc này một bên Dương Lạc Tuyết trầm giọng nói rằng, một hồi bất luận phát sinh cái gì, bảo mệnh quan trọng nhất. Lời vừa nói ra, ở đây đông đảo người gác đêm suýt chút nữa lệ rơi đầy mặt. Bất luận từ đâu phương diện nói, kết cục của bọn họ chỉ sợ cũng liền so với ngăn ở một đường ngự lâm quân khá một chút điểm, cũng chính là chết sớm cùng chết muộn khác nhau. Lúc này, thư lệnh một tiếng từ nơi không xa truyền đến, Lục Thiên Hà Vương An đẳng nhân đứng trước trận, trên người khí thế bồ lên. Giết! Một tiếng kinh khủng gào thét vang tận mây xanh, vô số hoang ma điên cuồng hướng về cảnh biển sơn vọt tới. Lục Vân sợ hết hồn, nhìn chăm chú nhìn lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Những này hoang ma rõ ràng cho thấy không mở linh trí hàng cấp thấp, đừng nói là Lục Thiên Hà bọn họ, e sợ liền ngự lâm quân đều trùng không tới. Mà Lục Thiên Hà đẳng nhân bên người, có mấy đạo bóng người bay lên trời. Trường kiếm trong tay tung bay, bắn nhanh hướng về đầy trời ma khí. Không biết tự lượng sức mình, ma khí phun trào bên trong, một bóng người chậm rãi đi ra, hai tay đen kịt như mực, như cùng đi tự địa ngục tay, tùy ý vung lên, giữa không trung cái kia mấy bóng người liền như là đụng vào tường như thế, lảo đảo lùi về sau. Ma quân. Lục Vân nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào cái này lão tạp mao. Hắn quả nhiên đến rồi. Một bộ chuyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 184, ngươi đây là làm khó dễ ta hổ béo a. Tuy rằng biết rõ hoang ma rất có thể sẽ đến, nhưng là nhìn thấy tràn đầy trời đất ma khí, còn có giữa không trung cái kia một mảnh đen kịt hoang ma, Lục Vân vẫn cảm giác được chấn động. Không trách dám lớn như vậy tờ cờ chống dài An Kinh, thậm chí có nhiều như vậy hoang ma, một chút nhìn lại, căn bản đến không hết loại kia. Có thể mặc dù là như vậy, Lục Vân trong lòng cũng dù sao cũng hơi nghi hoặc. Chỉ bằng những này lông tạp hoang ma, còn giống như chiếm lĩnh không được hoang hải cảnh chứ? Lẽ nào ma quân còn có lưu lại hậu chiêu? Giữa không trung ma quân quanh thân hắc khí bao phủ, giống như là tới từ địa ngục các ma, một bước trong lúc đó ngang qua trăm trượng, hai tay vung lên, đem vô số cường giả chống đối phía trước, phía sau vô số hoang ma càng là gào thét kêu quái dị, dồn dập hướng về phía dưới vọt tới. Lúc này, ẩn dấu ở chỗ tối hoặc là tập kết ở dưới chân núi những ngự lâm quân kia tất cả đều vọt ra, mắt thấy một hồi hỗn chiến sắp bạo phát. Hoang ma nhiều, nhưng là ngự lâm quân càng nhiều, cũng không có thiếu tu sĩ chính đạo tham dự trong đó, trong lúc nhất thời hoang ma căn bản nửa bước khó đi, chết đại thể đều là hoang ma. Giữa không trung ma quân như là không thấy trên mặt đất chiến đấu, chỉ là đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm tế đàn phương hướng. Lục Thiên Hà bên người một ông già nhíu nhíu mày, đối với bên cạnh Lục Thiên Hà nói rằng, có chút không đúng. Nghe nói như thế, Lục Thiên Hà chân mày cau lại, gật đầu nói, quá ung dung. Đúng đấy, quá ung dung. Hoang ma tử thương tàng lớn, tuy rằng che giả mang mọc, nhưng là không chịu nổi đại mục vương triều cao thủ thật sự là nhiều lắm, không nói đóng tại Trường An kinh cấm vệ quân, chính là hoàng cung ngự lâm quân, cũng không phải những này hoang ma năng đủ đối phó. Không nên a. Dương Lạc Tuyết lặng lặng nhìn phía dưới chiến trường, tự lẩm bẩm, ma quân khẳng định có dựa dẫm. Ai nấy đều thấy được, giữa không trung ma quân vẻ không có gì sợ. Lục Vân tuy rằng hận không thể xông lên cho ma quân hai cái to mồm, có thể một mặt cảm giác mình về mặt thực lực đi đừng nói là đánh hai cái vào miệng, không bị một cái tát đập xuống đến cũng đã xem như là ma quân nể tình. Mặt khác, Lục Vân phát hiện cứ như vậy nhìn sự tiến triển của tình hình, thật giống cũng thật thú vị. Hoang hải cảnh chôn giấu bí mật gì Lục Vân cũng không quan tâm, hắn chỉ quan tâm ma quân có cái gì hậu chiêu không có lộ ra đương nhiên, Minh Đức Đế khẳng định cũng có hậu chiêu, nhìn lão đầu nhi kia bình chân như vại dáng vẻ liền biết rồi. Tối thiểu ở bề ngoài không chút nào sợ. Chiến đấu còn đang kéo dài, thật vất vả khôi phục một điểm thiên địa linh khí, ở đây trời ma khí cùng linh lực trùng kích vào, cũng biến thành hỗn loạn không thể tả. Toàn bộ hoang hải cảnh thật giống đâu đâu cũng có ngọn lửa chiến tranh, đâu đâu cũng có sát chết. Tiếng hô giết rung trời, sấm đánh cuồn cuộn. Tại đây loại chiến tranh thủy triều bên trong, Lục Vân thật giống một vô danh tiểu tử, sức mạnh của một người căn bản không thay đổi được cái gì. Trừ phi có độ kiếp kỳ cường giả như vậy đến, nếu không thì chiến đấu còn có thể kéo dài rất lâu. Lục Vân thẳng thắn từ trong nhẫn chứa đồ làm ra một cái ghế ngồi xuống, thuận tiện cho Dương Lạc Tuyết cũng biết một tấm. Thủ lĩnh, có muốn hay không ngồi một chút? Dương Lạc Tuyết nhìn Lục Vân một chút, không nói gì, hai cái chân dài to đứng nghiêm. Nếu không phải hoài nghi ma quân có hậu tay, Dương Lạc Tuyết sợ là sớm đã xông lên chém giết hoang ma. Trên thực tế ở đây người gác đêm cũng phần lớn cũng không nhịn được, này cũng đều là công lao a bất luận nhìn thế nào, hoang ma cũng giống như là tới đưa công lao. Lúc này, trên chiến trường bỗng nhiên mây gió biến ảo đứng giữa không trung ma quân bỗng nhiên cười cận, tiếng cười chuyển tới bốn phương tám hướng, bên trong lẫn lộn châm chọc ý tứ. Đã nhiều năm như vậy, trung nguyên người vẫn là như thế ngu xuẩn. Vừa dứt lời, ma quân như là tự lẩm bẩm, hoặc như là nói cho ai nghe, trên lệch thời gian không nhiều lắm. Vụ. Một tiếng ngoang ngoang từ bốn phương tám hướng truyền đến, đầy trời ma khí bỗng nhiên trở nên đỏ như máu, toàn bộ thiên địa đều giống như bao phủ một tầng màu đỏ sương mù, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ chiến trường. Không được. Không biết bao nhiêu người theo bản năng hô lên câu nói này, hoàn toàn biến sắc bên dưới, dồn dập hướng về Minh Đức Đế phóng đi. Bảo vệ bệ hạ. Hộ giá, hộ giá. Liền ngay cả Lục Thiên Hà cùng bên cạnh ông lão đều nhíu nhíu mày, đi tới Minh Đức Đế bên người. Sau đó, Lục Thiên Hà bên cạnh ông lão liền nhún người nhảy lên. Oeng. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, núi đá trong lúc đó vỡ ra được. Một thanh thiêu đốt liệt liệt hỏa diễm trường thương phóng lên trời, rơi vào rồi lao nhân trong tay. Vậy là ai a? Lục Vân sợ hết hồn. Người lao giả này tối thiểu hóa thần kỳ tột cùng tu vi. Dương Lạc Tuyết nhìn lão nhân một chút, giải thích nói rằng, Tả tướng quân, Mộ Thanh. Nguyên lai đại mục vương triều thực lực như thế kinh khủng sao? Không trách quốc độ có thể kéo dài hơn 1000. Nhiều năm, Lục Vân là thật tăng kiến thức. Chỉ là Tả tướng quân Mộ Thanh vừa phóng lên trời, ma quân hai tay vung lên bên dưới, giống như là điều khiển thiên địa một đôi tay, xé rách thiên địa. Cái kia bao phủ toàn bộ chiến trường màu đỏ sương mù, tất cả đều bị nắm trên đất những thi thể này hấp thu lấy, không phân nhân loại cùng hoang ma. Nhìn thấy tình cảnh này, liền Dương Lạc Tuyết đều kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Lục Vân cũng từ trên ghế đứng lên, sắc mặt nghiêm túc. Quả nhiên, hấp thu những kia màu đỏ sương mù sau khi, hoang ma xác chết cùng nhân loại xác chết cùng nhau đứng lên, lảo đảo hướng về đại mục vương triều bên này vào tới. Bắt đầu còn lảo đảo, càng chạy càng nhanh bên dưới, dĩ nhiên trở nên linh hoạt, vũ khí trong tay càng là tản ra lạnh lẽo hàn quang, hồng quang liệt liệt, sức chiến đấu so với khi còn sống còn kinh khủng hơn. Mẹ kiếp, chuyện này làm sao đánh? Không trách ma quân dám mang theo hoang ma đến hoang hải cảnh, càng đánh càng nhiều này không bắt nạt người sao? Quả nhiên, Minh Đức Đế cũng lảo đảo lùi về sau, đã không có vừa nãy phong độ. Rất hiển nhiên, hắn cũng sợ hết hồn. Lao hoàng đế, ngươi hậu chiêu đây. Lục Vân lúc này cũng có chút khẩn trương. Cứ theo đà này, Minh Đức Đế lao đầu nhìn này nguy. Lúc này, Tả tướng quân Mộ Thanh đã đi tới ma quân bên người, trường thương trong tay như rồng, gào thét một tiếng, hướng về ma quân phóng đi. Ma quân cười ha ha, một tay nắm chặt, giữa không trung ma khí ngưng tụ thành hình, một thanh to lớn đao từ trên trời giáng xuống, nặng nề đập vào trường thương trên. Cong. Một tiếng lôi mác vang lên, kinh khủng sóng khí đem Mộ Thanh hất bay đi ra ngoài. Trung kích cực lớn dường như cuồng phong giống như vậy, đem chu vi ma khí nộn nạo lên, lộ ra giữa không trung ma quân. Lục Vân đột nhiên phản ứng lại, nhìn chằm chằm ma quân trầm giọng nói rằng, đây không phải ma quân. Cái gì? Dương Lạc Tuyết kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn chăm chú nhìn lại, nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, không được, Lục Vân, nhanh đi hộ giá. Nói xong, không chờ Lục Vân phản ứng, cả người liền hướng về Tả tướng quân Mộ Thanh phương hướng phóng đi. Lục Vân há miệng, khắp khuôn mặt là sai ngạc vẻ mặt. Hộ giá, ngươi để một chút cơ kỳ người hộ giá. Đây là làm khó dễ ta Hổ Béo a, bất kể nói thế nào, gặp ma quân chỉ có Dương Lạc Tuyết cùng Lục Vân hai người. Trước mắt ma quân khẳng định không phải ma quân, tối thiểu không phải ma quân bản thể, điểm này Lục Vân vô cùng chắc chắn, như vậy ma quân này lão tạp mao ở nơi nào? Khẳng định lén lén lút lút không biết làm cái gì hoạt động, nói không chắc trong bóng tối chờ cơ hội đối với Minh Đức Đế ra tay, hoặc là nhân cơ hội tiến vào tế đàn cũng có nói. Thế nào cũng phải đưa cái này tin tức nói cho Minh Đức Đế, coi như không thấy được Minh Đức Đế, nhìn thấy Lục Thiên Hà cũng được. Lục Vân cắn răng hướng về bên dưới ngọn núi phóng đi, giống như cái con ngẽ có tử, một con đâm vào hoàng mà trong đại quân. Một bộ truyện khá ổn, nhiều chương không lo thiếu thuốc. Chương 185. Nhất định phải thông báo Minh Đức Đế. Lục Vân mặc dù đối với Đại Mục Vương triều không có gì lòng trung thành, nhưng là đối với Hoang Ma càng là không thích, đặc biệt là ma quân này lao tạp mao, luôn là một bộ bảy mưu nghị kê dáng vẻ, thật giống chuyện gì đều ở nắm trong bàn tay. Loại kia bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay cảm giác, tựa hồ để ma quân rất là hưởng thụ. Quả thực chính là một thay đổi thái lao bất tử. Lục Vân nếu không phải là có tu di cảnh nơi tay, Bắc Lộc hành trình cũng đã chết ở ma quân trong tay. Dọc theo đường đi, Lục Vân giơ tay chém xuống, không biết chém giết bao nhiêu hoang ma, tuy rằng những này hoang ma đón lấy liền ở hồng quang bao phủ xuống lảo đảo đứng lên, cũng đã không kịp ngăn cản Lục Vân. Mà Lục Vân bất quá là một chút cơ kỳ vô danh tiểu tử, tuy rằng giết ra một con đường máu, nhưng không có cái gì hoang ma cao thủ chú ý tới. Trên thực tế liền ngay cả Đại Mục Vương triều bên này cũng không có ai chú ý tới Lục Vân, hầu như ánh mắt của mọi người đều bị Tả tướng quân Mộ Thanh cùng Dương Lạc Tuyết hấp dẫn. Giữa không trung, Tả tướng quân Mộ Thanh sắc mặt tái xanh, trường thương trong tay như rồng, gào thét rung trời, khí thế như hồng. Không hổ là trên chiến trường chém giết ra tới danh tướng, dù cho không phải ma quân đối thủ, cũng ngạnh xanh xanh đích cản trở ma quân tiếp tục phục sinh những kia bị giết chết hoang ma cùng binh lính. Lúc này, Đại Mục Vương triều bên này lại có không ít cường giả xuống lại đi tới. Cùng Mộ Thanh đồng thời vây giết ma quân, trên chiến trường bỏ lên sát chết cũng càng ngày càng ít, tình hình trận chiến sốt ruột bên dưới, Minh Đức Đế dần dần thanh tĩnh lại, khôi phục kiểu ngũ trí tôn dáng vẻ. Lục Vân nhíu môi, thả người nhảy lên, hét lớn một tiếng, đây không phải là ma quân. Này một cổ họng dọa vô số người nhảy một cái, đặc biệt là Minh Đức Đế bên người đông đảo cường giả, cùng nhau biến sắc, liền Lục Thiên Hà đều vẻ mặt nghiêm túc hướng về Lục Vân nhìn tới. Lục Vân đi tới Lục Thiên Hà bên cạnh thời điểm, trên người đã tràn đầy máu tươi. "Tiểu tử, ngươi mới vừa nói là thật." Lục Thiên Hà trầm giọng nói rằng. Lục Vân gật gật đầu, ở đây chỉ có hắn và Dương Lạc Tuyết gặp ma quân. Tuy rằng lần trước cũng không có nhìn rõ ràng ma quân răng dấp, có thể trước mắt liền khí tức cũng không giống nhau, ma quân hiển nhiên không phải chủ mưu. Chủ kiêu mưu ở đâu? Minh Đức Đế thật sâu liếc mắt nhìn Lục Vân, trầm giọng nói rằng, theo chấm đến. Mọi người nghe vậy, hoàn toàn cả người chấn động. Khi nhìn thấy Minh Đức Đế chạm đích hướng về tế đàn phương hướng đi đến thời điểm, Lục Thiên Hà trên mặt vẻ nghiêm túc nồng nặc tới cực điểm. Lục Vân do dự một chút, tuy rằng trong lòng hết sức tò mò tế đàn dưới đáy là dạng gì, hoang hải cảnh lại chôn giấu bí mật gì, có thể Dương Lạc Tuyết còn đang cùng hoang ma chém giết, tựa hồ có chút chống đỡ không được ý tứ. Có điều ngay ở Lục Vân trần chờ thời điểm, chu vi không biết nơi nào đống nhiên lại tuôn ra một nhóm lớn binh lính, mỗi người đều là trúc cơ kỳ thậm chí không thiếu kim đan kỳ tồn tại, gia nhập chiến trường sau khi liền hiện ra nghiêng về một bên chém giết trạng thái. Rất hiển nhiên, ma quân vẫn là xem thường Đại Mục Vương triều phòng giữ sức mạnh. Lục Vân mắt thấy Dương Lạc Tuyết cùng Gác Đêm Ti mọi người tập hợp đến một chỗ, nhất thời yên lòng, theo mọi người đồng thời cùng Minh Đức Đế đi tới bên rìa tế đàn. Minh Đức Đế vẻ mặt có chút nghiêm nghị, đứng tế đàn lối vào thở dài một tiếng, chợt chụp vang lên tế đàn lối vào trận vân. "Vậy hạ." Lục Thiên Hà vừa mới mở miệng, khiến người ta không tưởng tượng nổi chuyện tình đã xảy ra. Tế đàn bên dưới, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang rung trời, ngay sau đó dường như địa long phản chấn, toàn bộ tế đàn đều đung đưa kịch liệt lên. Vô số núi đá đổ nát bay loạn, rơi thạch như mưa, hướng về mọi người đổ ập xuống đập tới. Tế đàn nơi sâu xa, thật giống có cái gì sức mạnh bị xúc động, từng luồng khí tức kinh khủng phóng lên trời, suýt nữa đem tế đàn toàn bộ nổ nát. Minh Đức Đế bên người, Lục Vân là một người duy nhất trúc cơ kỳ tu sĩ, lúc đó liền suýt chút nữa đứng không vững bước chân, lảo đảo lùi về sau. Cầm đầu Minh Đức Đế càng là thân hình lay động, nếu như không phải bên cạnh đại bản nâng, sợ là muốn đặt mông ngồi dưới đất. Hộ giá. Lục Thiên Hà gầm thét một tiếng, hai tay trên không trung vung dậy, dường như viết chữ giống như vậy, ở giữa không trung ngưng tụ ra từng đạo trận vân, đem to lớn núi đá chống đối ra ầm ầm ầm. Mặt đất rung chuyển, toàn bộ tế đàn cứ như vậy ở trước mặt mọi người sụp đổ. Một luồng hủy thiên diệt địa khủng bố song khí phóng lên trời, ngay sau đó, chính là liên tiếp thoải mái tràn trề cười to. Minh Đức Đế sắc mặt triệt để trở nên âm trầm lên, có chút tái nhợt nhìn chằm chằm tế đàn sụp đổ địa phương ầm ầm ầm. Đất thạch tung bay, một cái đường kính hơn trăm trượng to lớn trụ đá, cứ như vậy từ tế đàn dưới đáy trôi ra, như bẻ cành khô đem tế đàn di chỉ nghiền nát, xông thẳng tới chân trời ở to lớn trên trụ đá, vô số thiên địa hoa văn tản ra quỷ dị khí thế, dẫn dắt bốn phương tám hướng chu vi trăm dặm thiên địa linh khí điên cuồng hướng về bên này vào tới. Liền giữa không trung ma khí đều bị lôi kéo hấp dẫn, tất cả đều bị to lớn trụ đá hấp thu. Dần dần, trụ đá đã biến thành màu đen kịt, dường như trong vực sâu mọc ra từ bàn tay khổng lồ, che kín bầu trời. Lục Vân nhìn trợn mắt ngất ngụm, khắp khuôn mặt là vẻ khiếp sợ, đây rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Một cái cây cổ lớn. Minh Đức Đế lần thứ hai thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, "Đạo thủ." Âm thanh rất nhẹ, mọi người tại đây đều có rất nhiều không hề nghe rõ Minh Đức Đế đến cùng nói rồi gì đó. Giữa không trung, chợt đi ra một bóng người. Rốt cục vẫn là tới mức độ này. Đạo thủ đông dưng mà đứng, quanh thân sóng khí lan lộn, từng luồng đạo ý phóng lên trời, tay áo liệt liệt, dường như tiên nhân ở đạo thủ đối diện, trụ trời trước, một bóng đen dường như lan lộn đầm nước giống như vậy, dần dần hiện lộ ra một người. Chính là Ma Quân. Nhiều năm như vậy, các ngươi vẫn là như thế ngu. Lần này Ma Quân cũng không có che chắn mặt mũi, Lục Vân nhìn lại, nhất thời hít vào một hơi. Ma Quân đã già mua dường như gần đất xa trời, trên mặt câu vết đầy dây, thậm chí có một đạo sâu thấy được tận xương vết đao, từ tả mi rắc vẫn ngang qua đến phải khoe miệng, có vẻ dị thường dữ tợn để Lục Vân hơi kinh ngạc chính là, ma quân con mắt, dĩ nhiên là con ngươi màu đỏ, nhìn qua dị thường quỷ dị. Ma quân nhìn thấy đạo thủ sau khi, khoe miệng hơi dương lên, tựa hồ rất là hưởng thụ cái cảm giác này, trụ trời đã kích hoạt, thượng cổ phong cấm đã xuất hiện vết rách, bây giờ đã không có bất luận người nào có thể ngăn cản lão phu thả ma tôn một tia thần hồn, thế giới này, chung quy thì không cách nào dựa theo nhân loại các ngươi ý nguyện hướng đi. Đạo thủ một bước ra, râu tóc bạc trắng, tay áo liệt liệt dường như trích tiên, đồng dạng giàn mua, nhưng không có bất kỳ gần đất xa trời cảm giác, liếc mắt nhìn trụ trời vẻ mặt không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại nhìn về phía ma quân thời điểm, cười nói, ngươi làm sao như vậy chắc, mình có thể mang đi ma tôn thần hồn. Nói xong, ở ma quân hơi thay đổi sắc mặt bên trong, đạo thủ đưa tay ở giữa không trung nắm chặt, cao giọng nói rằng, phong ngày cấm. Vụ. Thiên địa rung chuyển, linh khí mùa tung. Chu vi ngàn trượng bên trong, từng đạo hóng ánh sáng màu xanh phóng lên trời, ở giữa không trung lấy trụ trời làm trung tâm, ngưng kết thành một tấm to lớn lưới. Cảm nhận được phong ngày cấm thượng truyền đến cái kia hủy thiên diệt địa khí thế khủng bố, Lục Vân không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ibia, sức lực thật là mạnh, đây thực sự là người có thể làm ra tới đồ vật sao? Lấy Lục Vân hiện nay thần thức nhận biết, hoàn toàn có thể phát ra đến, dù cho hắn thiên ma thánh thể lại thành, một khi tới gần phong ngày cấm, e sợ liên tiếp sở cũng không cần tiếp xúc, cách thật xa liền hóa thành tạt bã. Nguyên lai đây chính là lão hoàng đế hậu chiêu sao? Trụ trời là vật gì? Ma quân trong miệng ma tôn tàn hồn, vậy là cái gì ngọn ý? Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 186. Mặc kệ hoang hải cảnh chôn giấu bí mật gì, ngàn năm trước xảy ra chuyện gì, dĩ nhiên liên quan đến hoang ma đạo môn còn có ma tông, thời điểm như thế này, Lục Vân chỉ có ở một bên gọi 666 phần. Giữa không trung phong ngày cấm tựa hồ đem một vùng thế giới đều phong tỏa, kinh khủng hủy diệt khí tức dường như hủy thiên diệt địa như thế, bao phủ toàn bộ bầu trời, liền ngay cả bầu trời đều biến mất không thấy. Nhìn là từng đạo cũng không dày đặc lưới, nhưng là Lục Vân có thể cảm giác được, này phong ngày cấm không phải một ngày hai ngày có thể bố trí xuống tới, thậm chí không phải hóa thần kỳ có thể chống lại đồ vật. Không nói hoang ma quân đóng thế sắc mặt thay đổi, liền ngay cả ma quân sắc mặt đều trở nên âm trầm cực kỳ. Xem ra, ta còn là xem thường nhân loại các ngươi, thời gian ngàn năm trôi qua, các ngươi thông minh, rốt cục đủ nhìn. Có thể thấy, ma quân tuy rằng trở nên hơi nghiêm nghị, nhưng vẫn là vẻ không có gì sợ, rất rõ ràng còn có hậu chiêu, hoặc là kế bỏ thành trống. Này lao tạp mao đến cùng đang suy nghĩ gì, mọi người tại đây không ai có thể đoán được ở hoang hải cảnh bên trong làm cái gì, cái kia ma tôn một tia thần hồn thế nào rồi, hiện tại cũng không từ biết được. Lục Vân lặng lẽ đến gần rồi Minh Đức Đế, thời điểm như thế này, rõ ràng cho thấy càng tới gần Minh Đức Đế thì càng an toàn, cho tới Trường Lạc công chúa Hòa Thái tử cùng với quan to con nhỏ, không biết đi tới nơi nào, thật giống trước chui vào trong tế đàn, cũng không biết thế nào rồi. Bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, Lục Vân chỉ muốn tới gần Minh Đức Đế cây này đùi, miễn cho còn không có chi cạnh lên liền xong xôi vãi hoa, cái kia quá ném người xuyên bề mặt. Chiến trường còn đang chém giết, giằng co vô cùng, hiện tại đã không có người chú ý bên kia. Hầu như ánh mắt của mọi người đều tập trung ở giữa không trung đạo thủ cùng ma quân trên người, Lục Thiên Hà cũng không đi tới giúp Tả tướng quân Mộ Thanh khó khăn, bên kia lại đi tới mấy cái hóa thần kỳ cường giả, đối phó ma quân đóng thế vẫn là dư sức có thừa. Lấy ra phong ngày cấm sau khi, đạo tổ đứng giữa không trung cùng nhiên một thân, đối mặt ma quân chê cười lắc lắc đầu nói rằng, trí tuệ của nhân loại không phải bọn ngươi bọn đạo trích có thể phỏng đoán, các ngươi tới đột nhiên, nhưng này một ngày chuẩn bị, đại mục chuẩn bị nhiều năm. Lục Vân hướng về Lục Thiên Hà nhìn lại. Lục Thiên Hà liếc mắt nhìn vẻ mặt nghiêm túc Minh Đức Đế, nhỏ giọng nói rằng, hoang hải cảnh từ lúc mười mấy năm trước thì có thức tỉnh dấu hiệu, chẳng qua là không có đối với ở ngoài tiết lộ thôi. Ngươi mạnh khỏe ngạt nói một chút quý phi cùng hòa thượng không thể không nói cố sự à, ta không thiếu điểm ấy lưu lượng. Lục Vân trong lòng oán thầm một tiếng, có điều cũng không tính là không biết gì cả. Nói tóm lại, Minh Đức Đế lao già này nhi đã sớm biết hoang hải cảnh sắp mở ra, cái kia ma tôn một tia thần hồn, rất có thể chính là trấn áp ở hoang hải cảnh bên trong tồn tại. Mà ngàn năm trước cân đoán, sợ sẽ là bởi vì ma quân một tia thần hồn gây ra đó. Không phải ảnh hưởng tới ma môn hòa thượng chính là ảnh hưởng tới quý phi, ngược lại hẳn là năm đó ma môn rất oan uổng. Hơn nữa nếu như Lục Vân không có đoán sai, thượng cổ thời điểm trấn áp ma tôn thần hồn thời điểm, nên có Phật môn tham dự trong đó. Lục Vân có thể từ tế đàn phá vụn trong hơi thở, cảm nhận được Phật môn khí tức đây coi như là mượn đao giết người vẫn là qua cầu rút ván. Lục Vân nhớ tới, ở độ tiên môn thời điểm, từng nghe tiểu sư thúc nói tới, thượng cổ thời điểm Phật môn tại Trung Nguyên nơi sức ảnh hưởng thậm chí vượt qua đạo môn cùng một đám vương triều ảnh hưởng, đã từng có người chắc chắn, nếu như không hơn nữa hạn chế, Phật môn e sợ muốn thống nhất toàn bộ đại hoang thế giới. Ngay lúc đó Lục Vân liền cảm thấy lời nói này hơi cường điệu quá, Phật môn mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể có thể thống nhất toàn bộ đại hoang thế giới, nha ơ, không nói thiên hạ nam nhân không thể tất cả đều xuất ra làm hòa thượng, coi như Phật môn lấy cái gì thủ đoạn đem đại hoang tất cả nam nhân đều tẩy não, tất cả đều la hét muốn xuất ra làm hòa thượng, đại hoang thế giới nữ nhân cũng không làm a nam nhân tất cả đều đi làm hòa thượng, cái này cao quý nghề nghiệp, nữ nhân làm gì? Nghĩ tới đây cái ngạnh, Lục Vân liền cảm thấy có chút buồn cười. Chỉ là bây giờ không phải là cười thời điểm. Giữa không trung, ma quân cười ha ha, khắp khuôn mặt là trêu tức vẻ mặt, nhìn phía dưới một đám đại mục vương triều người. Cười trâm trọng nói, xác thực, bản quân không nghĩ tới các ngươi liền phong ngày cấm đều có thể luyện hóa, chỉ tiếc để cho các ngươi thời gian không nhiều, nếu như cho các ngươi thêm 1000 năm, nói không chắc bản quân kế hoạch hôm nay liền muốn ra tràng xe cát. Nói tới chỗ này, ma quân không biết từ nơi nào móc ra một bức họa, mặt trên vẽ ra sơn hà trông rất sống động, Lục Vân ngẩng đầu nhìn lại, lại có thể nhìn thấy trong hình sông dài tuôn trào dãy núi trùng điệp, nhất thời hít vào một hơi. Đồ chơi này phải là một ghê gớm bảo bối a, ma quân một bên bãi lộng sơn hà vẽ, một bên ung dung thong thả nói tiếp, hơn nữa các ngươi rõ ràng không có lĩnh ngộ được phong ngày cấm đích thực tủy, thượng cổ phong ngày cấm phong không phải là ma, mà là thiên địa. Ầm ầm ầm. Theo ma quân tiện tay dương xuống núi xuống vẽ, giữa không trung đông nhiên phong vân mãnh liệt, mơ hồ có sông dài tuôn trào quần quần thanh âm của truyền đến, từng tòa dậy nặng dãy núi che kín bầu trời, trong chớp mắt bao phủ toàn bộ bầu trời. Mà nghe được ma quân nói người, tất cả đều biến sắc mặt, đặc biệt là Minh Đức Đế cùng Lục Thiên Hà, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có một loại linh cảm không lành. Lúc này, Minh Đức Đế bỗng nhiên đứng ra thần đến, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, "Chấm Giang Sơn, há lại là nho nhỏ một phong ngày cấm liền có thể phong ấn, mặc dù trong tay ngươi có núi Hà Đồ, cũng đừng hòng ở Chấm Giang Sơn trắng trợn không kiêng dè, đạo thủ." Một tiếng gào to, giữa không trung đạo thủ bỗng nhiên bày ra một kỳ quái tư thế, dĩ nhiên chậm rãi ở giữa không trung ngồi xếp bằng xuống, ngũ tâm hướng thiên, quanh thân nhất thời ánh sáng màu xanh đại thịnh ầm ầm. Lôi đỉnh tuôn ra, tự phong ngày cấm trên, vô số lôi đỉnh tuôn trào ra, có thể so với thiên kiếp. Đào cỏ. Lục Vân lấy làm kinh hãi, theo bản năng rụt đầu một cái. Lúc này, nhị cấp không biết từ nơi nào chui ra, đi tới Lục Vân bên người sau khi chính là run lên một cái. Mẹ kiếp, lại là phong ngày cấm lại là Sơn Hà Đồ, đám người kia đang làm gì, tiếp tục như vậy, thiên địa xiển xích đều phải nghiền nát. Thiên địa xiển xích. Nghe nói như thế, Minh Đức Đế cùng Lục Thiên Hà hai người đột nhiên hướng về nhị cấp nhìn tới. Lục Vân cũng là sửng sở, quay đầu nhìn về phía xuất quỷ nhập thần nhị cấp. Các ngươi xem bản tôn làm gì? Nhị cấp lười biếng nằm trên mặt đất, lùi về sau gãi gãi lô hai mặt sau mao, chớ cùng bản tôn nói, các ngươi không biết nơi này là Đại Hoang Thiên Địa xiển xích một trong. Minh Đức Đế tâm tình rõ ràng gợn sóng, nhìn chòng chọc vào nhị cấp, trầm giọng hỏi, ngươi còn biết cái gì? Nhị cấp lặng lẽ cười một tiếng, nói rằng, thiên địa xiển xích a. Nói tới chỗ này, nhị cấp lại thở dài một tiếng, vò đầu nói rằng, bản tôn bỗng nhiên lại không nghĩ ra, có điều, Đại Hoang nắm giữ thiên địa xiển xích cũng không phải cái gì mới mẹ chuyện chứ. Lục Thiên Hà đi lên phía trước, cau mày nói rằng, thiên địa xiển xích chỉ là một truyền thuyết, chẳng lẽ là thật? Lục Vân đá nhị cấp một cước, nói rằng, chớ bán cái nút, thiên địa này xiển xích là chuyện gì xảy ra? Nhị cấp liền trốn đều chẳng muốn trốn, đã trúng Lục Vân một cước sau khi, vứt miệng một mặt không lọt mắt Lục Vân dáng vẻ nói rằng, tuy rằng không biết tại sao, bản tôn cái gì đều muốn không đứng lên, nhưng là bây giờ Đại Hoang, tuyệt đối không phải thượng cổ thời kỳ Đại Hoang, thiên địa xiển xích là cái gì? Thiên địa xiển xích, phải. Bản tôn không nhớ ra được, có điều, chỉ có đánh vỡ thiên địa xiển xích, Đại Hoang thế giới mới có thể thức tỉnh. Hí. Nghe thế cái tin tức, mọi người không khỏi hít vào một hơi. Minh Đức Đế vẻ mặt càng là sáng tối chập chờn, nhìn một chút nhị cát, lại nhìn một chút giữa không trung ma quân cùng đạo thủ, ánh mắt lóe lên một tia gần như điên cuồng vẻ mặt. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 187, ba nhà tụ hội, đáng thương lão hoàng đế. Thiên địa xiển xích. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Lục Vân một mặt mờ mịt nhìn nhị cát, bên cạnh mọi người nhưng là một mặt khiếp sợ, thật giống nghe được cái gì không phải chuyện tình, một mực chuyện này trước đây cũng đã từng nghe nói, chỉ có điều trở thành một trò đùa. Minh Đức Đế vẻ mặt nghiêm túc, không nhìn ra bất kỳ biến hóa trong lòng. Không thể không nói lao hoàng đế tố dưỡng vẫn còn rất cao. Lục Thiên Hà trầm ngâm phía khắc, đi tới nhị cấp trước mặt, trầm giọng hỏi, ngươi là nói thiên địa xiển xích là thật? Nhị cấp gật gật đầu, liếc mắt nhìn còn đang mở mịt Lục Vân, toát miệng nói, thiên địa xiển xích à, từ xưa liền tồn tại, có thể nói thượng cổ thời điểm nếu như không có thiên địa xiển xích sẽ không có các ngươi. Có ý gì, nói rõ một chút. Lục Vân đông nhiên có một loại dự cảm không tốt. Thế giới này xiển xích khóa cũng không phải người, cũng không phải món đồ gì, mà là toàn bộ thiên địa, toàn bộ Đại Hoang thế giới. Nói cách khác, bây giờ Đại Hoang cũng không phải thật sự là Đại Hoang. Nguyên Lai Lục Vân cho rằng bây giờ Đại Hoang sở dĩ không phải Nguyên Lai Đại Hoang, là bởi vì thiên địa xảy ra chuyện gì biến hóa, nói thí dụ như đã trải qua tiên diệt hoặc là nói mạt pháp thời đại. Nhưng bây giờ nghe nhị cấp ý tứ trong lời nói, là bởi vì thiên địa xiển xích. Nha ơ, nghe tới hình như là người nào sợ Đại Hoang thế giới phát sinh cái gì không phải chuyện tình, không thể không dùng xiển xích đem toàn bộ thiên địa đều khóa lại. Ai có thể làm được chuyện như vậy? Chính là Thiên Vương lão tử chỉ sợ cũng không được a, thiên địa pháp tắc đây, cái kia hơi một tí hủy thiên diệt địa, trưởng khống thiên địa vạn vật luân hồi pháp tắc chi lực đây. Liền những này đều khóa lại. Lục Thiên Hà thấy Lục Vân một mặt dáng dấp khiếp sợ, thở dài một tiếng, giải thích nói rằng, kỳ thực thiên địa xiển xích đồn đại đã sớm tồn tại, hơn nữa, không ngừng một, nếu như lão phu không có nhớ lầm, toàn bộ Đại Hoang thế giới hẳn là có 5 cái thiên địa xiển xích, chỉ là không nghĩ tới, Trung Nguyên thiên địa xiển xích, dĩ nhiên ở Hoang Hải cảnh. Cho nên, Lục Vân đưa mắt tìm đến phía Lục Thiên Hà, lại nhìn nhị cát, cười nói cách khác, ma quân mục đích khả năng không chỉ là ma tôn thần hồn, còn có khả năng muốn đánh khai thiên địa xiển xích. Không. Lục Thiên Hà trầm giọng nói rằng, thiên địa xiển xích không có thể mở, hoặc là nói hiện tại không có thể mở. Hơn nữa cũng không có ai có thể mở ra, tối thiểu hiện tại không ai có thể mở ra, ma quân mục đích nên chỉ là ma tôn thần hồn. Nói tới chỗ này, Lục Thiên Hà trên mặt né qua một nụ cười khổ, nói rằng, có thể mặc dù là ma tôn một tia thần hồn, cũng tuyệt đối không thể để ma quân thực hiện được. Tại sao? Lục Vân trong lòng rầm rầm, biết nói thêm gì nữa, muốn liên quan đến ngàn năm trước cân đoán. Minh Đức Đế ngẩng đầu nhìn một chút còn đang trong chiến đấu mọi người, đứng chắc tay, chậm rãi nói rằng, năm đó, tổ tiên liên hợp đạo Phật hai nhà lấy lớn lao thần thông trấn áp thôi ma tôn một tia thần hồn, không chỉ cho hoang ma bộ tộc trọng thương, đem đuổi ra Trung Nguyên rủa rụt cổ ở Bắc Lộc Man Hoang nơi, còn chiếm được một cái trí bảo cùng linh long. Nếu để cho hoang ma tập hợp đủ ma tôn thần hồn, phục sinh ma tôn, toàn bộ Đại Hoang, đem không có người nào là ma tôn đối thủ. Ký. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi hít vào một hơi. Ma tôn là cái gì cảnh giới? Lục Vân tò mò hỏi. Ma tôn cũng không phải một người, mà là một cảnh giới, tương đương với vũ phu hợp đạo cảnh. Lục Thiên Hà trầm giọng nói rằng đào cỏ. Vậy còn chơi cái rắm? Hợp đạo cảnh là thượng cổ thời kỳ tới nay Đại Hoang thế giới mạnh mẽ nhất cảnh giới, hầu như sánh ngang bán thần. Lên trên nữa chính là siêu phàm nhập thánh, cựu thiên đại thánh cái cấp bậc đó người.
Nhưng bây giờ đại thánh đều biến mất không gặp, một khi để ma tôn phục sinh, toàn bộ đại hoang thế giới e sợ tất cả đều đến bị hoang ma nuôi thành hoang nô. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Ma tôn thần hồn đã bị ma quân lấy được. Lục Vân nói xong lời này sau khi, mọi người xung quanh không nói một lời, có thể thấy, vẻ mặt đều vô cùng nghiêm nghị. Giữa không trung đạo thủ rơi xuống mà quay về mặt cảnh giới vẫn là chênh lệch ma quân nửa cái cảnh giới. Ma quân cười ha ha, quanh thân sóng khí lan lộn, trường kiếm trong tay hắc quang lấp lóe, từng luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa dường như ma vương bình thường đứng giữa không trung, gào thét một tiếng, vung lên trường kiếm hướng về giữa không trung phong ngày cầm chém tới. Không được. Lục Thiên Hà đám người sắc mặt biến đổi. Hoang ma chiến trường cũng ngừng lại, tất cả mọi người cùng hoang ma đều ngẩng đầu nhìn trước mắt hủy thiên diệt địa một màn. Một đạo hơn trăm trượng ánh sáng màu đen hướng về giữa không trung phong ngày cấm hoành trùng mà đi. Mắt thấy liền muốn chém ở phong ngày cấm lên. Liền ngay cả Lục Vân đều có thể cảm giác ra được, ma quân đòn đánh này tựa hồ không phải hắn cảnh giới này có thể đạt tới sức mạnh, nhất định dùng bí thuật gì thần thông hoặc là thánh bảo. Một đám người mặt đều tái rồi, đây chính là Đại Mục Vương triều cảnh nội, hơn nữa còn là ở Trường An kinh phủ cận a, Đại Mục Vương cung bên cạnh, cao thủ tập hợp, lại muốn bị ma quân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Minh Đức Đế bỗng nhiên thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, "Thánh nữ, ngươi còn không ra tay sao?" Vụ. Minh Đức Đế vừa dứt lời, dưới bầu trời, phong ngày cấm bên trong, bỗng nhiên né qua một đạo gần như thánh quang giống như tồn tại, như là mặt trời chói chang, đem toàn bộ phong ngày cấm đều chiếu sáng ầm ầm ầm. Hủy diệt sóng khí quần quần thoải mái, thổi bay không biết bao nhiêu binh lính cùng hoang ma, liền ngay cả Lục Vân nếu như không phải Lục Thiên Hà đúng lúc kéo hắn một cái, hầu như đều phải thổi bay. Mặt đau đớn, nhưng không để ý tới, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lấy làm kinh hãi. Dưới bầu trời, một nữ tử áo trắng đông dương mà đứng, tay áo liệt liệt, tóc dài bay lượn, tua rua trường châm tản ra ánh sáng màu xanh, da rẻ như tuyết, khuôn mặt tựa như điêu khắc, bình tĩnh giống như là vạn năm bất động mặt hồ giống như vậy, không có bất kỳ biểu lộ gì sát thái, lại làm cho tất cả mọi người vì đó kinh diễm. Lục Vân xưa nay chưa từng thấy như vậy. Đặc thù nữ tử, cung nàng so ra, liền ngay cả Bắc cung cảnh thánh cô đều phải thua kém, càng là so với Trường Lạc công chúa có thêm một phần tiên khí. Nàng chính là Đạo môn thánh nữ. Đạo môn thánh nữ cầm trong tay một thanh gần như trong suốt trường kiếm, tản ra lạnh lẽo hàn quang, mũi kiếm chỉ vào hơn trăm trượng kiếm khí màu đen, tay trái nắm bắt kiếm quyết, chậm rãi mở miệng, Thái Ức Ngự Lôi chân quyết. Ầm. Một đạo hào quang lóng ánh soi sáng thiên địa, suýt chút nữa chợt hiện mù Lục Vân Titan hợp kim mắt chó. Ngay sau đó, thiên lôi cuồn cuộn, hội tụ thành một thanh kiếm, như bẻ cành khô bình thường chém xuống đến, phảng phất bổ ra thiên địa, trực tiếp đem ma quân hơn trăm trượng kiếm khí màu đen đánh nát. Ma quân tựa hồ cũng lấy làm kinh hãi, ngơ ngác đứng tại chỗ, trầm giọng nói rằng, "Thánh binh." Đạo môn thánh nữ, dĩ nhiên cầm trong tay thánh binh, hơn nữa sử dụng Thái Ức Ngự Lôi chân quyết, này đã gần như thần thông kiếm quyết, bị nàng triển khai ra, dễ sai khiến. "Đại mục, không phải ngươi có thể ngang ngược địa phương." Âm thanh thanh tú, lộ ra lạnh lẽo, thật giống không có bất luận cảm tình gì. Quả nhiên, thánh nữ thật giống sửa vô tình đạo. Có điều Lục Vân đều là cảm thấy, thánh nữ đòn đánh này sau khi, thật giống có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào cảm giác. Ma quân cười ha ha, quanh thân sóng khí bỗng nhiên đã biến thành đỏ như màu máu, hướng về lòng đất liếc mắt nhìn, đảo qua Lục Vân bên cạnh thời điểm, để Lục Vân có một loại như rơi xuống vực sâu cảm giác. Nếu đạo môn người đã toàn bộ. Ma quân cười lạnh một tiếng, đại sư, ngươi cũng nên ra tay rồi chứ. Minh Đức Đế sắc mặt trong giây lát trở nên cực kỳ khó coi. Lục Vân thầm đâm đâm nghĩ, đáng thương lão hoàng đế, có thể phật một người, làm sao sẽ giúp hoang ma. Ma đạo, hắc ám, hậu cung, hài hước. Hệ thống hố tra nhất từ trước tới giờ mời đọc. Chương 188. Phật môn. Minh Đức Đế cơ hồ là từ hàm răng khe trong nặn ra hai chữ này. Lục Vân nhìn lén nhìn lại, lão hoàng đế sầm mặt lại rồi. Một bên Lục Thiên Hà sắc mặt đồng dạng vô cùng nghiêm nghị, liếc mắt nhìn Minh Đức Đế, theo giữa không trung ma quân tầm mắt, nhìn về phía tế đàn phế tích một góc. A Di Đà Phật. Phế tích bên trong đi ra một đại hòa thượng, rộng lớn cái trán, bóng lưng đầu, ăn mặc một thân màu xám áo sư, nhìn qua chính là cái khổ hành tăng. Hòa thượng xương gò má rất cao, dài đến hung thần ác sát, một thân khuyết đại bắp chân thịt để ở đây tất cả mọi người hít vào một hơi. Này rất sao là hòa thượng? Lục Vân càng tin tưởng hắn là đồ tể giả dạng làm, thật sự là quá hung ác, là loại kia một quyền có thể làm nát một ngọn núi nhỏ ngọn núi á tử. Võ tăng. Lục Thiên Hà trầm giọng nói rằng đại hoang thế giới Phật môn tổng cộng có hai chi, trong đó một nhánh chính là dùng võ phá cấm, truyền thuyết này một nhánh phương thức tu luyện khá giống Đại Mục Vương triều Vũ Phu, so với Vũ Phu càng thêm hung ác, đặc biệt là khổ hạnh võ tăng, đối với mình cực kỳ tàn nhẫn, sức mạnh thân thể càng là mạnh mẽ đáng sợ, hầu như có thể cùng đẳng cấp hung thú sánh ngang. Then chốt hòa thượng này trên người tản mát ra khí thế, là hóa thần kỳ. Lại một cái hóa thần kỳ cường giả Đại Mục Vương triều bên này cao thủ đông đảo, hóa thần kỳ cũng là như vậy mấy cái. Hoang ma bên này, thêm vào ma quân đóng thế, tổng cộng 3 cái hóa thần kỳ cường giả. Ai có thể đều có thể thấy, bất kể là ma quân đóng thế vẫn là trước mắt hòa thượng này, đều là hóa thần kỳ bên trong đứng đầu tồn tại, nói không chắc đã sắp muốn đột phá hóa thần kỳ, đặc biệt là khổ hạnh võ tăng sức chiến đấu, căn bản không có thể án tầm thường hóa thần kỳ đến tính toán. Nhìn thấy hòa thượng xuất hiện một sát na, liền Minh Đức Đế sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi lên. Một bên Lục Vân nhìn hãi hùng khiếp vía, trận chiến đấu này có thể nói là hậu chiêu tầng tầng lớp lớp đều coi chính mình ở tầng thứ 5, trên thực tế đối phương hậu chiêu đã sớm ở chân trời. Nhìn ma quân bây giờ vẻ mặt liền biết rồi, không có sợ hãi bên trong, còn mang theo một tia trêu tức. Năm đó Phật môn cỡ nào gan uổng. Trong một đêm trở lên lớn mục khó chứa, có điều nói đến, bản quân còn cần cảm ơn các ngươi, nếu không, Chí Hối đại sư cũng sẽ không đáp ứng điều kiện của ta. Ma quân bình chân như vậy nhìn giữa không trung thánh nữ. Lúc này đạo môn thánh nữ trên mặt vẫn cứ không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào, chỉ là ở Chí Hối đại sư xuất hiện một sát na, lơ đãng nhíu mày. Lúc này,
Chí Hối đại sư chắp tay trước ngực, liếc mắt nhìn Minh Đức Đế, chạm đích đối với Ma Quân nói rằng, nhanh lên một chút bắt đầu đi, cùng trước ước định cẩn thận như thế, Vân Tăng chỉ cần tế đàn dưới đáy Phật cốt xá lợi, ngoài hắn ra ngươi tự mình xử trí. Ma Quân cười ha ha, trường kiếm trong tay tản ra khiến người ta run sợ hắc quang, gật gật đầu sau khi, nói rằng, những người khác vậy làm phiền Chí Hối đại sư. Vừa dứt lời, Ma Quân thân hình đột nhiên biến mất ở tại chỗ, ngay sau đó chính là một trận ma khí phun trào, toàn bộ thiên địa thật giống đều bị một loại nào đó sức mạnh kinh khủng khuấy lên ầm ầm ầm. Lôi đỉnh cuồn cuộn, đầy trời ma khí bên trong, một đạo hủy thiên diệt địa kiếm khí màu đen xuất hiện, hướng về đạo môn thánh nữ phóng đi. Một bên đạo thủ hừ lạnh một tiếng, cùng bên cạnh tả tướng quân liếc mắt nhìn nhau, một lần nữa giết hướng về Ma Quân đồng thế. Ma Chí Hối đại sư, nhưng là từng bước hướng về bên này đi tới, mỗi một bước rơi xuống đất, khí thế liền nâng lên một phần. Biết Chí Hối đại sư quanh thân khí thế gồ lên, chu vi núi đá rì rào vang vọng, mỗi một bước trong lúc đó đều là đất rung núi chuyển, dưới chân núi đá đều phá vụn thành mạng nhện. Lục Thiên Hà thở dài một tiếng, nói rằng, đại sư, đại mục không phải nguyên nên tới địa phương. Nói, Lục Thiên Hà bóng người cũng biến mất ở tại chỗ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến Chí Hối đại sư bên người, xa xa một trường quay về Chí Hối đại sư vô tới. Lục Vân trợn to hai mắt, nho sửa cùng Phật sửa trong lúc đó chiến đấu vốn là khó có thể nhìn thấy, đặc biệt là hóa thần kỳ trong lúc đó chiến đấu, càng là hiếm thấy. Tuy rằng Lục Thiên Hà chẳng qua là vừa chạm tới hóa thần kỳ ngưỡng cửa, có thể ở Đại Mục Vương triều đặc biệt là Trường An kinh bên trong, nho đạo sức chiến đấu cũng không phải nắp, có vạn ngàn học sinh niềm tin ra chỉ bên dưới, ai thắng ai thua vẫn đúng là nói không chừng. Lại nói, Vương đại nho còn chưa có xuất hiện, vẫn còn có cơ hội đường đường Đại Mục Vương triều thánh địa tế đàn bị phá hỏng, hoàng gia mặt mũi đã đánh mất hầu như không còn, nếu như bị Ma Quân mang đi Ma Tôn thần hồn, Chí Hối đại sư mang đi Phật cốt xá lợi, cái kia Đại Mục Vương triều mặt mũi, hầu như vứt xuống đại hoang thế giới mép sách, lề sách. Có thể tưởng tượng được, sau trận chiến này, Đại Mục Vương triều danh vọng sẽ chịu đến trước nay chưa có xung kích. Lục Vân nhân cơ hội hướng về chiến trường nhìn lại, thấy Dương Lạc Tuyết bình yên vô sự còn đang cùng Hoang Ma chiến đấu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lấy Dương Lạc Tuyết thực lực, phổ thông Hoang Ma căn bản không thể gây thương tổn được nàng, đối mặt Lục Thiên Hà xa xa đánh tới một trường, Chí Hối đại sư chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó chậm rãi nổ ra một quyền ầm. Một luồng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, hai người dưới chân đại địa cũng giống như là bị đạn pháo bắn trúng giống như vậy, ầm một tiếng vỡ ra được. Vô số núi đá đánh bay, bị mọi người cản lại, đầy trời dương bụi bên trong, vô tận sóng khí hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh, đồng thời có một đạo bóng người bay ngược mà quay về. Lão đạo sau khi rơi xuống đất liền lùi mấy bước mới tan mất sức mạnh. Lục Thiên Hà sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt nghiêm túc, hít sâu một hơi bình phục bên trong hạ thể khí thế, mới mở miệng nói rằng, không hổ là hóa thần kỳ võ tăng, sức mạnh thật là khủng bố. Chí Hối đại sư chắp tay trước ngực, tuân lệnh một tiếng, tiếp theo đi về phía trước, từng bước áp sát Lục Thiên Hà, cách Minh Đức Đế cũng càng ngày càng gần. Lúc này, Lục Thiên Hà bỗng nhiên mở miệng nói rằng, xin mời bệ hạ tiến vào tế đàn. Minh Đức Đế vẻ mặt chìm xuống, thật sâu nhìn Chí Hối đại sư một chút, không nói một lời chạm đích rời đi. Còn lại mọi người nào dám thất lễ, vội vàng đi theo. Lục Vân có chút không muốn theo, sau đó thấy Lục Thiên Hà dĩ nhiên tại đây loại đòi mạng thời điểm trả về đầu liếc mắt nhìn hắn, thở dài một tiếng, chạm đích đuổi tới Minh Đức Đế đội ngũ. Rất rõ ràng, Lục Thiên Hà không chắc chắn a cuộc chiến đấu này không phải người nhiều là có thể giải quyết ở hóa thần kỳ, đặc biệt là Chí Hối đại sư cùng Ma Quân cường giả như vậy trước mặt, đến nhiều người hơn nữa, cũng chính là một cái tắt cùng hai lòng bàn tay khác nhau. Tối tăm hỗn loạn phế tích bên trong, Lục Vân vẫn có thể nghe được tí tách tiếng nước cùng từng trận thanh phong từ tới thư thích cảm giác, vậy thì có chút mê. Lập tức liền muốn đi vào phế tích, không biết người ở bên trong thế nào rồi, bên trong Phật cốt xá lợi cùng Ma Tôn thần hồn còn ở đó hay không. Lục Vân có một loại muốn chạm tới đại mục bí mật lớn nhất kích động cảm giác, đương nhiên, chạm tới bí mật này còn có thể hay không thể sống sót, đại để sẽ không có nguy hiểm gì đi, dù sao ở ngoài sáng Đức Đế bên người, nếu có nguy hiểm nói không chắc còn có thể thông qua tu di cảnh đào tẩu. Tốt nhất không muốn ở Ma Quân trước mặt, Ma Quân là biết hắn có dâu di cảnh. Lấy Lục Vân thực lực trước mắt, cho dù có tu di cảnh, ở Ma Quân phòng bị bên dưới, cũng khó có thể lấy ra chạy mất dép. Mãi cho đến lần thứ hai nhìn thấy Trường Lạc công chúa đảm nhân, Lục Vân mới chính thức yên lòng. Nhưng sau đó phát sinh một màn, để Lục Vân một trái tim triệt để chìm vào đáy vực. Trường Lạc công chúa hòa thái tử đảng nhân nhìn thấy Minh Đức Đế, liền biết ra diện tình hình trận chiến đã không thể lạc quan. Tất cả mọi người không nói gì nói đang lúc này, dưới nền đất bỗng nhiên chuyển đến ầm ầm âm thanh nhắm của. Hai cỗ khí tức kinh khủng, dường như trong vực sâu nuốt sống người ta dị chủng, đột nhiên bộc phát ra, đem mọi người thôn phệ đen kịt một mảnh bên trong mang theo đỏ như máu, hai cỗ khiến người ta khí thế điên cuồng bên dưới, không ít người hai mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Lục Vân trong lòng cũng không lý do sinh ra một luồng thô bạo, buồn bực mất tập trung bên dưới hận không thể ngửa mặt lên trời rít gào, đem trước mặt có thể nhìn thấy hết thảy đều xé nát. Mẹ kiếp, hỏng rồi a, nơi này không có gì cao thủ, làm sao bây giờ? Bên trong rốt cuộc là món đồ quỷ quái gì vậy? Chuyện hay, hố mới. Chương 189, một đao chém về phía Ma Quân đầu lâu. Lục Vân cảm giác mình thật giống đạt được cáo kinh chứng, không biết con mắt hồng không hồng, ngược lại nhìn phía trước cách đó không xa Minh Đức Đế, đã nghị xông lên biểu diễn cái tay xé hoàng đế. Những người khác cũng gần như, bất kể là vương công quý tộc vẫn là quan to con nhỏ, liền ngay cả thái tử bọn người đang cật lực cố nén vẻ này cáo kỉnh cảm giác, rất rõ ràng, không phải trong hắc vụ có gì đó quái lạ, chính là hồng quan có độc. Hộ giá, hộ giá. Minh Đức Đế bên cạnh đại bạn the thé giọng nói gào thét, hai mắt đỏ đậm, khuôn mặt dữ tợn, cứ như vậy còn mở ra hai tay gắt gao bảo hộ ở Minh Đức Đế bên người. Rõ ràng một bộ con đường đi chiều rộng dáng vẻ. Lục Vân đương nhiên không có xông lên, trên thực tế hắn hiện tại đã dần dần thích ứng cái cảm giác này. Trong cơ thể bất lão thụ thượng truyền đến ánh sáng xanh lục, đem xâm nhập trong cơ thể hắc khí cùng hồng quang tất cả đều hấp thu, ở một tiếng no nê giống như vậy, loại kia cao kỉnh cảm giác cho giỏi không ít. Tiết thống lĩnh, chuyện gì thế này? Minh Đức Đế vẻ mặt âm trầm bất định, cũng không phải đến không nói, lão hoàng đế không hổ là nhất quốc chi chủ, phần này ẩn nhẫn để Lục Vân đều âm thầm lấy làm kỳ. Những kia trong ngày thường không tu thân dưỡng tính vương công đại thần cũng đã đánh nhau ở đồng thời, các loại khóc thét cùng gào thét không ngừng, giống như là đấu thu trận bình thường tình cảnh hỗn loạn. Tu luyện người còn tốt hơn một điểm, đem Trường Lạc công chúa và một đám hoàng tử cùng với những kia còn đang khổ sở nhẫn nhịn đại thần bảo hộ ở trung gian. Trong đám người đi ra một người đàn ông trung niên, kim đan kỳ tu vi, một thân chẹn meo nhìn qua uy phong đường đường, hẳn là nơi này tu vi cao nhất đương nhiên, trong bóng tối còn có cái gì cao thủ, Lục Vân cũng không biết, duy nhất có thể xác định chính là, xem Minh Đức Đế trên mặt vẻ mặt, nên còn có hậu chiêu. Lao Thiên tầm bánh, Tiết thống linh máu nóng, vũ phu khí huyết bốc hơi, là người quần bà còn cô cậu hiện tốt nhất một người. Người này cũng là mới vừa từ hắc khí bạo phát địa phương trở về. Bệ hạ, bên dưới tế đàn có một mạch nước ngầm, bên trong đâu đâu cũng coi ô khí, sợ là đã bị ô nhiễm. Minh Đức Đế biến sắc mặt, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, hay, hay a. Nhìn Minh Đức Đế âm trầm không chừng vẻ mặt, Lục Vân liền rõ ràng, đây cũng là một cái bẫy Trung Quốc, rất hiển nhiên, Minh Đức Đế lại bị người bộ hết. Nhị cấp đi lên, ngửi một cái trong không khí mùi vị, trầm giọng nói rằng, tiểu tử, trong này khí tức có chút quái lạ a. Nếu như phía dưới là một cái linh mạch, nói không chắc đã hoàn toàn bị hủ thực, nói cách khác, cái này thánh địa sợ là muốn giữ không được. Nghe được nhị cát, Minh Đức Đế đột nhiên xoay người lại, nhìn chòng chọc vào nhị cát, sau đó hừ lạnh một tiếng, đối với Tiết thống linh nói rằng, các ngươi theo chấm đến. Nói, Minh Đức Đế dẫn người hướng phía dưới đi đến. Cả đám xuyên qua hắc vụ lượn quanh, quả nhiên đi tới một cái mạch nước ngầm, chỉ là nước sông đen kịt một mảnh, tản ra mục nát mùi, giống như là trong bãi tha ma chuyển tới khí tức, khiến người ta buồn nôn. Lục Vân xuyên qua đám người, xa xa nhìn thấy dòng sông trung ương, có một ngọn núi thạch, núi đá bên trên kiến tạo một tương tự với tế đàn giống như tồn tại, nhất thời hít vào một hơi. Mẹ kiếp, những người này đến cùng đang làm cái gì đồ vật, nguyên lai chân chính tế đàn ở đây sao? Từ trên tế đàn truyền tới khí tức nhận biết đến xem, cảnh biển ngoài núi diện tế đàn rõ ràng chỉ là che giấu hai mắt người dùng là. Ma quân cùng Chí Hối đại sư hiển nhiên là bị Minh Đức Đế đùa bỡn. Nhưng là những hắc khí này lại là xảy ra chuyện gì, như là ma khí lại có chút không giống, chỗ chết người nhất chính là bên trong những kia hồng quang, phàm là nhiễm đều sẽ khiến người ta cáo kỉnh muốn hủy diệt môn dân. Lúc này, Minh Đức Đế bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, từng bước hướng về tế đàn đi đến. Theo lão hoàng đế tới gần tế đàn chu vi dần dần tỏa ra từng trận ánh sáng, dường như thánh quang giống như vậy, ép ra chu vi hắc khí. Trường Lạc công chúa đi tới Lục Vân bên người, nhìn Lục Vân một chút, nói rằng, nơi này mới phải hoàng gia thánh địa, bên trong trấn áp ma tôn một tia thần hồn, bất quá ta luôn có một loại dự cảm không tốt, Lục Vân. Nói tới chỗ này, Trường Lạc công chúa liếc mắt nhìn Minh Đức Đế bóng lưng, mới chạm đích nhìn về phía Lục Vân, nói tiếp, ta biết ngươi thiên phú chắc tuyệt kiến thức rộng rãi, sau đó nếu có bất ngờ phát sinh nói, xin mời bảo vệ phụ hoàng. Lục Vân sợ hết hồn, kinh ngạc nhìn Trường Lạc công chúa, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Công chúa, ngươi quá để mắt ta. Bên ngoài đều là hóa thần kỳ cường giả a, nơi này một khi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cái thứ nhất xuất hiện chỉ sợ sẽ là những người kia. Ta một chút cơ kỳ con tôm nhỏ, ngươi để bảo vệ ta Minh Đức Đế, ta không thể bảo đảm ta có thể làm được đến. Lục Vân tăng trưởng nhạc công chúa không giống như là đùa giỡn, chỉ có thể cười khổ nói đúng đấy, ta cũng không thể bảo đảm Minh Đức Đế an toàn, một khi phát sinh nguy hiểm, ta nhất định là cái thứ nhất chạy. Trường Lạc công chúa không nói gì, quay về Lục Vân gật gật đầu, tay cũng không kinh ý nắm tại cán kiếm bên trên đây là ý gì. Thái tử niên kỵ kỵ yếu so với Trường Lạc công chúa lớn hơn một ít, tăng trưởng nhạc công chúa trở lại, cau mày nhìn Lục Vân một chút, hỏi, Trường Lạc thật giống vô cùng coi trọng cái kia người gác đêm. Trường Lạc công chúa gật gật đầu, thiên phú của hắn là ta cuộc đời ít thấy, hơn nữa luôn có thể ngoài dự đoán mọi người. Thái tử sững sờ, lắc đầu nói rằng, nơi này có Long Linh bảo vệ, có thể có nguy hiểm gì? Trường Lạc hơi bị quá mức buồn lo vô cớ, hơn nữa mặc dù ra nguy hiểm, hắn một chút cơ kỳ tiểu người gác đêm, có thể làm cái gì? Tăng trưởng nhạc công chúa trầm mặc, thái tử cười nói, chỉ cần Long Linh triệt để thức tỉnh, thánh vật vào tế đàn, thánh địa sau khi mở ra, ma quân cũng tốt, Phật môn cũng được, liền không đáng sợ. Minh Đức Đế đi tới tế đàn bên cạnh, vẻ mặt nghiêm túc, hai tay lấy ra một khối ngọc gạch giống nhau đồ vật, nâng quá mức đỉnh, vừa muốn đưa tới tế đàn, bỗng nhiên vẻ mặt biến đổi, quay đầu hướng về tế đàn bên cạnh nhìn lại. Ta muốn là của ngươi nói, sẽ không làm như thế. Ma quân mang trên mặt trêu tức vẻ mặt, dường như gợn nước bình thường xuất hiện tại trước mặt chúng nhân. Lục Vân sợ hết hồn, nhìn chăm chú nhìn lại nhất thời hít vào một hơi. Này rất sao bám dai như địa à, không, cái này ma quân, không phải bên ngoài cái kia hai cái, chẳng lẽ lại là một đồng thế, hoặc là nói con dối. Vẫn là phân thần. Lúc này, ma quân cũng hướng về Lục Vân xem ra, sững sờ bên dưới bỗng nhiên cười ha ha, tiểu tử, nguyên lai ngươi ở nơi này, để bản quân dễ tìm à. Nhìn ma quân trên mặt rõ ràng thần sắc kích động, Lục Vân suýt chút nữa chửi ầm lên. Tìm ngươi muội a, nhìn ngươi kích động dáng vẻ, nơi nào như cái hóa thần kỳ cường giả. Một bên nhị cắp nhíu môi, lầm bầm một tiếng, Lục tiểu tử nguy. Lục Vân không để ý tới đánh nhị cắp miệng, hít sâu một hơi, thả người hướng về ma quân phóng đi, trường đao trong tay phát sinh một tiếng long minh, toàn bộ tế đàn bên cạnh linh khí đều bị khuấy lên lên. Tất cả mọi người sợ hết hồn, khi thấy rõ ràng nhảy lên quay về ma quân trên đầu chính là một đao chém tới người là Lục Vân sau khi, suýt chút nữa kinh hô lên. Thái tử càng là há miệng, sắc mặt tâm trầm, hoang đường. Một chút cơ kỳ người gác đêm, quay về một hóa thần kỳ ma quân chính là một đao chặt bỏ đi, phần này không sợ chết sức mạnh nhì, liền Minh Đức Đế đều sửng sốt một chút. Sau đó, Minh Đức Đế cầm trong tay ngọc gạch nặng nề vỗ vào tế đàn bên trên. Oeng! Sóng khí ngập trời mà lên, toàn bộ tế đàn như là bị lực lượng nào đó kích hoạt. Lục Vân một đao hàn mang lấp loé, tựa hồ xé rách không gian, trong chớp mắt liền tới đến ma quân đỉnh đầu. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL. Chương 190, chui vào. Ngươi là thật lòng sao? Lục Vân không được. Trường Lạc công chúa hoàn toàn biến sắc, muốn ngăn cản đã không còn kịp. Minh Đức Đế cũng là sợ hết hồn, tràn đầy kinh ngạc nhìn trước mắt cái này tiểu huyền quần áo. Trong chớp mắt, chẳng ai nghĩ tới Lục Vân dĩ nhiên cứ như vậy xông lên, đối phương nhưng là tản ra hóa thần hơi thở ma quân, hơn nữa nhìn lên, cái này mới thật sự là ma quân. Bất kể là thân hình bên ngoài vẫn là ngữ khí, thậm chí có thể nhận ra Lục Vân điểm này đến, cũng không có nghi là ma quân bản thân không thể nghi ngờ. Thực lực cách biệt quá lớn. Bảo vệ bệ hạ. Thái tử hô to một tiếng, thả người liền hướng về Minh Đức Đế vọt tới. Tuy rằng vừa kết đan, thái tử tu vi cũng là chân thật, động tác nước chảy mây trôi, ở Lục Vân nhằm phía ma quân thời điểm liền lắc mình đi tới Minh Đức Đế bên người. Không có ai sẽ cảm thấy Lục Vân một đao có thể đối với ma quân tạo thành uy hiếp gì, vạn nhất chọc giận ma quân, nơi này không có một người có thể sống đi ra ngoài. Trường Lạc công chúa sốt sắng, trường kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, ở thái tử sau khi đi tới Minh Đức Đế phía sau. Tiết thống linh càng là chợt quát một tiếng, quanh thân khí thế bổ lên, đồng dạng hướng về ma quân phóng đi. Nhị cấp nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chờ Lục Vân vọt tới ma quân đỉnh đầu vừa tựa hồ không đành lòng xem Lục Vân thê thảm kết cục, hai cái móng vuốt che mắt, từ móng vuốt khe trong nhìn ra phía ngoài. Sau đó, nhị cấp như là cảm giác được cái gì, đột nhiên trợn to hai mắt, không đúng, không đúng a. Oeng. Lục Vân một đao đánh xuống, nặng nề rơi vào ma quân đỉnh đầu, ma quân trường kiếm trong tay thậm chí chưa kịp ngăn cản. Giữa không trung Lục Vân cũng thở phào nhẹ nhõm, nhìn dần dần tiêu tan ở giữa không trung ma quân nhếch miệng nở nụ cười, nói rằng, chỉ là một đạo phân thần, lại như hù dọa ngươi Lục ca ca, ngươi còn kém xa. Cái gì? Nghe được Lục Vân, mọi người tại đây hoàn toàn hít vào một hơi. Trường Lạc công chúa sắc mặt cổ quái đi tới Lục Vân bên người, hỏi, đây chỉ là ma quân một đạo phân thần. Ma quân là hóa thần kỳ cường giả, Lục Vân lại gặp ma quân, này lao tạp mao có thể động thủ tuyệt đối không tất tất, rất rõ ràng cho thấy đang đợi cái gì. Bất luận hắn đang đợi cái gì, tu khí cũng tốt, trước đung đưa cũng được, không cho hắn thời gian là được rồi. Đòn đánh này sau khi, Lục Vân có một loại đạo môn thánh nữ cảm giác, thật giống bị ép khô như thế, quanh thân đều không nhắc lên được nửa điểm khí lực đến, không khỏi chạm đích đối với Minh Đức Đế ôn quyền không người nói rằng, bệ hạ, ma quân đã tìm được rồi nơi này, lần này tới chỉ là phân thần, lần sau chỉ sợ sẽ là bản tôn đích thân tới. Lời kế tiếp cũng không cần nói quá rõ, có kế hoạch gì mau mau làm, ma ma tức tức tất cả mọi người phải chết ở chỗ này. Minh Đức Đế sâu sắc nhìn Lục Vân một chút, gật đầu nói, ngươi không sai. Nghe nói như thế, chu vi đủ loại quan lại cùng nhau hít vào một hơi, rất là hâm mộ nhìn Lục Vân. Có thể có được Minh Đức Đế chính mồm tán thưởng, tiểu tử đường đi chiều rộng a, đại đội trưởng Nhạc công chúa đều thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lục Vân ánh mắt lộ ra quái lạ. Thái tử cười vỗ vỗ Lục Vân bay, nói rằng, Lục Vân, làm rất tốt, ngươi là làm sao phát hiện đây chỉ là một đạo phân thần? Vừa nghe lời này, mọi người xung quanh tất cả đều nghiêng tai lắng nghe tò mò. Lục Vân cười nói, điện hạ, ta đã thấy ma quân, còn thiếu chút nữa chết ở trong tay hắn, rõ ràng ma quân tính tình, hắn không phải bà mẹ người, nếu có nắm lưu lại nơi này tất cả mọi người, hắn tuyệt đối không nói một câu nói, hơn nữa, nơi này khí tức có gì đó quái lạ, nếu như ta không có phán đoán sai nói, hẳn là ma tôn khí tức còn có một tia nghiệp lửa sức mạnh, nếu như không nhanh điểm, ma tôn thần hồn cùng cái kia Phật cốt xá lợi, e sợ sẽ phát sinh biến động. Thái tử vẻ mặt biến đổi, chạm đích nhìn về phía Minh Đức Đế. Còn lại mọi người cũng đều một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, cùng nhau nhìn Minh Đức Đế. Lúc này, trên tế đàn đột nhiên truyền đến một đạo ánh sáng màu xanh, ầm 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 mặt đất rung chuyển cảm giác truyền đến, toàn bộ xuống sông thật giống đều sôi trào lên. Ngay sau đó, một tiếng như có như không gào thét đồng bệnh đang lúc mọi người bên hai, Minh Đức Đế thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra cảm giác như chút được gánh nặng. Linh Mẫn Long, một hoàng tử vui mừng hô. Linh Long thức tỉnh. Lục Vân cũng là trong lòng hơi động, tinh tâm cảm thụ bốn phía địa mạch biến hóa. Tuy rằng không biết nghiệp lửa cùng ma khí là thế nào nhô ra, rất hiển nhiên, chỗ này có thượng cổ thời điểm bày ra cấm chế, hoặc là nói là linh mạch thiên thành, nắm giữ pháp tắc chi lực. Ầm 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 thanh âm của vẫn còn tiếp tục, mạch nước ngầm nước cũng dần dần trở nên trong suốt lên, nhiều tiếng linh long gào thét cũng dần dần rõ ràng. Mọi người ở đây trên mặt lộ ra vui thích vẻ thời điểm, hư lạnh một tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến. Oeng. Một luồng kinh khủng ma khí bộc phát ra, trong chớp mắt liền bao phủ toàn bộ dưới không gian. Ngay sau đó, ma khí dường như bốc cháy lên, cái kia tràn đầy trời đất nghiệp đốt lửa đốt bên dưới, vô số người phát sinh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Liên Minh Đức Đế đều thân hình lay động, nếu không phải bên hông một khối ngọc bội tản ra doanh doanh ánh sáng đem bao phủ, chỉ sợ cũng không dễ chịu. Lục Vân thần thức không gian bên trong, nhất thời bốc cháy lên ngập trời hỏa diễm. Vô tận nghiệp lửa thật giống muốn đốt cháy thiên địa vạn vật, liền Lục Vân trong kinh mạch đều chạy xuôi nổi lên nghiệp lửa hỏa diễm. Nghiệp lửa thứ này, là Phật môn nhất không hy vọng gặp phải, có thể nói phải trong thiên địa khó dây dưa nhất một loại hỏa diễm, không chỉ đốt cháy vạn vật, vẫn có thể khống chế tâm thần, khiến người ta điên phát điên là khinh, hơi một tí thân tử đạo tiêu, rơi vào vạn kiếp bất phục cảnh giới, trở thành chỉ biết là giết chóc các ma. Minh Đức Đế trên mặt vẫn là chảy ra mồ hôi, thái tử cùng Trường Lạc công chúa đám người sắc mặt trắng xám, gắt gao chống cự lại nghiệp lửa tập kích. Tiết tướng quân đông nhiên gào lên đau đớn một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống, rơi trên mặt đất không ngừng mà kêu rên, gian nan nói, "Vậy hạ, đi mau, phong ấn núi lỏng." Chỉ là buông lỏng liền như thế khủng bố. Lục Vân suýt chút nữa nhanh chân bỏ chạy, không có cách nào chơi a đẳng cấp cách biệt quá nhiều nói, coi như ma quân không có tự mình đến, bọn họ cũng chịu đựng không được thượng cổ phong cấm buông lỏng bên dưới nô ra từng tia một khí thế, đây vẫn chỉ là ma quân một tia thần hồn cùng Phật cốt xá lợi trong lúc vô tình tiết lộ ra ngoài nghiệp lửa, nếu như phong cấm triệt để thả ra, cái kia song xuôi vãi hoa, toàn bộ đại mục sẽ rơi vào trong nước sôi lửa bỏng. Không trách kêu trời địa xiển xích, đồ chơi này coi như biết đánh nhau mở, cũng không có thể tùy ý cứ như vậy phá hỏng a, làm sao bây giờ? Lục Vân cố nén bị nghiệp đốt lửa đốt đau nhức, gian nan quay đầu nhìn về phía nhị cấp. Nhị cấp nhưng nhìn chòng chọc vào ma khí cùng nghiệp lửa trào ra địa phương, cau mày gương mặt nghiêm nghị. trời mới biết một mặt nghiêm nghị xuất hiện tại một con chó trên mặt là bực nào buồn cười dáng vẻ. Lục Vân nhưng không để ý tới cái khác, cắn răng nghiến lợi hỏi, làm sao bây giờ? Chết tiệt Minh Đức Đế, chỗ nguy hiểm như vậy, chuyện nguy hiểm như vậy, một điểm cũng không có chuẩn bị sao?
Không có chuẩn bị, cũng không cách nào chuẩn bị.
Khoảng cách tiết lộ địa điểm gần nhất Minh Đức Đế, con lấy mọi người cười khổ một tiếng, tự lẩm bẩm, dù ai cũng không nghe được thanh âm của nói rằng, lẽ nào thật sự chính là mệnh số sao?
Tới thời điểm, Minh Đức Đế liền để đạo thủ quên đi 16 quẻ hung tướng, rồi lại lộ ra một con đường sống.
Nhìn thấy này tia sinh cơ thời điểm, đạo thủ cái kia thần sắc mừng rỡ chắc là không biết làm bộ, nói đến nếu không phải đạo thủ này vẻ vui mừng, Minh Đức Đế vạn vạn sẽ không đáp ứng hắn tự mình mạo hiểm. Nhưng là bây giờ, đạo thủ nói tới cái kia một con đường sống ở nơi nào? Minh Đức Đế trầm mặt xuống đến, xoay người lại từng cái đảo qua phía sau mọi người, nhìn thấy thái tử cùng Trường Lạc công chúa cùng với quan to quan nhỏ đều khó mà chống đỡ dáng vẻ, sắc mặt không khỏi càng thêm âm trầm. Là Minh Đức Đế nhìn về phía Lục Vân thời điểm, trong mắt đột nhiên né qua một đạo tinh quang. Nhị cấp bỗng nhiên một bảng cao ba thước, hét lớn một tiếng, "Tiểu tử, chui vào."
Xuyên.
Chui vào.
Ngươi là thật lòng sao?
Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng SL.
Chương 191, đến a, có bản lĩnh đến cắn ta a.
Tin tưởng bản tôn, tiểu tử, nhanh chui vào, không nữa đi vào nói, chúng ta đều phải chết ở đây, bản tôn cũng phải chết.
Nhị cấp hiếm thấy đàng hoàng chỉnh trọng lên, nhìn chòng chọc vào tuân gia hắc động, liệt liệt thiêu đốt nghiệp lửa cùng ma khí khiến người ta nhìn mà phát khiếp, đây cũng không phải là thiêu đốt thần hồn chuyện tình, phàm là như phải, nói không chắc liền xương đều đốt thành tạt bã.
Chui vào.
Có còn nên mệnh.
Lục Vân nghi ngờ không thôi nhìn đàng hoàng chỉnh trọng nhị cấp, hỏi, nếu như ta không chối nói, sẽ phát sinh cái gì?
Nhị cấp lặng lẽ cười một tiếng, nói rằng, tiểu tử, đây là một cục, một bầy hơn 1000 năm cục, ma khí cùng nghiệp lửa nếu như không có tuyên tiết khẩu, sẽ đem toàn bộ cảnh biển sơn đều đốt cháy sạch sẽ, ai cũng chạy không được, ngoại trừ những kia hóa thần kỳ người, cũng phải chết ở nơi này, nha ơ, đương nhiên, bản tôn khả năng không chết được.
Ý của ngươi là, để ma khí cùng nghiệp đốt ta xem là tuyên tiết khẩu.
Lục Vân suýt chút nữa xông lên đạp nhị cấp một cước.
Minh Đức Đế nghi ngờ không thôi nhìn Lục Vân, trong mắt âm trầm không nhìn ra suy nghĩ trong lòng.
Thái tử đẳng nhân đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn Lục Vân, tựa hồ đang suy tính có phải là muốn trực tiếp đem Lục Vân cho ném vào đi.
Trường Lạc công chúa đứng dậy, cao mày nói rằng, bây giờ nghiệp đốt lửa đốt, người bình thường thần hồn căn bản không chịu nổi, trừ phi hóa thần kỳ cường giả mở ra biển ý thức, nếu không thì đi vào chính là cái chết, ngươi xác định
Lục Vân có thể chịu nổi?
Nghe được Trường Lạc công chúa, Lục Vân bỗng nhiên tỉnh ngộ,
nguyên lai nhị cấp đánh là ý đồ này.
Mọi người tại đây bên trong, xác thực chỉ có hắn mở ra biển ý thức, nhưng là mở ra biển ý thức không có nghĩa là hắn có thể chịu đựng ngủ ở kinh khủng như thế nghiệp lửa. A, lẽ nào nhị cấp còn biết cái gì những vật khác, không tiện nói rõ.
Mắt thấy không ít đại thần cũng đã miệng sùi bọt mép, sắc mặt đỏ lên đều phải bốc cháy lên. Lục Vân lần thứ hai liếc mắt nhìn chắc chắn nhị cấp, chạm đích đối với Trường Lạc công chúa và Minh Đức Đế nói rằng, công chúa, bệ hạ, thiên hạ hư vong, nguy cấp như vậy thời khắc, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Ta đi, chỉ là đáng tiếc, còn không có được bệ hạ tưởng tượng.
Tiếng nói rơi xuống đất, Lục Vân chạm đích liền đi, thẳng thắn lưu loát mọi người một mặt một bước.
Minh Đức Đế ánh mắt rõ ràng tỏa ra một đoàn hết sạch, Trường Lạc công chúa há miệng, tựa hồ là muốn hoán ngủ ở Lục Vân.
Một bên thái tử mấy người cũng đều trố mắt ngất ngụm, trên mặt nơi nào còn có nửa điểm xem thường ý tứ của.
Quan to quan nhỏ càng là cùng nhau cố nén thần hồn đau nhức, đứng dậy, quay về Lục Vân xa xa cúi đầu.
Mẹ kiếp, đại hoang thế giới nợ ta một tiểu kim nhân a. Lục Vân cho mình vừa nãy đại nghĩa lẫn nhiên biểu diễn điểm cái khen, thả người nhảy một cái, nhảy vào cái kia liệt liệt thiêu đốt trong hố đen.
Oeng,
một luồng kinh khủng sóng khí bao phủ tới, trong chớp mắt liền đem Lục Vân nhấn chìm.
Lục Vân.
Trường Lạc công chúa kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vã tiến lên hai bước, cả người run mạnh.
Minh Đức Đế không nói một lời, nhìn chòng chọc vào Lục Vân nhấn chìm địa phương.
Thái tử sắc mặt liên tục biến hóa, tự lẩm bẩm, thật
đi vào.
Nhị cấp cũng sợ hết hồn, trợn tròn cả mắt, gương mặt khó có thể tin, mẹ kiếp, tiểu tử này là kẻ hung hăng à, thật liền đi vào.
Ngươi.
Trường Lạc công chúa sầm mặt lại, nhìn chằm chằm nhị cấp trầm giọng nói rằng, ngươi không phải nói chỉ có Lục Vân có thể chịu được sao?
Nhị cấp bĩu môi, bình chân như vậy nói, đúng đấy, bản tôn đã nói, nhưng là có thể chịu đựng là có thể chịu đựng, trong đó muốn thừa nhận thống khổ, không phải là người bình thường có thể tiếp nhận, chà chà, có thể đau.
Sẽ có hay không có nguy hiểm đến tính mạng?
Trường Lạc công chúa theo bản năng hỏi ra lời.
Minh Đức Đế đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm nhị cấp.
Liên thái tử bọn người một mặt nóng bỏng nhìn nhị cấp.
Nhị cấp gật gật đầu, có điều,
có thể hay không sống sót đi ra, liền xem Lục Vân tiểu tử tạo hóa.
Phu hoàng.
Trường Lạc công chúa chạm đích nhìn về phía Minh Đức Đế, muốn nói lại thôi.
Minh Đức Đế gật gật đầu, chấm trong lòng hiểu rõ.
Thái tử nhìn một chút Minh Đức Đế, lại nhìn Trường Lạc công chúa, đam chiêu.
Tế đàn ở ngoài, ma quân vẻ mặt biến đổi, hừ lạnh một tiếng, hai tay tầng tầng vỗ vào trước người.
Oeng.
Một tiếng nổ vang, toàn bộ bầu trời thật giống đều bị ma quân đập nát, từng luồng vỡ vụn khí thế hướng về đạo môn thánh nữ phóng đi.
Vô Liêm Sỉ, là ai, rốt cuộc là ai?
Đối diện đạo môn thánh nữ nhìn thấy ma quân trong mắt dĩ nhiên né qua một vẻ bối rối vẻ, khóe miệng treo lên một vệt trào phúng, trường kiếm trong tay như cùng sống lại đây, thanh lệ như lưu, thả người lấp loé trong lúc đó, dường như luyện chuyển nhảy múa hồ điệp, đi xuyên qua vỡ vụn khí thế bên trong, hướng về ma quân phóng đi.
Mắt thấy ma quân liền muốn hướng về tế đàn phóng đi, đạo môn thánh nữ khẽ quát một tiếng, đối thủ của ngươi là ta.
Cách đó không xa, Chí Hối đại sư vẻ mặt trong giây lát biến hóa, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người ngạnh xanh xanh đích lớn lên một quyền, quanh thân sóng khí lan lộn, từng luồng sức mạnh kinh khủng bùng nổ ra vô tận khí thế, một quyền khai thiên, ầm một tiếng hướng về Lục Thiên Hà cùng Vương An hai người phóng đi.
Lục Thiên Hà cùng Vương An liếc mắt nhìn nhau, nơi nào không hiểu nhất định phải ngăn cản Chí Hối đại sư, cười ha ha trong lúc đó, hai người tay nâng bước rời,
giữa không trung sơn hà phá vụn, từng đạo ác liệt khí thế, hướng về Chí Hối đại sư phóng đi. Chí Hối đại sư, Ma Quân bị một chiêu kiếm đẩy lùi, hừ lạnh một tiếng, nói rằng, thời điểm như thế này, còn lưu giữ thực lực nói, Phật cốt xá lợi e sợ cũng bị hủy diệt rồi. Chí Hối đại sư cả người chấn động, chắp tay trước ngực, tuân lệnh một tiếng, phía sau chợt bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Một đạo kinh khủng bóng mờ từ Chí Hối đại sư phía sau xuất hiện, kim quang sáng lạ, dĩ nhiên ngưng tụ thành một vị đầu chọc chiến thần hai mắt hết sạch phân tán, gào thét bên trong, từng luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa hướng về bốn phương tám hướng bắn nhanh ra. Chiến thần Linh Như. Mọi người kinh ngạc thốt lên một tiếng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Giống. Chiến thần Linh Như gào thét một tiếng, sau lưng đột nhiên chui ra bốn cái cánh tay, lục trích thủ Phật ấn hào quang đại thịnh, toàn bộ thiên địa đều kịch liệt rung động lên. Lục Thiên Hà cùng Vương An hai người bị này cỗ sức mạnh kinh khủng đẩy lùi, sắc mặt biến hóa trong lúc đó, đối diện bên trong gật gật đầu. Xin mời thánh vết. Vương An bỗng nhiên chợt quát một tiếng, phía chân trời một đạo ánh sáng màu xanh từ Bách Viên thư viện bắn nhanh mà đến, càng là một cây bút. Nay chi bút vừa xuất hiện, toàn bộ thiên địa liền ôn hòa hạ xuống, liên chiến thần Linh Như đều dừng lại chốc lát. Vâng. Một bên Ma Quân đóng thế đánh lui Tả tướng quân, thả người hướng về tế đàn phương hướng phóng đi. Tả tướng quân bị thương nặng, thời gian dài chiến đấu bên dưới đã khí huyết suy kiệt, dĩ nhiên theo không kịp Ma Quân đóng thế tốc độ. Ma Quân cười ha ha, hai tay tầng tầng vỗ vào trong lòng chính mình, một đạo hơn trăm trượng ma ảnh xuất hiện tại sau lưng, cả người ầm ầm bùng nổ ra một luồng tốc độ khủng khiếp, đồng dạng hướng về tế đàn phương hướng phóng đi ầm ầm ầm. Tế đàn lần thứ hai bị phá hỏng, khi mọi người đi tới dưới nền đất tế đàn thời điểm, Lục Vân bóng người chính đang liệt liệt thiêu đốt nghiệp trong lửa chậm rãi hiện ra đường viền. Thấy cảnh này, Ma Quân cùng Chí Hối đại sư liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau giễu cợt một tiếng. Đại mục không có ai sao, dĩ nhiên để một chút cơ kỳ tiểu tử tiến vào bên trong. Chí Hối đại sư chắp tay trước ngực, tuân lệnh nói rằng, bần tăng chỉ cần Phật cốt xá lợi. Đau tê tâm liệt phế Lục Vân nghe được Chí Hối đại sư, miễn cưỡng mở mắt ra nhìn một chút sắc mặt khó coi vô cùng Minh Đức đế đảm nhân, bỗng nhiên cười ha ha, mẹ kiếp, đại mục có người hay không quản ngươi một người con lựa chọn đánh dám, còn có Ma Quân, hóa thần kỳ ghê gớm sao, có bản lĩnh đến cắn ta a. Siêu phẩm vô hạn lưu đã được kiểm chứng hết lở. Chương 192, 1000 năm trước cố sự. Đau, thật rất sao đau. Nghiệp đốt lửa đốt bên dưới, Lục Vân thần hồn đều suýt chút nữa bị đốt không còn, khắp toàn thân càng là liệt hỏa một mảnh, thêm vào ở khắp mọi nơi ma khí tổng hướng về trong thân thể xuyên, đau Lục Vân suýt chút nữa thân ra ngầm đến. Nếu không phải trường hợp không đúng, Lục Vân cần phải kêu to vài tiếng không thể. Thật sự là quá đau, nhị cấp chó này con bê ra ý đồ xấu, thật hối hận chưa hề đem nó cho kéo vào được. Nhìn thấy Ma Quân cùng Chí Hối đại sư sau khi, Lục Vân liền chắc chắn hai người không dám vào đến. Trước tiên không nói loại này nghiệp đốt lửa đốt hai người bọn họ có thể hay không chịu nổi, coi như là giữ chắc đem ấm, bọn họ cũng không dám cứ như vậy xông tới. Nhìn đại mục bên này đội hình đi. Lục Thiên Hà cùng Vương An hai cái đại nho đều ở, nhìn chằm chằm Ma Quân cùng Chí Hối đại sư. Phía sau chính là Tả tướng quân cùng với cái kia khuôn mặt xinh đẹp không ra dáng tử, vóc người so với Trường Lạc công chúa còn muốn cho người mơ tưởng viện vông đạo môn thánh nữ đạo thủ càng là gọn gàng dứt khoát đứng ở Minh Đức đế cùng Ma Quân cùng với Chí Hối đại sư trong lúc đó, rõ ràng hai người này một khi có hành động gì thì sẽ toàn lực ứng phó. Tại đây loại bất ức trong hoàn cảnh, đại mục bên này đội hình coi như là một người một đấm, cũng làm cho Chí Hối đại sư cùng Ma Quân hai người quá trường đương nhiên, đại mục bên này cũng không dám manh động là được rồi. Trời mới biết Chí Hối đại sư cùng Ma Quân có thể hay không chó cùng rứt dậu đánh nhau chết sống, Minh Đức đế còn có một cặp hoàng tử hoàng tôn vẫn còn ở nơi này, thêm vào quan to quan nhỏ cùng ngoài hắn ra hơn quý, đại mục một nửa giang sơn đều tụ hội ở đây, thật muốn là hợp lại lên mệnh đến, những người này có thể có bao nhiêu sống sót, vậy thì thật nghe theo mệnh trời điểm này, mọi người tại đây trong lòng rõ như kiếng, Lục Vân trong lòng cũng càng là chắc chắc, hai người không thể cứ như vậy xuống tới. Trên thực tế Lục Vân đúng là hy vọng hai người đi vào với hắn chia sẻ một ít, quá rất sao đau. Chỗ chết người nhất chính là, Lục Vân cứ như vậy vào. Tuy rằng nhị cấp luôn miệng nói chỉ có một mình hắn có thể chịu đựng, hơn nữa còn muốn không tưởng tượng nổi thật là tốt nơi, nói Lục Vân thật giống chính là Minh Đức đế trước tính ra biến số. Có thể Lục Vân hiện tại liền chỗ tốt gì cũng không biết, cứ như vậy xuống tới. Không có chút nào phù hợp Lục Vân không thấy thỏ không thả chim ứng tính tình. Cũng chính là tình thế bức bách, nếu không, yêu rất mẹ ai đi vào ai đi vào. Nghe được Lục Vân, Ma Quân nheo mắt lại, nhìn chòng chọc vào Lục Vân, trong mắt hết sạch phân tán, không biết đang suy nghĩ gì. Chí Hối đại sư nhưng là biến sắc mặt, chắp tay trước ngực tuân lệnh một tiếng, A Di Đà Phật, vị tiểu thi chủ này không muốn sống nữa. Không biết tình huống, còn tưởng rằng Chí Hối đại sư là cái gì trách trời thương dân đắc đạo cao tăng, đương nhiên, trừ hắn ra này một bộ một quyền làm nát một ngọn núi thể trạng, còn có lúc nói lời này cái kia một mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ mặt. Phi. Lục Vân đau nhè răng trợn mắt, trừng hai mắt đối với Chí Hối đại sư nói rằng, lão hòa thượng, ngươi không nữa tiến vào nói, Phật cốt xá lợi nhưng dù là của ta. Chí Hối đại sư cười ha ha, lắc đầu nói rằng, tiểu thí chủ có biết Phật cốt xá lợi lai lịch, nó chỉ dùng để tới làm cái gì? Hả? Lục Vân sững sờ, nhìn về phía Minh Đức đế. Minh Đức đế sắc mặt trở nên hơi quái lạ, có chút lúng túng. Hỏng rồi. Lục Vân suýt chút nữa chửi mà nó. Phật cốt xá lợi à, xá lợi vật này Lục Vân nghe nói qua, không khỏi là đắc đạo cao tăng lưu lại, thậm chí bên trong ẩn chứa một đời truyền thừa hòa đa năm qua đối với Phật đạo cùng với thiên địa cảm ngộ. Nhưng là bây giờ xem ra, Chí Hối đại sư lão hòa thượng này tâm cảnh không ra sao à, Phật tính chưa thấy, sát tính đúng là rất cao. Lẽ nào Phật cốt xá lợi là cái gì tà ác đồ vật hay sao? Lục Vân híp mắt liếc mắt nhìn đồng dạng một mặt ngộp ép nhị cấp, càng phát cảm thấy nhị cấp đồ chơi này vô căn cứ, trầm giọng hỏi, Phật cốt xá lợi chỉ dùng để tới làm cái gì? Vào lúc này, Lục Vân trên người da thịt đã bắt đầu ra bên ngoài lùi nghiệp phát hỏa. Nghiệp đốt lửa đốt đối với thân thể phát ra đúng là cũng còn tốt, không giống cái khác dị hỏa giống như vậy, hơi một tí liền đem xương đốt thành cặn bã. Loại đồ chơi này càng đúng là nhằm vào thần hồn, cùng với chấp niệm trong lòng. Nhưng dù cho như thế, Lục Vân thân thể cũng khó có thể chịu đựng, đây là ở trên trời ma thánh thể đại thánh đích tình huống dưới. Nếu như không có thiên ma thánh thể cùng trong cơ thể bất lao thụ một mực chữa trị thân thể, Lục Vân hiện tại sợ là sớm đã thành cặn bã. Lúc này, Chí Hối đại sư sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn Minh Đức Đế, chậm rãi nói rằng, "Tiểu thí chủ, có thể nguyện ý nghe bần tăng nói một cố sự." Linh Long gào thét vẫn còn tiếp tục, hơn nữa mơ hồ có một loại cảm giác thống khổ ở trong đó. Long đất linh mạch thức tỉnh làm cho cả cảnh biển sơn đều kịch liệt rung động không ngớt. Hoang Hải cảnh thánh địa một lần nữa mở ra, là trở thành đại mục long thủy linh mạch, vẫn là trở thành ma khí cùng nghiệp lửa tứ ngược ma mạch, đã không phải là do con người khả khống chuyện tình ở đây không người nào dám manh động, đại mục vương triều hết cách rồi, ma quân cùng Chí Hối đại sư cũng không cách nào tiến vào nghiệp lửa bên trong can thiệp linh mạch thức tỉnh. Trường nói, ngắn nói, Lục Vân sắp không chống đỡ nổi, trời đất quay cuồng, cả người đau nhức ở hết sức bên dưới chậm rãi chuyển thành tê dại, cả người cũng không có chi giác. Lục Vân thậm chí hoài nghi mình có thể hay không kiên trì đến lao hòa thượng này đem cố sự nói đại mục mọi người, ngoại trừ Minh Đức Đế ở ngoài, liền ngay cả quan to quan nhỏ thậm chí Trường Lạc công chúa cùng với thái tử đảm nhân, đều hiếu kỳ hướng về Chí Hối đại sư nhìn lại. Ma quân khỏe miệng mang theo một vẻ tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, rất hứng thú nhìn một vòng mọi người. Chí Hối đại sư khinh a một tiếng, chắp tay trước ngực nói rằng, ngàn năm trước, Bắc Lộc có một ma đầu đột nhiên xuất hiện, lấy một loại thiên ma kinh thánh vô địch hậu thế, cất bước đại hoàng chưa từng bại trận, chỉ là không có người biết, tên ma đầu này tu luyện thiên ma kinh thánh kỳ thực cũng không phải hoàn chỉnh, mà là không chọn vẹn một phần, này một phần cũng không phải thất truyền, mà là từ xưa tới nay chưa từng có ai lĩnh ngộ ra đã tới. Đó chính là không chọn vẹn công pháp hoặc là nói võ kỹ, không biết là cái nào bẫy người mặt hàng chế tạo ra, tên ma đầu này cũng là kẻ xui xẻo. Ma đầu từ nhỏ thông minh hơn người, bất kể là thiên phú vẫn là khí vận đều vượt qua người thường không biết bao nhiêu. Chí Hối đại sư tiếp theo giảng đạo, khi hắn được thiên ma kinh thánh thời điểm, mặc dù biết tu luyện thiên ma kinh thánh tất cả mọi người cuối cùng đều khó mà chống đối trong lòng giết chóc, đã biến thành làm hại muôn dân ma vật, hắn nhưng lấy lớn lao tự tin bắt đầu tu luyện, hơn nữa rất nhanh liền có học thành, bị hết thảy ma đầu ca tụng là có khả năng nhất bù đắp thiên ma kinh thánh người. Lục Vân nghe được suýt chút nữa bật cười, nếu nói Phổ Tín Nam, chính là chỉ tên ma đầu này đi. Nha, còn có một chút bất đồng là, Phổ Tín Nam là thật phổ thông, mà tên ma đầu này nhưng là thiên phú và khí vận đều siêu cường. Tuy rằng so với Lục Vân cái này đeo bức nhất định phải kém rất nhiều, cũng khó có thể là quý giá. Sau đó thì sao? Lục Vân cố nén sắp ngất đi cảm giác, cứng rắn chống đỡ suy nghĩ ra hỏi, tên ma đầu này tẩu hỏa nhập ma, thành một chỉ biết là giết người phóng hỏa ma vật. Mọi người nghe vậy biến sắc mặt. Chí Hối đại sư sắc mặt cổ quái nhìn Lục Vân một chút, lắc đầu nói rằng, vừa vặn ngược lại, hắn chẳng những không có trở thành ma vật, trái lại bổ sung mặt sau một ít tâm pháp, chỉ kém bước cuối cùng, liền có thể hoàn thành này bộ cấp thánh công pháp. Mới cấp thánh công pháp. Lục Vân có chút hy vọng. Hắn tu luyện Trường Sinh Quyết, cũng đã bị hắn đeo thành thuộc tính thiên phú tăng lên tới cấp thánh. Chí Hối đại sư cười cười, nói rằng, không chọn vẹn thời điểm chính là cấp thánh. Thí. Mọi người không khỏi hít vào một hơi. Không chọn vẹn thời điểm cũng đã là cấp thánh công pháp, vậy nếu là bổ sung hoàn thành, chẳng phải là vượt qua cấp bậc. Sau đó thì sao? Lục Vân nghe nghe, dĩ nhiên không cảm thấy đau đớn, trái lại hết sức tò mò đón lấy tên ma đầu này làm cái gì, lại bị người nứt ra thần hồn, trấn áp ở nơi này. Quỷ đều nghe được, Chí Hối đại sư trong miệng ma đầu, nhất định là bị trấn áp ở chỗ này ma tôn. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Chương 193. Hơn 1000 năm trước cố sự a cả người đau nhức đã dần dần tê dại Lục Vân bắt quái chi hỏa hùng hùng thiêu đốt, ánh mắt sáng quắc nhìn Chí Hối đại sư, lại hỏi một câu, sau đó thì sao, xảy ra chuyện gì? Không chỉ là Lục Vân hiếu kỳ, ở đây ngoại trừ Minh Đức Đế cùng Ma Quân ở ngoài, sẽ không có không hiếu kỳ người. Thậm chí ngay cả ma khí cùng nghiệp lửa ăn mòn đều trở nên nhẹ đi nhiều. Xem ra ăn quả dưa tác dụng vẫn là rất rõ ràng. Minh Đức Đế cùng Ma Quân không có hứng thú, cũng không phải bọn họ không thích ăn quả dưa, hẳn là biết ngàn năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Mà từ Minh Đức Đế cùng Ma Quân trên mặt vẻ mặt xem ra, chuyện này còn giống như cũng không phải mọi người hiểu rõ đơn giản như vậy. Phàm là đúng đại mục lịch sử có hiểu biết người, đại khái đều mơ hồ nghe nói qua đại mục vương triều ngàn năm trước hoang hải cảnh thánh địa cái này chuyện hoang đường. Lúc đó trong cung một tên quý phi cùng một hòa thượng sinh ra cảm tình, dẫn đến ngay lúc đó hoàng đế trong cơn giận dữ quét sạch đại mục vương triều cảnh nội hết thảy phật sửa, cho đến bây giờ đại mục vương triều chỉ nhìn thấy tăng nhân nhưng không nhìn thấy phật sửa. Hai người này là có khác biệt, tín ngưỡng đại khái giống nhau, một chỉ điểm nhà, một cái khác là tu luyện. Chuyện này đại mục vương triều con dân cũng sẽ không ở công chúng trường hợp trò chuyện, nhưng cũng không phải bí mật gì. Nhưng là bây giờ xem ra Minh Đức Đế trên mặt vẻ mặt có chút phức tạp, thậm chí có chút ẩn giận, mà Ma Quân trên mặt vẻ mặt nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác nhiều một chút. Lẽ nào trong đó còn có cái gì càng phức tạp cố sự hay sao? Chí Hối đại sư nhìn qua cao to khỏe mạnh, nhưng là cái tâm tư cẩn thận người, liếc mắt nhìn Lục Vân, chậm rãi nói, "Tiểu thí chủ, tóc của ngươi bén lửa." Lục Vân cố nén mắt trợn trắng kích động. Này đều lúc nào, còn có tâm tư còn tóc? Đừng nói là tóc, Lục Vân trên người bây giờ mao đều sắp bị thiếu khô tịnh, đã biến thành từ đầu đến đuôi hóa đơn tạm. "Con gà." "Đại sư, đừng ở tử những chi tiết này, ngươi nói tiếp." Lục Vân nghiến răng nghiến lợi điệu nói rằng, "Bên trong thân thể năng lượng cuồng bạo còn đang tàn phá, đây là một phá hủy cùng trùng kiến quá trình." Liền xem nghiệp lửa cùng ma khí đối với thân thể tổn thương tốc độ cùng bất lao thụ cùng với Trường Sinh Quyết chữa trị thân thể tốc độ, người nào nhanh hơn đương nhiên. Bây giờ nhìn lại, là ma khí cùng nghiệp lửa càng hơn một bậc, Lục Vân trên người bộ lông nhanh đốt không còn, ngũ tạng lục phủ thậm chí thần hồn đều đốt đau nhức tê dại, đón lấy cũng sắp muốn đốt ra. Có điều Lục Vân có một loại cảm giác, phàm là bị Trường Sinh Quyết cùng bất lao thụ thậm chí thiên ma thánh thể tự mình chữa trị mà đến thân thể cơ năng, so với trước ngang tàng hơn nhiều lắm. quả thực chính là một tẩy kinh phạt tùy quá trình. Tuy rằng thống khổ, Lục Vân nhưng hận không thể để quá trình này lâu hơn một chút. Chỉ là không biết linh mạch thức tỉnh, thiên địa linh khí cùng nghiệp lửa cùng với ma khí trong lúc đó đấu tranh muốn kéo dài đã bao lâu. Nghe được Lục Vân gần như nghiến răng nghiến lợi lời nói ra, mọi người không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Lục Vân ánh mắt cũng biến thành có chút quái lạ. Thời điểm như thế này, còn có tâm tư nghe cố sự. Trường Lạc công chúa hơi trừng Lục Vân một chút, không được dấu vết, ai cũng không thấy. Thái tử ở một bên kinh động như gặp thiên nhân nhìn Lục Vân, nhìn lại một chút Trường Lạc công chúa, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này, Chí Hối đại sư gật gật đầu, liếc mắt nhìn Minh Đức đế, nói rằng, tên ma đầu này không hổ là đột nhiên xuất hiện thiên tài tuyệt thế, hắn dĩ nhiên thật sự nghĩ được đem thiên ma tâm trải qua bù đắp biện pháp. Nhà ơ. Nghe nói như thế, mọi người xung quanh hoàn toàn hít vào một hơi, đây chẳng phải là nói, đại hoang thế giới hiện tại có một bộ vượt qua cấp bậc công pháp hoặc là võ kỹ. Chí Hối đại sư trong thần sắc nhưng có chút tiếc hận, nhìn một chút Minh Đức đế, lại nhìn một chút Ma Quân, tuân lệnh một tiếng, thở dài nói rằng, chỉ là tạo hóa trêu người, năm đó ma đầu tuy rằng nghĩ được bù đắp thiên ma tâm trải qua phương pháp, vận may cũng không tốt như thế nào. Vận may không thế nào thật. Ma Quân giễu cợt một tiếng, mọi người cùng nhau nhìn sang, người sốc nhưng không nói gì, mà là mắt lạnh nhìn nhau. Lục Vân hít sâu một hơi, cảm giác càng ngày càng nóng, thần thức cũng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ. Mẹ kiếp, lão hòa thượng này chẳng lẽ muốn chờ hắn chết rồi, đem cố sự viết ra đốt cho hắn hay sao? Cũng may Chí Hối đại sư cũng không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp, lúc đó, tên ma đầu này trong lúc vô tình đi tới Đại Mục Vương triều, mắt thấy một mảnh tình thế, đối với năm đó Đại Mục hoàng đế lòng sinh kính ngưỡng, cũng là vào lúc này, hắn thích một cô nương, một không nên thích cô nương. Lục Vân kinh ngạc suýt chút nữa khôi phục thần trí đào cỏ, đây chính là một đại quả dưa. Ma tôn cũng thích một cô nương, hơn nữa hòa thượng cùng quý phi không thể không nói cố sự, chẳng lẽ còn là một đoạn xúc động lòng người tam giác chi mến. Lúc này, Minh Đức đế hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Chí Hối đại sư, trầm giọng hỏi, hòa thượng, ngươi nghĩ nói cái gì? Chí Hối đại sư nhàn nhạt nhìn Minh Đức đế một chút, chậm rãi nói, "Bần tăng nói những câu là thật, đúng là thân là Đại Mục đế vương ngươi, không cảm thấy xấu hổ sao?" Chuyện cười. Minh Đức đế lạnh lùng nhìn chằm chằm Chí Hối đại sư, trầm giọng nói rằng, "Chấm tự đăng cơ tới nay chăm lo việc nước, Đại Mục thiên hạ thịnh thế chưa từng có gì xấu hổ câu chuyện." Lục Vân sắc mặt cổ quái nhìn Minh Đức đế một chút. Một ma đầu, một hòa thượng, đồng thời đã yêu nhân gia hoàng đế quý phi, không phải là bọn họ cảm thấy xấu hổ sao? Một tiếng cười sang sảng truyền đến, Ma Quân tư thái lộ liễu, nhìn chằm chằm Minh Đức đế cười ha ha, "Sao không đem nói thật đi ra đây, 1000 năm" chuyện này cũng nên để người trong thiên hạ biết rồi, vẫn là nói ngươi đường đường đại mục chuyện xấu xa không mở ra được khẩu, vô liêm sỉ. Minh Đức đế tức giận run rẩy, nhưng là bây giờ cũng không cách nào ngăn chặn Ma Quân cùng Chí Hối đại sư miệng. Trường Lạc công chúa hòa thái tử đẳng nhân biết bao thông tuệ, đã sớm nghe được sự tình phái lạ, cùng nhau nhìn về phía Minh Đức đế. Lúc này Chí Hối đại sư nhìn Lục Vân một chút, nói rằng, tiểu thí chủ, nghiệp đốt lửa thần, ngươi tu vi quá thấp, sợ là không chịu nổi, bần tăng biết trên người ngươi có điều dựa dẫm, có thể hiện nay nhìn tới cựu tử nhất sinh. Lục Vân gật gật đầu, nói rằng, hết cách rồi, vẫn là câu nói kia, không thể để cho Ma Tôn hiện tại đi ra, Phật cốt xá lợi bên trong cũng có quá nhiều lệ khí, cũng không có thể đi ra, tối thiểu Ma Tôn cùng Phật cốt xá lợi không thể hiện tại đi ra, những người khác không được. Vậy cũng chỉ có ta lên, ôi, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Chí Hối đại sư cả người chấn động, liền Ma Quân đều có chút bất ngờ nhìn Lục Vân một chút. Chỉ chốc lát sau, Chí Hối đại sư bỗng nhiên tiến lên hai bước, lặng lặng nhìn Lục Vân, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nói rằng, tiểu thí chủ dĩ nhiên thân cư Phật tính, cùng ta Phật có lớn lao duyên phận, bần tăng nơi này có một loại định hồn chú, đối với ngươi tình huống bây giờ nên có điều trợ giúp. Thân cái quái gì vậy, cùng ngươi Phật có lớn lao duyên phận, lão tử mới cùng các ngươi những này và còn chưa duyên phận đây, cái gì định á hồn a chu a, ta mới không. Thứ độ gì? Lục Vân thần hồn bị thương thần trí không rõ, nghe đến phía sau cũng trợn to hai mắt. Lão hòa thượng này mới vừa nói cái gì tới? Phải cho hắn định hồn chú. Nhìn biểu tình của những người khác, đặc biệt là Minh Đức đế loại kia ăn con rồi giống nhau vẻ mặt, Lục Vân ý thức được hắn không có nghe lầm. Ai có thể dám tin tưởng, loại này đòi mạng thời khắc, thân là địch nhân Chí Hối đại sư, dĩ nhiên so với Minh Đức đế đám người này càng đáng tin. Xuyên Việt huyền huyễn thế giới, thu được có thể chứng kiến nhân sinh kịch bản, cướp đoạt cơ duyên, nghịch thiên cải mệnh, mời đọc. Chương 194, song á ta không sạch sẽ. Thật cho. Chí Hối đại sư không hổ là dài ra một bộ thẳng thắn lưu loát dáng người, liền tính cách đều là như vậy thẳng thắn lưu loát. Nói cho Lục Vân định hồn chú, chưa kịp Lục Vân phản ứng lại, liền tiện tay bắn ra một đạo Phật quang, chui vào Lục Vân thiên linh cái bên trong. Oeng. Định hồn chú mới vừa tiến vào Lục Vân biển ý thức bên trong, liền ầm ầm bộc phát ra, dường như có vạn ngàn và vẫn còn tụng kinh, dáng vẻ trang nghiêm, để Lục Vân sinh ra một loại lập địa thành Phật xuất ra làm hòa thượng ý nghĩ. Cái ý niệm này vừa ra, Lục Vân liền dọa một thân mồ hôi lạnh, vội vàng cố nén loại này quy theo Phật môn sắc tức là không ý nghĩ, đưa mắt tìm đến phía Trường Lạc công chúa và Đạo môn thánh nữ. Cha cha, nhìn thấy Trường Lạc công chúa trên mặt khiếp sợ cùng Đạo môn thánh nữ trong con ngươi quái lạ, Lục Vân liền trực tiếp buông tha cho xuất ra làm hòa thượng dự định. Ra cái gì nhà a, đại hoang thế giới những này thủy linh linh rau cải trắng, không phải những này tinh khiết thiên nhiên nữ tử nàng không tâm sao? Nhìn Trường Lạc công chúa đoan trang thanh lịch cùng Đạo môn thánh nữ thanh lệ vô song, lấy về nhà bất luận cái nào đi, đều là thời gian dài không xuống giường được đích tình huống. Chẳng qua là khi Lục Vân xuất ra làm hòa thượng ý nghĩ bị vứt bỏ sau khi thiêu đốt ở quanh thân thậm chí trong cơ thể nghiệp lửa, đột nhiên triệt để bộc phát ra. Cái kia vô tận nghiệp lửa như là bị món đồ gì kích thích, điên cuồng chạy trốn tới, trong chớp mắt liền đem Lục Vân toàn bộ bao phủ. Mọi người không khỏi sợ hết hồn, vào lúc này liền Lục Vân thân thể đều không thấy được, chỉ có thể nhìn thấy đen thủi ma khí cùng hồng diễm diễm nghiệp lửa ở đốt cháy. Một bên Ma Quân trên mặt lộ ra một tia châm chọc vẻ mặt, liếc mắt nhìn Chí Hối đại sư, cười nhạo nói rằng, rất hiển nhiên,
cảm thấy tiểu tử này cùng Phật môn hữu duyên, chỉ là đại sư mong muốn đơn phương a. Chí Hối đại sư trong con ngươi tất cả đều là nghi hoặc, tự lẩm bẩm, làm sao sẽ như vậy? Ma Quân cười ha ha, nhìn sóng lửa bên trong kêu thảm thiết không ngớt Lục Vân bóng mờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại sư khả năng có chỗ không biết, bất kể là ma khí cũng tốt, vẫn là Phật cốt xá lợi bên trong nghiệp lửa lệ khí cũng được, đều cùng lòng người cảnh có quan hệ, đại sư muốn độ Lục Vân nhưng hiển nhiên cũng không muốn lên bờ a. Nói tới chỗ này, Ma Quân phải mái chăn trề, cảm khái nói rằng, này vạn trượng hồng trần thật tốt. Chí Hối đại sư nhíu nhíu mày, lắc đầu nói rằng, bần tăng không thể tin tưởng có như thế tuệ căn tiểu thí chủ, không cách nào khống chế trong lòng dục vọng. Trường Lạc công chúa hầu như trong nháy mắt trang Chí Hối đại sư một chút. Lục Vân nếu như có thể khống chế trong lòng dục vọng, vậy thì không phải Lục Vân. Tên khốn này hầu như đem trong lòng dục vọng đều viết ở trên mặt, không có chút nào thêm che giấu. Phu hoàng ban thưởng hắn liền cao hứng, nhìn thấy đẹp đẽ nữ tử sẽ nhìn chằm chằm không chớp mắt, hận không thể đem đầu chôn đến người khác trong lồng ngực người một người được để là cái gì mùi vị. Như vậy một làm việc quái đản, thì giận vu sắc người, có thể khống chế trong lòng dục vọng mới lạ. Đạo thủ, làm sao bây giờ? Trường Lạc công chúa chạm đích nhìn về phía đạo thủ đồng dạng nhíu nhíu mày, lắc đầu nói rằng, Lục Vân người này trên người chịu khí vận, cũng có một chút bí mật không muốn người biết, những thứ đồ này có thể làm cho hắn chịu đựng nghiệp đốt lửa đốt thống khổ, nhưng là cũng chính là như vậy, hắn cần trải qua thử thách thật sự là. Không hề nói tiếp, đã không cần thiết nói nữa. Lục Vân một chút cơ kỳ lục trọng tu sĩ, có thể chịu đựng trình độ như thế này thống khổ, vốn là đã để mọi người tại đây cũng không thể hiểu. Trường Lạc công chúa trong lòng cảm giác nặng nề, theo bản năng nhìn về phía Nhị Cáp. Nhị Cáp vẫn là lười biếng dáng vẻ, như là chưa có tỉnh ngủ như thế. Dù cho Lục Vân kêu rên liên tục, nghe tới thê thảm cực kỳ, Nhị Cáp cũng chỉ là bĩu môi, lẩm bẩm một tiếng, giả bộ thật giả. Hoang Hải cảnh muốn trọng khải. Đạo môn thánh nữ bỗng nhiên mở miệng nói rằng, khô nóng hoàn cảnh dường như rơi xuống một hồi tuyết giống như nhẹ nhàng khoan khoái. Mọi người không khỏi tâm thần rét một cái, nhìn chòng chọc vào Lục Vân vị trí. Mọi người ở đây đem tâm thần thu hồi lại thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, toàn bộ cảnh biển sơn đều kịch liệt rung động không ngớt ầm ầm. Kinh khủng động tĩnh dường như địa long vươn mình, dài đến mấy triệu trượng khủng bố sơn mạch, như là bị lực lượng nào đó một lần nữa kích hoạt rồi như thế. Vô tận thiên địa linh khí, điên cuồng hướng về Hoang Hải cảnh hội tụ đến. Còn đang phía ngoài mọi người không khỏi ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn dường như khai thiên tích địa một loại cảnh tượng. Giữa không trung sơn hà đổi chiều, vô tận tinh trần dường như tô điểm giống như vậy, đem toàn bộ cửu thiên đều kéo đi. Giống. Dưới nền đất linh mạch bên trong, linh long phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Toàn bộ cảnh biển sơn, đột nhiên bị ma khí cùng nghiệp lửa triệt để bao phủ. Loại kia linh mạch mang đến khí tức, hoàn toàn bị một luồng tối tăm cùng thô bạo khí tức thay thế. Không được. Đạo thủ biến sắc mặt, nhìn về phía Lục Thiên Hà cùng Vương An hai người. Ba người gật gật đầu, đồng thời lên đường, chuyển động thân thể, bóng người lay động trong lúc đó, đi tới tế đàn mép sách, lề sách, đem trong cơ thể linh khí quần quần không ngừng nhập liệu trong đó. Chí Hối đại sư nhưng là cùng Ma Quân liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kích động. 1000 năm thời gian a, chuyện này rốt cục muốn kết thúc. Minh Đức Đế thở dài một tiếng, chạm đích đối với bên cạnh tổng quản nội vụ nói rồi hai câu. Tổng quản nội vụ cả người như run rẩy, lớp lớp lo sợ nhìn Minh Đức Đế một chút, không người lui ra, lặng yên không tiếng động rời đi nơi này. Lúc này, Ma Quân đột nhiên tiếp theo Chí Hối đại sư nói cố sự nói rằng, năm đó cái kia ma đầu có lỗi gì, đi tới đại mục sau khi, có từng thương tổn một đại người chăn nuôi. Chí Hối đại sư lắc lắc đầu, chắp tay trước ngực thấp tụng một tiếng, nói rằng, chưa từng. Năm đó cái kia ma đầu, sáng tạo thiên ma tâm trải qua phương pháp có từng làm hại muôn dân. Chưa từng. Hai người một hỏi một đáp, nghe được mọi người tại đây sắc mặt dần dần lúng túng. Năm đó cái kia ma đầu, chẳng qua là muốn mang cô gái kia rời đi, lại bị một đám xảo trá tiểu nhân như hại, lấy thiên địa xiềng xích nút lại. Chí Hối đại sư trên mặt né qua một tia nghiêm nghị, năm đó Phật môn, cũng từng tham dự trong đó, cùng đám kia xảo trá tiểu nhân đồng thời, bỏ ra hai cái Phật đà đánh đổi, rốt cục đem ma đầu này vây ở thiên địa xiềng xích bên trong, luyện thân, rèn thần, phong hồn đại trận tàn nhẫn cực kỳ, nhưng là đúng phó ma đầu này phương pháp tốt nhất. Sau đó thì sao? Ma Quân nhìn chòng chọc vào Lục Vân bóng mờ, từng chữ hỏi. Chí Hối đại sư hai tay tầng tầng vỗ vào đồng thời, từng luồng sức mạnh kinh khủng lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ nhộn nhạo lên, sau đó, xảo trá tiểu nhân hy vọng dùng hai vị Phật đà mang đến Phật cốt xá lợi đến vĩnh viễn trấn áp ma đầu. Cái kia Phật cốt xá lợi chính là thượng cổ chí bảo, Phật môn làm sao có khả năng dễ dàng đáp ứng? Ma Quân giễu cợt một tiếng. Chí Hối đại sư lắc lắc đầu, nói tiếp, vì lẽ đó, đám kia xảo trá tiểu nhân không chỉ đoạt Phật cốt xá lợi, còn thừa dịp Phật môn trung chế, đem Phật môn đuổi tận giết tuyệt, triệt để trục xuất khỏi đại mục cảnh nội. Ma Quân cười ha ha, khắp khuôn mặt là hoang đường vẻ mặt, được lắm đại mục vương triều, được lắm xảo trá hoàng đế. Oanh. Dưới nền đất linh mạch triệt để bộc phát ra, một luồng hủy thiên diệt địa sóng khí, ở Lục Vân vị trí phóng lên trời, cùng trời bên ngoài trụ hòa làm một thể. Toàn bộ hoang hải cảnh đều bị một lớn vô cùng trụ trời chia ra làm hai, trở thành phân biệt rõ ràng hai cái bộ phận. Thiên địa xiên xích hoàn toàn bị kích hoạt rồi. Hoang hải cảnh cũng thức tỉnh. Thất bại. Từng luồng ma khí ngập trời cùng nghiệp lửa phóng lên trời, đốt cháy văn vật, phàm là nhiễm phải không ít tu sĩ, kết cục đều cực kỳ thê thảm. Trong lúc nhất thời, hoang hải cảnh dường như luyện ngục giống như vậy, long trời lở đất, vô số núi đá đổ nát, núi sông phá diệt, dòng sông bốc hơi đứng mũi chịu sào. Lục Vân một tiếng hét thảm, liền biến mất không thấy hình bóng. Và anh, toàn bộ để không gian đều sụp đổ, vô số người bị cuồng bạo cục đá dường như trời mưa giống như vậy, bùm bùm chôn ở bên trong. Không có ai chú ý tới, trên người cái gì mau đều không có. Lục Vân, da rẻ đều ở thiêu đốt, kề sát ở xương trên, thật giống không còn thịt. Mà từng luồng hủy thiên diệt địa nghiệp lửa cùng ma khí, điên cuồng chui vào Lục Vân trong cơ thể khuấy lên. Di lưu chi tế Lục Vân tự lẩm bẩm, mẹ kiếp, nhiều như vậy đồ vật tiến vào thân thể, song á ta không sạch sẽ. Một kiếm nơi tay, thiên hạ vô địch bốn.